Chương 29, Lạc Nhật Sâm Lâm tìm kiếm. Nghe nói như thế, Dương Vô Địch lập tức có chút kỳ quái. Phá địch, ngươi làm sao lại nghĩ đến tại trong Lạc Nhật rừng rậm tìm dược liệu đâu?
Không tệ, trong Lạc Nhật rừng rậm dược liệu chính xác sẽ khá nhiều, thậm chí có một chút hiếm có dược liệu. Nhưng mà, trong Lạc Nhật rừng rậm cũng quá mức nguy hiểm, tìm được dược liệu cùng mức độ nguy hiểm là không đối xứng, huống hồ ta một cái đỉnh phong hồn thánh tới hái thuốc, thực sự đại tài tiểu dụng. Ra ra, chúng ta tìm nhìn đi, coi như chúng ta tại trong Lạc Nhật rừng rậm lịch luyện, thấy nhiều thức một chút hồn thú, vì ta lần sau thu hoạch hồn hoàn làm chuẩn bị. Nghe nói như thế, Dương Vô Địch nhịn không được bật cười. Phá địch, ngươi bây giờ mới vừa bận thu hoạch đệ nhất hồn hoàn, thứ hai hồn hoàn cũng không có nhanh như vậy. Cuối cùng Dương Vô Địch vẫn đồng ý cháu mình yêu cầu, hai người tại trong Lạc Nhật rừng rậm chuyển mấy ngày. Trong mấy ngày này ngược lại là gặp phải không thiếu hồn thú, đủ loại hình đều có, thực vật hồn thú, động vật hồn thú, thậm chí còn gặp mấy cái vạn năm hồn thú, nhất là gặp phải một cái vạn năm u minh báo, tốc độ cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, có thể xưng tốc độ hình hồn thú bên trong nhanh nhất, còn tốt bị Dương Vô Địch chấn nhất đi, nếu như là thông thường hồn đế gặp phải, đoán chừng đều sẽ có nguy hiểm. Hai người thậm chí còn tìm được không thiếu quý giá dược thảo, trong đó tốt nhất một gốc ngàn năm thổ phục linh, giá trị mấy vạn kim hồn tệ. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, tựa hồ cũng không tìm được trong nguyên tắc băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí, mà Dương Vô Địch cũng sống chết không chịu mang theo đi vòng bên trong vị trí, dù sao cháu trai mới một cái 6 tuổi tiểu hài, khu vực hạch tâm thực sự quá nguy hiểm. Cuối cùng tại trong Dương Phá Địch một mảnh tiếc nuối, hai người rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm. Trên xe ngựa, Dương Phá Địch nhịn không được mở miệng hỏi nhà mình ra, chúng ta Thiên Đấu Đế quốc có hay không tương đối lợi hại độc hồn sư a? Dương Vô Địch một hồi hiếu kỳ. Phá Địch, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi độc hồn sư đâu? Ra, chúng ta phá chi nhất tộc không phải luyện dược, cũng luyện độc sao? Có hay không so với chúng ta lợi hại hơn độc vật đâu? Phá Địch, nói đến dùng độc mà nói, Đấu La đại lục bên trên nổi danh nhất hẳn là Độc Cô Bác, hắn vũ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, hắn cũng ở tại trong Thiên Đấu Thành. Nghe được Độc Cô Bác tin tức, Dương Phá Địch trong nháy mắt liền có hứng thú. Ra, cái này Độc Cô Bác rất lợi hại phải không? Hắn độc so với chúng ta phá chi nhất tộc độc như thế nào đây? Chúng ta phá chi nhất tộc độc cùng Độc Cô Bác độc hẳn là mỗi người mỗi vẻ. Độc Cô Bác độc toàn bộ đến từ hắn vũ hồn, một năm trước ta còn từng gặp mặt hắn. Lúc đó cũng đã là cao giai hồn đấu la, bất quá hắn độc không thể làm gì ngươi ra, hơn nữa người này quần chiến mặc dù lợi hại, nhưng đơn đấu năng lực yếu nhược, luận thực lực hẳn là còn không phải đối thủ của ta. Ra, đấu la đại lục bên trên độc hồn sư giống như tương đối ít ta, đây là nguyên nhân gì đâu? Theo lý thuyết, dùng độc lực sát thương hẳn rất lớn. Phá Địch, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Dùng độc mặc dù rất không tệ, hơn nữa lực sát thương cực lớn, nhưng lại có một cái rất lớn khuyết điểm. Hồn sư nếu như trường kỳ dùng độc mà nói, bản thân mình cũng biết chúng độc, nhất là tiếp xúc lâu sau đó, độc tố liền sẽ dung nhập vào tự thân huyết dịch bên trong, cuối cùng sẽ dẫn đến chính mình hồn lực tốc độ tăng lên trở nên chậm, cái này cũng là ta phá chi nhất tộc hồn lực không cách nào lại tăng lên nguyên nhân một trong. Bất quá, luyện dược chính là ta phá chi nhất tộc căn bản một trong, xem như tộc trưởng càng thêm muốn tinh thông luyện dược, cái này cũng là chúng ta phá chi nhất tộc tiếp nối lớn nhất. Ra, vậy có hay không biện pháp vừa có thể luyện dược cũng không phải không để tự thân chúng độc đây này? Nghe nói như thế, Dương Vô Địch lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Rất lâu sau đó mới mở miệng, đương nhiên là có biện pháp, chỉ cần tìm được trong truyền thuyết tiên thảo U Hương Khỉ La tiên phẩm là được rồi. Ra, cái gì là U Hương Khỉ La tiên phẩm? U Hương Khỉ La tiên phẩm là bách độc khắc tinh, có trung hòa hết thể độc tố tác dụng, bản thân cũng không thể giải độc, nhưng lại có thể khắc độc. Có thể chúng ta phá chi nhất tộc tốn vô số thế hệ cũng không có tìm được. Ra, cái kia U Hương Khỉ La tiên phẩm dáng dấp ra sao đâu? Còn có chính là đến cùng cái gì là tiên phẩm đâu? Tiên phẩm là một chút cực hạn dược thảo, loại dược thảo này trải qua hơn vạn năm thậm chí vượt qua 10 vạn năm lớn lên, đã có thể hấp thu thiên địa linh khí, thông thường hồn sư hấp thu có thể đại lượng tăng trưởng hồn lực, có thậm chí có thể làm cho vũ hồn tiến hành tiến hóa, mỗi một gốc đều giá trị liên thành. U Hương Khỉ La tiên phẩm là một đóa màu hồng nhạt lớn hoa, vô diệp, thân dài 3 thước, đóa hoa cực lớn, đường kính chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng giống như thủy tinh óng ánh trong suốt, nhụy hoa là màu tím nhạt, giống như từng khỏa màu tím kim cương khảm nạm ở nơi đó. Chỉ cần đứng tại U Hương Khỉ La tiên phẩm trung quanh, liền có thể bách độc bất xâm. Phá Địch, hiện tại đã trở thành hồn sư, cũng là thời điểm tiếp nhận chúng ta phá chi nhất tộc chân chính truyền thừa. Lần này sau khi trở về ta dạy cho ngươi phá chi nhất tộc truyền thừa luyện dược chi thức, đó mới là chúng ta phá chi nhất tộc chân chính nội tình. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng tương tự cũng có một điểm do dự, cuối cùng vẫn mở miệng ra, ta có thể hay không chỉ học luyện dược chi thức, không chính mình luyện dược đâu. Dương Vô Địch liếc mắt nhìn cháu của mình Phá Địch, ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này đâu? Phải biết ngươi học được luyện dược sau đó, chính ngươi bản thân mới có thể trở nên mạnh hơn. Ra, ta chính xác muốn trở nên càng mạnh hơn, nhưng ta muốn trở thành càng cường đại hơn hồn sư. Nghe nói như thế, Dương Vô Địch trầm mặt lại, tựa hồ tất cả phá chi nhất tộc nhân viên đều gặp phải loại này chọn lựa vấn đề, nhưng tất cả nhân viên tiếp xúc đến luyện dược chi đạo sau đều trầm mê, bằng không phá chi nhất tộc cũng không đến nỗi đã trải qua vô số thế hệ, cũng không có một vị phong hào đấu la. Mặc dù phá hồn thường cũng danh xưng đỉnh cấp khí vũ hồn, nhưng luận danh tiếng, so với Thất Sát Kiếm cùng Hạo Thiên Chủ Y, trên lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Cái này cũng là phá chi nhất tộc lớn nhất bi ai một trong. Phá Địch, vậy ngươi trước tiên học tập luyện dược chi thức à? Cụ thể ngươi là có hay không muốn học luyện dược, đến lúc đó lại nói. Khi xưa Dương Vô Địch cũng là lập chí trở thành đỉnh tiêm hồn sư, nhưng bởi vì trầm mê ở luyện dược, dẫn đến hồn lực phương diện tu luyện sơ sẩy, bằng không cũng không đến nỗi đến nay vẫn là một cái đỉnh phong hồn thánh, hồn lực đẳng cấp tại trong đơn thuộc tính 4 nhà tộc tộc trưởng hạng chót, thậm chí so mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc đều thấp, bây giờ 3 người khác cũng đã là hồn đấu la. Nghĩ tới đây, Dương Vô Địch nhịn không được thở dài một hơi,
phá chi nhất tộc thành cũng luyện dược, bại có lẽ cũng sẽ là bởi vì luyện dược. Xe ngựa đi qua hơn một giờ, cuối cùng về tới phá chi nhất tộc Thanh Nguyên Sơn. Vừa về đến nhà, lão mụ Nưu Kim Phượng liền lôi kéo chính mình đông nhìn một chút, tây xem, chỉ sợ cơ thể của nhi tử xảy ra vấn đề gì, làm cho Dương Phá Địch không còn gì để nói. Mẹ, thân thể của ta thật sự không có vấn đề. Nhi tử, ngươi cái này lần này ra ngoài rồi lâu như vậy, ta sao có thể không lo lắng đâu. Hơn nữa ngươi hấp thu vẫn là 600 năm hồn hoàn, đây chính là rất nguy hiểm. Nưu Kim Phượng kiểm tra cẩn thận xong con trai mình cơ thể sau đó, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới yên lòng. Nhi tử, ngươi về sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta phá chi nhất tộc mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng vẫn là có chút thực lực, không cần ngươi liều mạng như vậy. Mẹ, ngươi yên tâm, ta về sau đều biết làm chính mình có nắm chắc sự tình. Cùng nhà mình lão mụ câu thông xong sau, Dương Phá Địch về tới gian phòng của mình, mà lão mụ thì tiếp tục đi mang theo tiểu bội của mình Dương Thiên Nguyệt. Thấu chương xong, chương 30-30. Thứ 30 chương luyện dược chi thức kể từ lấy được đệ nhất hồn hoàn sau đó, Dương Phá cách mỗi ngày học tập cũng phát sinh biến hóa. Mỗi sáng sớm luyện tiếp tục luyện tập thương pháp, buổi sáng thì đi tiểu học công đường khóa. Buổi chiều trước tiên tăng lên một giờ luyện dược chi thức học tập, cái này học tập đều do gia Dương Vô Địch tự mình dạy bảo. Học tập xong sau đó mới đi tiến hành phụ trọng leo núi đem chính mình làm cho tinh bị lực tận sau đó liền tiến hành tắm thuốc, buổi tối thì toàn bộ đều là minh tưởng. Hôm nay nhưng là lần thứ nhất tiến hành luyện dược chi thức học tập. Giữa trưa cơm đi qua, Dương Vô Địch mang theo cháu mình đi tới phòng luyện dược bên trong. Phòng luyện dược phòng liền xây ở trong gia tiểu viện tử của mình, là một cái so sánh lớn tầng hầm. Về phần tại sao xây ở trong tầng hầm ngầm, nếu là vì yên tĩnh, phòng ngừa hết thể ngoại nhân quấy rầy. Luyện dược phòng tương đối lớn, bốn phía đều để đủ loại đủ kiểu giá đỡ, trên kệ có đủ loại bình bình lọ lọ các loại, bên trong đều chứa đủ loại đủ kiểu dược thảo. Dương Phá Địch cẩn thận quan sát qua một lần, trên cái giá dược thảo vô cùng đầy đủ, thông thường lam ngân thảo đều có, đắt giá lại có rất nhiều ngàn năm dược liệu, bao quát một chút ngàn năm nhân sâm, phục linh, đương quy, thậm chí có rất nhiều hồn thú huyết dịch, nội tạng, gan các loại, đương nhiên cũng có rất nhiều loại rắn độc tố, thậm chí ngay cả bích lân xà độc tố đều có. Cũng có số rất ít vạn năm dược liệu, không thừa thải cũng tương đối ít. Mà Lý Á Phật vị trí trung tâm nhưng là một cái lớn dược lô, hoặc giả thuyết là đan lô. Khi Dương Phá Địch lần thứ nhất tiến vào phòng luyện dược, phản phất tiến nhập một cái dược liệu thế giới. Lần này Dương Vô Địch cũng không có trực tiếp luyện dược, mà là trước tiên giảng thuật một chút luyện dược tri thức. Phá Địch, chúng ta phá chi nhất tộc là luyện dược thế gia, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể nói toàn bộ Đấu La đại lục bên trong không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc đối với luyện dược so với chúng ta còn quen thuộc. Ngươi mỗi ngày buổi sáng tại tiểu học đường học cũng là một chút tương đối trụ cột tri thức, những kiến thức này ở bên ngoài một vài gia tộc lớn bên trong cũng là sẽ có. Nhưng ta bây giờ muốn dạy ngươi cũng là một chút truyền thừa tri thức, những kiến thức này mà nói, toàn bộ phá chi nhất tộc hoàn toàn quen thuộc, chỉ có ta và ngươi nhị gia Dương Vô Song cùng với ngươi cha Dương Trấn Thiên, đương nhiên cũng bao quát một chút phá chi nhất tộc bí dược. Còn lại trưởng lão cũng chỉ là học được một bộ phận mà thôi. Bất quá có bí dược vô cùng nguy hiểm, ngươi tạm thời cũng học không được, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đọc sách, trước tiên quen thuộc thiên hạ tất cả dược liệu cùng dược tính. Vì gia tộc kiến thức giữ bí mật, từ giờ trở đi, ngươi xế chiều mỗi ngày tới đây đọc sách, nếu như gặp phải không biết liền có thể tới hỏi ta, phía sau ngươi thuốc kia trên kệ, có Đấu La đại lục tuyệt đại đa số dược liệu, ngươi có thể đối với so cùng hiểu một chút, bất quá ngươi tốt nhất trước tiên không cần tiếp xúc những cái kia có độc dược liệu, chờ ngươi thực sự tiếp xúc luyện dược sau đó, ta sẽ dạy ngươi sử dụng như thế nào cùng tiếp xúc. Dương Vô Địch sau khi nói xong, từ chính mình trong hồn đạo khí lấy ra không ít sách vở, rất nhiều sách nhìn qua đều vô cùng cổ lão, hẳn là đi qua vô số thế hệ tổng kết cùng lưu truyền xuống. Dương Phá Địch nhìn kỹ những sách vở này, trong đó liền bao quát Đấu La đại lục tiên thảo bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục độc thảo bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục loài rắn bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục nệ loại bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục kỳ hoa dị thảo bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục hồn thú bách khoa toàn thư, Đấu La đại lục độc thuộc tính vũ hồn bách khoa toàn thư, phá chi nhất tộc đan dược, phá chi nhất tộc tam thuốc. Có thể nói Đấu La đại lục bên trong tất cả dùng thuốc hoặc dùng độc đồ vật đều có ghi chép. Dương Phá Địch đầu tiên cầm lên là cái kia bản nàng một mực khát vọng nhất nhìn thấy Đấu La đại lục tiên thảo bách khoa toàn thư, lật ra tờ thứ nhất, là một đóa màu hồng nhạt lớn hoa, chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm. Bên trong không chỉ có U Hương Khỉ La tiên phẩm liên quan tác dụng, lớn lên hoàn cảnh cùng với đảo lấy phương pháp, bảo tồn phương pháp các loại. Trong lòng cẩn thận ghi chép sau đó, lật ra trang thứ hai, là một đóa tương tự mẫu đơn màu trắng lớn hoa, chính là tiên phẩm tương tư đoạn trắng hồng. Theo từng chương đọc qua, hiện ra càng ngày càng nhiều tiên thảo, ngoại trừ nguyên tắc bên trong đường tam phân cho sử lai khắc 6 người, còn rất nhiều những thứ khác tiên thảo, đủ loại thiên kỳ bách quái thuộc tính đều có. Mà tất cả tiên thảo bên trong, để cho Dương Phá Địch thấy thèm là chín diệp kiếm thảo. Chín diệp kiếm thảo có thể đề cao hồn sư canh kim thuộc tính, đối với kiếm loại vũ hồn hồn sư tới nói, có thể xưng tuyệt phẩm, nếu như cho phá hồn thương vũ hồn hồn sư sử dụng, phá hồn thương sắc bén tính chất sẽ tăng cường mạnh, thậm chí có thể làm cho hồn sư luyện được tương mang, cũng có thể luyện được giống xuất kiếm quang công kích. Hơn nữa có nhất định tỷ lệ tiến hóa thành cực hạn chi kim. Ra ra, cái này chín diệp kiếm thảo giống như đối với chúng ta phá chi nhất tộc tới nói rất không tệ. Phá Địch, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, chín diệp kiếm thảo là tất cả tiên thảo bên trong thích hợp nhất chúng ta phá hồn thương vũ hồn, đáng tiếc đã vô số năm không ai tìm đến. Truyền thuyết thất sát kiếm pháp người sáng lập từng dùng qua chín diệp kiếm thảo, hồn lực cuối cùng đạt đến 90 tầng cấp, đáng tiếc thất bảo lưu ly tông tìm không chênh lệch nhiều nửa đời người đều không tìm được. Nghe nói như thế, trong lòng Dương Phá Địch âm thầm suy xét, không biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong có hay không chín diệp kiếm thảo. Hy vọng có a. Một giờ sau, ép buộc đề tài lưu luyến không rời đi phòng luyện dược chi thức quả nhiên bác đại tinh thầm, khó trách lịch đại phá chi nhất tộc người đều trầm mê ở bên trong. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình có một cái vũ hồn là cơ thể bản thân, nếu như học được luyện dược mà nói, độc tố ngược lại có thể kích động thứ hai vũ hồn trưởng thành cùng thức tỉnh, không biết có thể hay không luyện thành nguyên tắc độc không chết như thế bách độc bất xâm chi thể. Bất quá bây giờ hết thảy đều là không biết, trước khi chưa có nắm chắc, hay là không đánh tính toán chính mình luyện dược, dù là luyện dược thế giới tươi đẹp đến đâu, ở đây dù sao cũng là đấu la đại lục thế giới, hồn lực mới là căn bản, bằng không ngay cả sức tự vệ cũng không có. Bằng không thì trong nguyên tắc, phá chi nhất tộc cũng sẽ không trở thành đường môn dược đường, vô căn cứ nhiều một cái cha đi ra, nếu như thực lực bản thân đủ, đâu còn cần lý cái gì đường tam đâu. Chính mình thành lập tông môn không phải thoải mái hơn sao? Đương nhiên ngoại trừ luyện dược, Dương Phá Địch cũng lặng lẽ cho mình tăng lên một hạng học tập, đó chính là mỗi sáng sớm luyện thương thời điểm, ngoại trừ phá hồn thương pháp, còn có thể bắt đầu thử học tập kiếp trước một chút thương pháp, khi chưa có luyện thành, cũng không dám nói cho những người khác. Dù sao phá chi nhất tộc phá hồn thương pháp chính là đi qua vô số thế hệ lịch luyện đi ra ngoài, có thể xưng vô số người tâm huyết kết tinh. Chính mình luyện những thứ khác thương pháp, làm không tốt sẽ bị xem như dị loại, khi đó liền thiệt thoái. Dương Phá Địch còn làm một việc, chính là để cho lão ba mời người cho mình đánh tạo một bộ thiếp thân phụ trọng, chọn bộ phụ trọng ước chừng 30 kg, bao quát tứ chi hộ hoàn tất cả 3 kg, giáp ngực 20 kg. Mặc dù chỉnh thể không trọng, nhưng mà ngoại trừ tắm thuốc thời gian khác cũng sẽ không thoát ly. Hơn nữa kế hoạch sau khi bộ này phụ trọng hoàn toàn thích ứng, lại dần dần tăng thêm phụ trọng, tóm lại chính là xế chiều mỗi ngày đều thông qua siêu gánh vác vận động tới dọa ép thân thể của mình, làm cho chính mình đột phá cực hạn, mà mỗi lần phụ trọng leo núi sau đó thông qua tắm thuốc làm cho chính mình càng cường tráng hơn. Đấu chương xong, chương 31, học tập thương pháp. Hôm nay một buổi sáng sớm, Dương Phá Địch liền đã đến hậu viện nhà mình sân luyện công, bắt đầu thương pháp luyện tập. Dương Phá Địch nhìn kỹ trong tay của mình phá hồn thương. Trường thương là Hoa Quốc binh khí cổ đại một trong, là từ lưỡi dao thêm côn đồng tạo thành cán dài đâm tới binh khí, trôi lớn ở lưỡi đao, tổng hợp uy lực lớn, là 18 loại vũ khí một trong tứ đại danh khí đứng đầu, được xưng là Bách binh chi vương. Thương là từ trường côn cùng dao găm kết hợp mà thành cán dài binh khí, hai người tạo thành là trường thương, không chỉ có thể cầm trong tay cận chiến, còn có thể viễn trình ném mạnh công kích, cũng có thể tùy ý căn cứ vào đủ loại binh khí ra ưu thế cùng chiến thuật, tự do thi triển ra khác biệt thương pháp chiêu thức công kích địch nhân. Đao, thương, kiếm, côn là Hoa Quốc binh khí cổ đại bên trong người nổi bật, riêng phần mình có đặc biệt địa vị và đặc điểm, trong đó đao được vinh dự Bách binh chi soái, thương được xưng là Bách binh chi vương, bởi vì cự ly xa phạm vi lớn sát thương hiệu quả mà thâm thụ cổ nhân yêu thích, kiếm được xưng là Bách binh chi quân, tại cổ đại cũng là quyền lợi tượng trưng. Côn được xưng là Bách binh chi tổ, là nguyên thủy nhất, kết cấu đơn giản nhất vũ khí. Vô luận từ góc độ nào tới nói, thương cũng là tất cả trong binh khí uy lực tối cường, cũng là trên chiến trường chủ yếu nhất vũ khí, không có cái thứ hai. Nhưng mà tại trên đấu la đại lục, phá hồn thương mặc dù danh xưng đỉnh cấp khí vũ hồn, lại không có tương ứng địa vị. Phá hồn thương pháp hết thể 9 chiêu, đối ứng phá hồn thương 8 cái hồn kỹ, một chiêu cuối cùng thì không có người lĩnh hội đi ra. Theo thứ tự là chấn, thấu, bạo, sâu, phá, sắt, sụp đổ, sắt, giết. Bởi vì toàn bộ là công kích tính chiêu thức, cho nên đối với ứng phá hồn thương đến sử dụng, lực sát thương cực lớn. Cái này cũng là Dương gia được xưng là phá chi nhất tộc nguyên nhân, giống như hồn kỹ chọn một dạng, toàn bộ lựa chọn tính công kích hồn thú, thậm chí còn tổng kết ra một bộ hồn hoàn hấp thu phương pháp và trình tự, cùng phá hồn thương pháp chiêu thức từng cái đối ứng. Khoa trương nhất là, nếu như đến liều mạng thời điểm, có thể tất cả hồn hoàn kỹ năng toàn bộ điệt ra sử dụng, tạo thành một kích chí mạng, nguyên tắc xà mâu cũng là chết ở chiêu này phía dưới. Nhưng mà, Dương Phá Địch vẫn cảm thấy, phá hồn thương pháp mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải thương pháp bản thân tinh túy. Thương pháp chân chính cơ sở là đâm, trêu chọc, phát, ngăn đón, cầm, rào, chọn, đè, bổ, sụp đổ, múa hoa chờ kỹ pháp, chỉ cần nắm giữ những thứ này, đối với hồn kỹ ngược lại không có nhiều yêu cầu như vậy, cái này cũng là Dương Phá Địch dám toàn bộ hấp thu hệ sức mạnh hồn hoàn nguyên nhân một trong. Thương pháp cơ sở bao quát thương nhọn pháp, đâm thương pháp, rào thương pháp, chọn thương pháp, rút súng pháp, đảo đâm pháp, bổ thương pháp, quét thương pháp, múa hoa thương pháp, sụp đổ thương pháp, ngăn đón cầm thương pháp, chỉ cần học xong, cơ bản có thể hoàn mỹ nắm giữ phá hồn thương sử dụng. Đến nỗi càng tinh diệu hơn chiêu thức, cũng không phải giai đoạn hiện tại Dương Phá Địch có thể luyện tập, bây giờ chủ yếu nhất là đem cơ sở luyện đánh hảo, làm cho trong tay phá hồn thương giống như tay chân của mình. Cái này cũng là Dương Phá Địch tối giai đoạn hiện tại chủ yếu học tập mục đích. Mà Dương Phá Địch bản thân từ ban đầu gai thương pháp bắt đầu. Chỉ thấy Dương Phá Địch tay cầm một cái vừa dày vừa nặng phá hồn thương, cầm xuống hướng về phía trước đâm thẳng. Thương nhọn chủ yếu phân trung bình đâm, liếc bên trên đâm, nghiêng xuống đâm ba loại. Trung bình đâm thường dùng cho đâm đối phương ngực, eo, phần bụng, liếc bên trên đâm thường dùng cho đâm đối phương cổ họng, đầu mặt, sau đỉnh chờ, nghiêng xuống đâm thường dùng cho đâm đối phương chân các bộ vị. Cho dù là đơn giản thương nhọn pháp, Dương Phá Địch mỗi sáng sớm đều phải ước chừng luyện tập 2 giờ, thẳng đến toàn thân đau nhức mới kết thúc luyện tập, tiếp đó đi ăn điểm tâm. Dương Phá Địch kế hoạch là đem một thức hoàn toàn nắm giữ sau đó, luyện tập lại tiếp theo thức, căn cứ đoán chừng, mỗi một thức thương pháp đều cần luyện tập 2 tháng mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, hoàn toàn nắm giữ ít nhất phải thời gian 3 năm. Đây vẫn chỉ là đơn giản thương pháp, chân chính cao thâm thương pháp thì cần muốn chờ cơ sở đánh hảo sau đó mới có thể học tập. Đây vẫn là đấu la đại lục bên trên, bởi vì trở thành hồn sư nguyên nhân, bản thân có hồn lực gia trì, tố chất thân thể tăng cao trên diện rộng mới có nhanh như vậy, nếu như ở kiếp trước cổ đại, không có 10 năm không cách nào trở thành dùng thương cao thủ. Ngay nọ buổi chiều, Dương Phá Địch học tập xong luyện dược chi thức về sau, đang chuẩn bị rời đi, kết quả bị Dương Vô Địch gọi lại. "Phá Địch, nghe nói ngươi bình thường cũng là một người đọc sách, một cá nhân tu luyện. ngươi là cháu của ta, là phá chi nhất tộc thiếu tộc trưởng, về sau cũng là ta phá chi nhất tộc tộc trưởng. Ngươi phải học được cùng người khác câu thông, mà không phải một người khắc khổ tu luyện. Gia gia, cũng không phải ta không thích cùng người khác câu thông, mà là hãy đọc theo ta sách đều là trẻ nít, thực sự quá ngây thơ. Phá địch, coi như thế, ngươi cũng không thể không cùng một cái người đồng lứa chơi chung, như vậy ngươi sẽ có vẻ rất quái gở, về sau như thế nào dẫn dắt phá chi nhất tộc đâu. Thú hổ coi như ngươi một người lại mạnh, cũng là cần người giúp đỡ. Gia gia, bất kể nói thế nào, ta vẫn cảm thấy cá nhân thực lực trọng yếu nhất, chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn, mới có thể chân chính lãnh đạo phá chi nhất tộc. Ta nhìn ngươi một người luyện thương cùng học tập đều rất nhàm chán, nam hải tử vẫn còn cần cùng người đồng lứa nhiều giao lưu mới được, cũng sẽ không nhàm chán. Nghe được Dương Vô Địch lời nói này, Dương Phá Địch trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, gia gia hôm nay tìm mình rốt cuộc là vì cái gì đâu? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này a. Gia gia, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn nói điều gì? Có chuyện có thể hay không nói thẳng? Phá Địch, là như vậy, các ngươi người đồng lứa có một cái gọi là Dương Bình Sao tiểu hài, mẫu thân hắn đoạn thời gian trước bởi vì bệnh qua đời, phụ thân hắn cùng gia gia hắn cũng là chết ở trong Hạo Thiên Tông cuộc chiến tranh kia. Mẫu thân hắn trước khi lâm chung đem hắn giao phó cho ta, ta muốn dứt khoát trực tiếp nhận hắn làm cháu trai, cha mẹ ngươi bên kia đã đồng ý. Gia gia, đã các ngươi đều đồng ý, làm sao còn phải tới hỏi ta đây? Phá Địch, Dương Bình Sao khi đó là cùng các ngươi cùng một chỗ vũ hồn thức tỉnh, tiên tiên hồn lực cấp 7, cũng coi như là ta phá chi nhất tộc thiên tài hiếm thấy, hơn nữa người này bình thường tu luyện cũng vô cùng khắc khổ. Ta muốn cho hắn cùng ngươi rèn luyện với nhau, về sau cũng có thể trở thành người phụ tá đắc lực. Dương Phá Địch suy tư phút chốc, giống như cũng không có gì không ổn, hơn nữa phá chi nhất tộc chính xác không thể dựa vào tự mình một người. Tiên tiên hồn lực cấp 7 đã coi như là thiên tài, Sử Lai Khắc học viện Chu Trúc Thanh cũng là tiên tiên hồn lực cấp 7, muốn bồi dưỡng một phen, tương lai có thể trở thành hồn thánh thậm chí hồn đấu la hẳn là không có vấn đề. Gia gia, không có vấn đề, ngươi liền an bài hắn ở nhà chúng ta đến đây đi, đến lúc đó ta dẫn hắn cùng một chỗ tu luyện. Nghe được Dương Phá Địch nói như vậy, Dương Vô Địch cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nhà mình đứa cháu này, tuổi còn nhỏ liền đặc biệt lao thành, hơn nữa tu luyện vô cùng khắc khổ cùng tự hạn chế, hơn nữa thiên phú xuất chúng, trên cơ bản các phương diện đều rất không tệ. Chính là không quá ưa thích cùng người khác quan hệ qua lại, tại trong tộc cũng không có gì bằng hữu, tương lai có việc sợ là ngay cả một cái giúp đỡ cũng không có. Dương Bình Sao tiên tiên hồn lực cấp 7, cũng coi là một cái không tệ thiên tài, để cho hắn đi theo Dương Phá Địch cùng một chỗ học tập, vừa có thể giải quyết tộc nhân ủy thác vấn đề, có thể giải quyết cháu trai nhà mình bệnh tâm lý bên trên vấn đề, một công nhiều việc. Đấu chương xong, chương 32, Dương Bình Sao ngày thứ 2 điểm tâm thời điểm, lão ba lênh về tới một đứa bé trai, tiểu Nam Hải nhìn qua có chút bi thương, sắc mặt cũng không tốt lắm, đoán chừng còn đắm chìm tại mụ mụ qua đời trong bóng râm. Nhi tử, vị này là Dương Bình Sao, niên kỷ nhỏ hơn ngươi mấy tháng, về sau tại trong nhà của chúng ta sinh sống. Bình An, đây là nhi tử ta Dương Phá Địch, ngươi sau liền đem ở đây xem như nhà của mình, có gì cần cũng có thể nói ra, về sau ngươi liền cùng nhi tử ta cùng một chỗ học tập. Phá Địch, Bình An, các ngươi hai cái sau này sẽ là huynh đệ, phải thật tốt ở chung. Cứ như vậy, trong nhà mình nhiều một đứa bé Dương Bình Sao. Sau khi cơm nước xong hai người cùng tới đến sân luyện công. Dương Phá Địch trước tiên mở miệng ngươi tốt, lần nữa giới thiệu một chút, ta gọi Dương Phá Địch, vũ hồn phá hồn đường, hồn lực 12 cấp. Tiểu Nam Hải cũng mở miệng ngươi tốt, ta gọi Dương Bình Sao, vũ hồn phá hồn đường, hồn lực 8 cấp. Dương Phá Địch gật đầu một cái, chúng ta cũng là phá chi nhất tộc người, bây giờ cũng là người nhà mình, có vấn đề gì tùy thời có thể hỏi ta, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Mỗi sáng sớm ta liền sẽ ở đây luyện tập thương pháp, buổi sáng mà nói, chúng ta cùng đi lên lớp. Buổi chiều ta muốn trước học một đoạn thời gian dược lý tri thức, ngươi còn không phải hồn sư, bây giờ học không được, ngươi liền trở về phòng tu luyện hồn lực. Học xong sau đó chúng ta liền cùng đi phụ trọng leo núi. Thiếu tộc trưởng, về sau liền làm phiền ngươi. Bình An, ngươi hảo về sau đừng gọi ta cái gì thiếu tộc trưởng, ngươi trực tiếp kêu ta đại ca hoặc Dương ca à, dạng này sẽ khá thân thiết một điểm, dù sao tất cả mọi người là phá chi nhất tộc đệ tử. Tốt lắm, đại ca, về sau liền làm phiền ngươi. Bình An đều nói, bây giờ chúng ta đều là người trong nhà, không có cái gì phiền phức hay không phiền phức. Vô luận là trong vấn đề tu luyện vẫn là phương diện sinh hoạt vấn đề, cũng có thể tới hỏi ta. Tốt a, đại ca. Cứ như vậy, sau lưng Dương Phá Địch nhiều một cái tiểu tùy tùng Dương Bình Sao. Dương Bình Sao vừa mới bắt đầu có thể bởi vì người nhà qua đời lộ ra tương đối bi thương, nhưng trải qua một đoạn thời gian sau đó, cũng bắt đầu sinh động dậy rồi. Bất quá, giống như cũng là Dương Phá Địch thời gian khổ cực bắt đầu, mỗi ngày đều phải đối mặt một cái 6 tuổi tiểu hài tử đủ loại đặt câu hỏi, làm cho phiền não không thôi, nhưng lại không thể cự tuyệt, cũng không thể qua loa, dù sao nhân gia đều gọi đại ca của mình. Thương đông thời điểm, khi Dương Phá Địch đang luyện tập thương pháp, Dương Bình Sao cũng tại bắt đầu luyện tập phá hồn thương pháp. Đại ca, như thế nào cảm giác ngươi luyện thương pháp cùng ta phá hồn thương pháp không giống nhau? Bình An, ta luyện cũng không phải phá hồn thương pháp, đây là chính ta nghĩ tới một chút thương pháp, cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện. Đại ca, tại sao ta cảm giác trên người ngươi giống như có điểm gì là lạ? Bình An, bình thường trên người của ta đều mang theo phụ trọng, ngoại trừ tắm thuốc thời điểm, khác mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ không cởi. Đại ca, vậy ta có thể hay không cũng mang phụ trọng? Bình An, hiện tại vẫn còn tương đối tiểu, nếu như ngươi muốn theo ta cũng như thế mang phụ trọng mà nói, tốt nhất ngươi trở thành hồn sư sau đó lại mang phụ trọng, hiện tại cơ thể có thể chịu không được. Đại ca, hôm nay phụ trọng huấn luyện cảm giác giống như so bình thường mệt mỏi rất nhiều, ngươi có hay không loại cảm giác này? Bình An, hôm nay phụ trọng cùng bình thường hẳn là không có khác biệt, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Nếu không thì tìm ta cha đi xem một chút. Cứ như vậy hai người cùng một chỗ khoái hoạt đồng thời thống khổ tu luyện cùng học tập, cha nhà mình cũng thỉnh thoảng cho hai người tiến hành chỉ điểm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian 2 năm liền đi qua, Dương Phá Địch cũng đã 8 tuổi rưỡi, chiều cao đã lâu đến khoảng 1m50, ngoại trừ trên mặt hơi có vẻ non nớt, cả người cũng càng thêm rắn chắc, nhất là một thân cơ bắp, so với những cái kia kiện thân vận động viên xinh đẹp hơn. Tướng mạo ngược lại là đồng dạng, nhìn qua phổ thông, không thể nào xoáy khí, thuộc về bỏ vào trong đám người tìm ra được bộ dáng. Nhưng ánh mắt sắc bén, thần sắc cương nghị, thậm chí bởi vì trường kỳ luyện thương, rất có một cố khí thế một đi không trở lại. Ngược lại là trên đầu mái tóc màu đen, mặc dù không dài, nhưng cũng lộ ra có chút phiêu dật. Có đôi khi soi gương, mặc dù không giống những cái kia xoáy ca như thế lấy vui, đó cũng là tinh thần tiểu tử một cái. Hai năm này phá chi nhất tộc xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên gia gia của mình Dương Vô Địch cùng nhị gia gia Dương Vô Song, hai người tại trong 2 năm này tuần tự đột phá đến hồn đấu la, hai người chênh lệch thời gian cách mới thời gian nửa năm. Gia gia Dương Vô Địch đệ bát hồn hoàn đạt đến 6 và 5, chính là một đầu lực công kích cường hãn vô cùng hoa ban hổ, đệ bát hồn kỹ lực công kích phi thường cường hãn, thậm chí sức mạnh cũng tăng cường không thiếu. Hơn nữa thế mà lấy được một khối 6 vạn năm cánh tay phải hồn cốt, có thể xưng bảo vật tuyệt thế, cho dù là tại Lam Điện Phách Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông cũng có thể dùng để làm truyền thừa hồn cốt. May mắn tiến đến săn giết hồn thú chỉ có đơn thuộc tính 4 nhà tộc tộc trưởng cùng Dương Vô Song, tin tức không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Dựa theo Dương Vô Địch thuyết pháp, khối này hồn cốt về sau là phá chi nhất tộc tộc trưởng mới có thể sử dụng, về phần hắn bản thân có hay không sử dụng, tạm thời không có bất kỳ người nào biết, liền Dương Phá Địch đều không rõ ràng. Nhị gia gia Dương Vô Song đệ bát hồn hoàn đạt đến 5 vạn 5 ngàn năm, là một đầu công kích và sức mạnh cũng không tệ, đại lực tinh tinh, đệ bát hồn kỹ cũng rất không tệ, chỉ nói tới sức mạnh tăng phúc, thậm chí so gia gia Dương Vô Địch mạnh hơn. Đáng tiếc không có bắt được hồn cốt. Không biết có phải hay không bởi vì chịu ảnh hưởng của Dương Phá Địch, hai người lựa chọn đệ bát hồn hoàn đều thiên hướng về hệ sức mạnh hồn thú, vô luận công kích và sức mạnh đều tăng lên không thiếu. Phá chi nhất tộc bây giờ cũng coi như là có song hồn đấu la, tại Thiên Đấu Đế quốc cũng là một phương khá lớn thế lực. Mặc dù còn xa xa không sánh được Thất Bảo Lưu Ly tông cùng Lam Điện Phách Vương Long tông, nhưng so với phía dưới tứ tông một trong Tượng Giác tông, cũng kém không được quá nhiều, nhất là cao cấp trên thực lực, gia gia Dương Vô Địch cùng nhị gia gia Dương Vô Song, đoán chừng đều có thể đơn đấu Tượng Giác tông tông chủ Hồ Duyên Trấn. Hú hồn, phá chi nhất tộc trời sinh cũng là chiến đấu của nhân, hung hãn không sợ chết, toàn bộ tính công kích hồn hoàn, cùng cảnh giới cơ bản đều là tồn tại vô địch, cho dù là hồn đấu la cường giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc phá chi nhất tộc. Vì vậy phá chi nhất tộc cũng coi như là một phương tiểu chư hầu, không ai dám trêu chọc. Đến nỗi những đại thế lực kia, không có vấn đề quá lớn, cũng sẽ không trêu chọc phá chi nhất tộc, dù sao phá chi nhất tộc độc cũng là nổi tiếng thiên hạ, vạn nhất ép trong nhà mình phóng cái độc, vậy thì hồ cha có thể xưng khác loại bản độc đấu la. Mà cha của mình Dương Chấn Thiên đi qua 2 năm rưỡi thời gian tu luyện, bây giờ hồn lực đã đạt đến 76 cấp, lão mụ Nưu Kim Phượng cũng đạt tới 68 cấp, nhiều nhất không cao hơn 2 năm liền có thể trở thành hồn thánh. Đi theo phía sau mình tiểu đệ Dương Bình Sao, mặc dù tính cách tương đối trung nhị, nhưng tu luyện chính xác vẫn là vô cùng khắc khổ, vô luận là rèn luyện cơ thể còn là tu luyện hồn lực, cũng sẽ không rơi xuống Dương Phá Địch quá nhiều, bây giờ cũng đã lấy được đệ nhất hồn hoàn, hơn nữa vừa đột phá 16 cấp, cũng coi như là khó được tiểu thiên tài. Trong nhà nhỏ nhất Dương Thiên Nguyệt, đã 2 tuổi, dáng dấp đặc biệt khả ái, bất quá tính cách cũng không giống nữ hải tử. Vẹn vẹn 2 tuổi liền thích đến chỗ chạy, truy mèo đùa cầu, làm cho toàn bộ phá chi nhất tộc gà bay chó chạy, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng lão mụ dáng dấp có điểm giống, đoán chừng lớn lên lại là một cái nữ hải tử. Mà phá đi tộc mấy đại trưởng lão, bình quân cũng liền tăng lên tới 2 đến 8 cấp, mặc dù đều không có đột phá, nhưng thực lực đều có khá lớn tăng lên, dựa theo tình hình này, 5 năm sau đó có thể sẽ xuất hiện nhiều tên hồn đấu la, đương nhiên cũng có khả năng kẹt tại 79 cấp bình cảnh không cách nào tiến bộ, đây chính là cần cơ duyên. Toàn bộ phá chi nhất tộc một mảnh vui vẻ phồn vinh. Tấu chương xong, chương 33, độc cô bác tới cửa xin thuốc tối hôm đó, Dương Phá Địch một người trong phòng minh tưởng. Trải qua một ngày rèn luyện, nhất là buổi chiều phụ trọng leo núi, Dương Phá Địch trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, tương phản lộ ra vô cùng mệt nhọc, cho dù là đi qua tắm thuốc, cũng không cách nào giải quyết loại này mệt nhọc. Nhưng chính là loại này mệt nhọc sau đó tu luyện hiệu quả lại so với bình thường muốn tốt rất nhiều. Lúc này Dương Phá Địch cảm thấy toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng ở vào một loại đau nhức trạng thái, toàn thân lỗ chân lông bùng lỏng. Minh tưởng quá trình bên trong, trong không khí hồn lực thông qua lỗ chân lông dung nhập trong cơ thể mình, toàn bộ thân thể nội bộ hồn lực ở vào một loại nhanh chóng lưu động trạng thái, theo trong không khí hồn lực rót vào, lộ ra càng ngày càng ngưng thực. Nhưng vào lúc này, thể nội hồn lực tựa hồ tiến vào một cái điểm tới hạn, không cách nào lại tiến hành tăng trưởng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hồn lực mặc dù không có tăng trưởng, nhưng di động tốc độ lại nhanh hơn, nhất là tại ngoại giới hồn lực không ngừng rót vào dưới sự kích thích, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Đột nhiên, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như bột một tiếng, tựa hồ phá vỡ nào đó tầng bình cảnh, ngay sau đó, toàn thân hồn lực xuất hiện lần nữa tăng trưởng ngưng thực, toàn thân cao thấp đều ấm áp, từ lỗ chân lông đến cơ bắp thậm chí linh hồn, cả người đều đột nhiên đặc biệt thông suốt, nội thị cũng lộ ra càng thêm rõ ràng cùng linh hoạt kỳ ảo. Trở thành cuối cùng đột phá đến 20 cấp. Giờ khắc này Dương Phá Địch cuối cùng đột phá đến lớn hồn sư cảnh giới, cũng là phá chi nhất tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lớn hồn sư. Dương Phá Địch cưỡng ép che lại trong lòng mình hưng phấn, mà là tiếp tục tu luyện, mặc dù đột phá, nhưng vừa đột phá loại trạng thái này, tựa hồ tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch tìm tới chính mình lão ba cha, mẹ, ta đột phá đến 20 cấp. Dương Chấn Tiên cũng đầy khuôn mặt hưng phấn như tử, không tệ. 8 tuổi dưới liền đột phá rồi 20 cấp, cũng chính là chúng ta phá chi nhất tộc trong lịch sử nhanh nhất hồn sư, về sau chắc chắn có thể chấn hương ta phá chi nhất tộc. Lão mụ cùng đệ đệ Dương Bình sao cũng lộ ra vô cùng vui vẻ, có chuyện gì so với mình người nhà để thằng càng vui vẻ hơn đâu. Mà chính mình tiểu muội thì tại một bên đại ca réo lên không ngừng, không biết có phải hay không là vui vẻ. Đám người mừng rỡ một hồi sau đó, Dương Chấn Thiên đột nhiên mở miệng như tử, gần nhất chúng ta phá chi nhất tộc đều tương đối bận rộn, gia gia ngươi cùng nhị gia gia chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi đi săn giết hồn thú. Dương Phá Địch quay đầu liếc mắt nhìn gia gia mình nhà vị trí cha, lần này không cần gia gia cùng ta cùng đi, chỉ chúng ta hai cái cùng đi chứ. Hảo, nhi tử, lần này ta liền tự mình dẫn ngươi đi săn giết hồn thú, cam đoan để cho ngươi tìm được một cái hài lòng hồn hoàn. Dương Chấn Thiên hồn lực đã đạt đến 76 cấp hồn thánh, chỉ là một cái trong ngàn năm hồn hoàn vô cùng đơn giản, nhưng gia gia Dương Vô Địch bởi vì lo lắng cho mình bảo bối tôn nhi sẽ gặp phải nguy hiểm, sợ Dương Chấn Thiên ánh mắt và thực lực không đủ, cho nên mới một mực cường điệu muốn đích thân mang cháu trai đi săn bắt hồn hoàn, nhưng hết lần này tới lần khác gần nhất có một cái đại sự, đem tất cả mọi người đều có lấy. Dương Phá Địch thầm nghĩ trong lòng, lần này cơ hội ta nhất định không thể bỏ qua, đây mới là ta phá chi nhất tộc chân chính quật khởi căn cơ. Không tệ, cho Dương Phá Địch loại ý nghĩ này chính là bởi vì gia tộc xảy ra đại sự này. Nửa tháng trước, hồn đấu la Độc Cô Bác đột nhiên mang theo nhi tử Độc Cô Tín đến đây xin thuốc. Độc Cô Bác chính là đỉnh tiêm hồn đấu la, tại Thiên Đấu Đế quốc thực lực siêu quần, nhất là một thân độc, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, đối với hồn đấu la phía dưới hồn sư cơ bản có thể đánh miểu sát. Nhất là những cái kia không có phong hào đấu la gia tộc cùng tông môn, chỉ sợ trêu chọc đến Độc Cô Bác, bằng không thì liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Độc Cô Bác chính xác cũng đã làm giống đồ tông diệt môn sự tình, nghe nói nhiều năm trước, một cái cỡ trung gia tộc, bởi vì cùng Độc Cô gia mâu thuẫn, đối với Độc Cô Bác nhi tử Độc Cô Tín ra tay, tạo thành Độc Cô Tín trọng thương. Độc Cô Bác gặp con trai độc nhất chịu đến trọng thương, trong cơn tức giận, trực tiếp giết đến gia tộc này, cuối cùng cùng gia tộc này đại chiến một trận, từ đó về sau, gia tộc này liền biến mất ở đấu la đại lục phía trên, liền gia tộc trụ sở đều biến thành một mảnh tử địa. Coi là thật làm được giống như trong truyền thuyết chó gà không tha. Mà gần nhất cũng không biết vì cái gì, Độc Cô Bác nhi tử Độc Cô Tín đột nhiên thân chúng kịch độc, tìm khắp cả toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc tất cả danh ý đi, nhưng tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Cho dù là Cựu Tâm Hải Đường gia tộc tộc trưởng Diệp Nhân Tâm, cũng đối Độc Cô Tín trên người độc không thể làm gì, chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn tụt một hơi, lại không cách nào giúp hắn giải độc. Phá chi nhất tộc tại trên luyện dược cùng luyện độc tại toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc vô cùng nổi danh, cũng không làm sao lại chữa bệnh, cũng không phải cái gì ý đi liệu thế ra, dù sao tại hồn sư trong thế giới, trị liệu hệ hồn sư có thể so sánh dùng dược hiệu quả tốt hơn nhiều, huống hồ phá chi nhất tộc trời sinh chiến đấu của nhân, trong tộc nhân viên đều tương đương cao ngạo, không tốt lắm giao lưu. Độc Cô Bác mắt thấy con trai mình từng ngày suy yếu, rõ ràng không còn sống lâu nữa, không thể làm gì khác hơn là lấy ngựa chết làm ngựa sống, mang theo nhi tử đến đây phá chi nhất tộc xin thuốc. Độc Cô Tín chúng độc chính là vũ hồn chi độc, nguồn gốc từ tự thân vũ hồn, có thể nói bản thân mình chính là một cái độc nguyên, bất luận cái gì trị liệu hệ hồn sư đều không thể chân chính có tác dụng, cho dù là một chút giải độc hồi kỹ, cũng không cách nào chữa trị. Hết lần này tới lần khác phá chi nhất tộc rất thích luyện dược luyện độc, khi Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song nhìn thấy chúng độc cô tín sau đó, lập tức một hồi kinh hỉ, đang cùng Độc Cô Bác một hồi câu thông sau đó, Độc Cô Bác cùng Độc Cô Tín liền ở tại phá chi nhất tộc. Bốn người bây giờ tại trong phòng luyện dược, cũng không biết cụ thể giải độc hiệu quả như thế nào. Nhưng phòng luyện dược bây giờ đã cấm nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hoặc tiến vào, nhất là phòng luyện dược thỉnh thoảng sẽ bốc lên từng trận màu xanh lá cây khí thể, phải vô cùng kỳ dị, cũng vô cùng dọa người. Lúc này Dương Vô Địch phòng luyện dược bên trong, Dương Vô Địch, Dương Vô Song cùng Độc Cô Bác ba người nhìn xem nằm ở trên giường Độc Cô Tín. Dương Vô Địch mở miệng: Độc Cô Minh, đi qua khoảng thời gian này trị liệu, đối với lệnh lang độc chúng ta cũng có hiểu rõ nhất định. Nếu như dựa theo chúng ta phá chi nhất tộc luyện dược cùng luyện độc, chính xác có thể hóa giải lệnh lang chúng độc tình huống, để cho lệnh lang trong ngắn hạn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đi qua chúng ta khoảng thời gian này nghiên cứu, lệnh lang chúng độc chủ yếu đến từ vũ hồn cùng với hấp thu độc thuộc tính hồn hoàn, mặc kệ là thuốc gì, chỉ sợ đều không thể đối với lệnh lang tiến hành trị tận gốc. Nếu như Độc Cô Minh có thể hạ quyết tâm hủy lệnh lang vũ hồn, cái kia lệnh lang trên người độc mới có thể được đến triệt để chữa trị. Dù sao tất cả độc đều đến từ lệnh lang tự thân vũ hồn, hoặc bắt nguồn từ bản thân, sợ rằng chúng ta bây giờ thật sự giải hắn độc, chỉ cần lệnh lang tu luyện, sau này đều biết liên tục không ngừng sinh ra độc tố đi ra. Lúc này Độc Cô Bác, mặc dù nhi tử bây giờ còn sống sót, nhưng vẫn như cũng vô cùng lo nghĩ hai vị tộc trưởng, phải chăng còn có những phương pháp khác trị liệu con ta. Dương Vô Địch suy tư hồi lâu mới mở miệng: tự nhiên có biện pháp, Độc Cô Minh, nếu như có thể tìm được trong truyền thuyết tiên thảo U Hương Khỉ La tiên phẩm, lệnh lang độc tự nhiên không thành vấn đề. U Hương Khỉ La tiên phẩm? Cái gì là U Hương Khỉ La tiên phẩm? U Hương Khỉ La tiên phẩm là một loại tiên thảo, có thể trị liệu thiên hạ bất độc, tất nhiên có thể trị hết lệnh lang vũ hồn chi độc, bất quá, vật này cũng tại thế gian biến mất vô số năm, ta phá chi nhất tộc cũng tìm thực rất nhiều người, đến nay cũng không có tìm được. Vậy xin hỏi hai vị tộc trưởng, còn có hay không những biện pháp khác đâu? Đấu La đại lục vũ hồn ngàn vạn, hồn thú cũng ngàn vạn, có lẽ có những người khác có biện pháp có thể trị lệnh lang, bất quá ta hai người tài sơ học tiện, tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp. Độc Cô Bác trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: vậy không thể làm gì khác hơn là phiền phức hai vị trước tiên hỗ trợ cứu chữa con ta. Đại gia suy nghĩ lại một chút có hay không những biện pháp khác. Mặc dù Độc Cô Bác không đành lòng con của mình biến thành một người bình thường, còn nghĩ tận lực cứu chữa. Tấu chương xong, chương 34, tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm. Khi Dương Phá Địch nghe Độc Cô Bác mang theo nhi tử đến đây chữa bệnh, hai mắt một hồi loài sáng. Dương Phá Địch biết cơ hội của mình tới, phá chi nhất tộc cơ hội cũng tới.
Rất rõ ràng bây giờ Độc Cô Bác còn không có chiếm lĩnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bằng không thì bản thân hắn sẽ không có đột phá đến Phong Hào Đấu La, hoặc con của hắn cũng sẽ không có cách nào trị liệu. Dựa theo nguyên tắc kịch bản phỏng đoán, Độc Cô Bác hẳn là chết trước nhi tử Độc Cô Tín, đằng sau mới có được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, vậy bây giờ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là vật vô chủ. Vậy lần này đi Lạc Nhật Sâm Lâm săn bắt hồn hoàn, chính là cơ hội tốt nhất, thậm chí cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Dương Chấn Thiên liền dẫn con của mình ra cửa. Lần này đi Lạc Nhật Sâm Lâm vẫn là ngồi xe ngựa. Trên xe ngựa Dương Chấn Thiên đầu tiên lên tiếng: "Nhi tử, ngươi lần này nghĩ săn bắt dạng gì hồn thú xem như hồn hoàn? Hồn thú niên hạn đại khái cần thời gian bao lâu?" Dương Phá Địch suy tư phút chốc: "Cha, ta vẫn muốn hệ sức mạnh hồn hoàn, nếu có một chút sức mạnh đặc thù hình hồn kỹ tốt hơn. Đến nỗi hồn hoàn niên hạn, hẳn là vượt qua 900 năm, không cao hơn 1000 năm." Dương Chấn Thiên lập tức hứng thú: "Nhi tử, ngươi tại sao sẽ như thế từ đâu? Ta một mực kế hoạch đi thuần lực lượng lộ tuyến, nếu có một chút tương đối không tệ kỹ năng vậy vẫn là có thể suy tính, đối với hồn hoàn niên hạn vấn đề, ta bây giờ cũng không biện pháp xác nhận phải chăng có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Hơn nữa ngàn năm thứ hai hồn hoàn thực sự quá bắt mắt, phá chi nhất tộc còn không có cường đại như vậy. Theo lý thuyết mỗi cái hồn hoàn đều có thể để thăng tố chất thân thể, nhất là đối với trên người có bản thể vũ hồn Dương Phá Địch tới nói, nhưng tiền kỳ hồn hoàn, nhất là đệ nhất hồn hoàn đối với tố chất thân thể để thăng dù sao cũng có hạn. Vạn năm sau đó bản thể tông, đệ nhất đệ nhị cái hồn hoàn trên cơ bản cùng bình thường hồn sư không có cái gì khác biệt, cũng là thông qua mỗi một cái hồn hoàn vượt cấp để thăng, mới có thể làm được hậu kỳ thân thể cường hãn. Cho dù là độc không chết, mặc dù có thể làm được 10 vạn năm đệ thất hồn hoàn, nhìn phía trước 4 cái hồn hoàn cũng là lượng vàng là tím. Cho nên Dương Phá Địch cũng không có quyết định hấp thu ngàn năm thứ hai hồn hoàn, lại nói ngàn năm vòng thứ hai quả thật có chút chói mắt, sợ rằng sẽ đưa tới vô số người ngấp nghé. Bất kể là ai, đều hy vọng tông môn của mình hoặc sau đại hội càng mạnh hơn, nhất là những cái kia truyền thừa ngàn năm vạn năm đại tông môn, nếu như mình thật sự ngàn năm thứ hai hồn hoàn, làm không tốt bên trên ba tông lập tức liền sẽ phái người tới cầu thông hỏi thăm, dù sao tất cả mọi người đều biết hồn hoàn niên hạn càng cao, đối với thân thể để thăng cũng liền càng lớn. Đến nỗi phải chăng vạn năm vòng thứ tư, đến lúc đó muốn một lần nữa suy tính một chút, chính ngực nhưng không có chống cự linh hồn chấn động phương pháp, đường tam cũng là bởi vì tu luyện tử cực ma đồng mới có thể. Dương Chấn Thiên nghe xong nhi tử lời nói này, nhịn không được gật gật đầu: "Nhi tử, ngươi nói không sai, xem tới ngươi chính xác cao lớn hơn không ít." Hai giờ sau đó, hai người tới Lạc Nhật Sâm Lâm ngoại vi, đem ngựa xe gửi lại sau đó, lần này không có ở chung quanh quan sát, mà là trực tiếp tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần nữa tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm sau đó, Dương Phá Địch vẫn như cũ cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt thiên nhiên khí tức, cảm giác đặc biệt thoải mái. Tiến vào Tân Sâm Lâm sau đó, lão ba Dương Chấn Thiên bắt đầu khẩn trương, lôi kéo nhi tử tay, không để nhi tử rời đi chính mình, vô luận là con đường vẫn là cây cối, thậm chí đất trống, đều phải là chính mình đi trước qua chỗ mới có thể để cho nhi tử theo tới. Nếu như gặp phải đầm lầy, dương rậm hoặc dòng sông nhỏ các loại, liền trực tiếp con trai mình, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, làm cho Dương Phá Địch cũng không còn gì để nói, nhà mình lão ba có phải hay không quá cẩn thận. Bất quá khi Dương Phá Địch nhìn thấy một đầu cực nhỏ tiểu nhân xà, lập tức hiểu rồi lão ba dụ ý, con rắn này phi thường nhỏ, chỉ sợ chỉ có không đến 1 cm đường kính, chiều dài nửa mét, nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhìn bộ dáng hiển nhiên là có kịch động. Còn tốt lão ba phản ứng nhanh, bằng không thì liền nguy hiểm. Cứ như vậy hai người tại trong Lạc Nhật rừng rậm tìm ước chừng 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không có tìm được để cho Dương Phá Địch hài lòng hồn thú. Hoặc là niên hạn không phù hợp yêu cầu, hoặc chính là thuộc tính không phù hợp. Nhất là Dương Phá Địch muốn tìm một chút nắm giữ thuộc tính đặc biệt hệ sức mạnh hồn thú, vậy thì càng thêm khó khăn. Đương nhiên cũng có rất nhiều rất không tệ, một mực tìm được qua một đầu 700 nhiều năm thiên quân nghĩ, trực tiếp bị Dương Phá Địch bắt bỏ, chính mình dù sao cũng là một cái xuyên qua nhân sĩ, làm sao có thể mỗi cái hồn hoàn cũng là thiên quân nghĩ, đó cũng quá mất mặt. Đương nhiên cũng gặp phải một chút loài gấu hồn thú, thậm chí niên hạn cũng đạt tới 800 năm, nhưng vẫn là bị Dương Phá Địch cự tuyệt, chính mình lần này nhất định phải tìm được một cái cực phẩm hồn thú, ít nhất là đẳng cấp rất không tệ hồn thú. Tối hôm đó, hai người đang nghỉ ngơi thời điểm, Dương Chấn Thiên đột nhiên giống như cảm nhận được cái gì, nguyên bản đang ngồi thân thể đột nhiên đứng lên, thậm chí còn trực tiếp đem con trai mình cho kéo lên. Dương Phá Địch chỉ là lờ mờ cảm thấy có một tiếng hổ khiếu, nhưng lại không rõ ràng. "Nhi tử, lần này chỉ sợ sẽ có một cái cực kỳ tốt hồn thú, cũng không biết năm có thích hợp hay không ngươi." "Cha, là cái gì hồn thú?" Nghe vừa rồi kia âm thanh, hẳn là một đầu lão hổ, chúng ta cùng một chỗ đi trước nhìn một chút ta. Tại trong Lạc Nhật rừng rậm, Dương Chấn Thiên cũng không dám đem con trai mình tự mình ở lại tại chỗ chính mình đi tìm hồn thú, nhất là buổi tối, dễ dàng có đủ loại nguy hiểm. Dương Chấn Thiên trực tiếp dắt nhi từ tay, nhanh chóng đi lên phía trước, ước chừng đi nửa km tả hữu, đập vào trong mắt là một đầu lão hổ. Đầu này lão hổ chiều dài vượt qua 4 mét, đã rất gần 5 mét, lão hổ toàn thân cao thấp cũng không phải thường gặp màu trắng hoặc màu vàng, mà là màu đen, nhưng lại mang một chút lam, lão hổ trên đầu có một cái to lớn chữ vương, lộ ra vô cùng uy nghiêm, không hổ là rừng rậm chi vương. "Nhi tử, đây là một đầu tử đồng ma hổ, tử đồng ma hổ là hổ loại hồn thú bên trong cực phẩm, không kém gì bạch hổ, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Bình thường lão hổ đều thích ban ngày hoạt động, nhưng tử đồng ma hổ lại vừa vặn tương phản, ưa thích buổi tối hoạt động, tử đồng ma hổ ngoại trừ sức mạnh cực mạnh, còn có bộ phận hắc ám thuộc tính, khoa trương nhất là có số ít thu được tử đồng ma hổ hồn hoàn hồn sư sẽ thu được tuấn di loại kỹ năng. Tinh La Đế quốc Chu gia, vũ hồn là U Minh Linh Miêu, nhưng bọn hắn thích nhất hồn thú chính là tử đồng ma hổ, nhưng tử đồng ma hổ số lượng vô cùng thưa thớt. Nghe nói Chu gia vì tìm kiếm tử đồng ma hổ còn giống như treo thường qua, ngươi cảm thấy đầu này tử đồng ma hổ như thế nào? Tuấn di, sao lại có thể như thế đây? thuấn di không phải là nhanh nhẹn hình hồn thú hoặc một chút đặc thù hồn thú mới có sao? Ta đây cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bất quá chỉ là tử đồng ma hổ cùng trong tinh đấu đại xâm lâm bá chủ ám ma tà thần hổ giống như khá liên quan, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hơn nữa đầu này tử đồng ma hổ đã vượt qua 900 năm, rất gần 1000 năm. Thông qua một phen suy xét cùng phân tích, Dương Phá Địch mới quyết định tra, ta liền muốn đầu này tử đồng ma hổ, ta cảm thấy nó sẽ phi thường thích hợp ta. Cấu chương xong, chương 35-35. Thứ 35 chương thứ 2 hồn hoàn tử đồng ma hổ gặp nhi tử đã hạ quyết định chi sau, Dương Chấn Thiên cũng coi như thở dài một hơi, con trai mình thứ 2 hồn hoàn trung pin là có chỗ dựa rồi. Nhi tử, ngươi chờ tại chỗ cẩn thận một chút, cái này tử đồng ma hổ vô cùng nguy hiểm, ta bây giờ liền đi đối phó hắn. Dương Chấn Thiên nói xong, phá hồn thương xuất hiện trên tay, trên thân 7 cái hồn hoàn sáng lên, tiếp đó nhanh chóng hướng về hướng tử đồng ma hổ, hướng về phía tử đồng ma hổ bắn một phát đâm tới. Nhưng Dương Chấn Thiên lăng lệ nhất kích thế mà không có đánh trúng, tử đồng ma hổ thế mà biến mất, tiếp đó xuất hiện ở mấy chục mét phạm vi bên ngoài. Ngay sau đó tử đồng ma hổ thế mà phát ra một tiếng hổ gầm, ngược lại là hướng Dương Chấn Thiên nhanh chóng bay nào tới, bay nào quá trình bên trong, tử đồng ma hổ thế mà lóe lên, xuất hiện ở Dương Chấn Thiên bên cạnh, một cái cực lớn hổ chảo trực tiếp nhanh chóng chụp về phía Dương Chấn Thiên. Dương Chấn Thiên giơ súng trực tiếp đón đỡ, thế mà cơ thể bị đập đến lui về phía sau nửa phần, không hổ là đỉnh cấp hồn thú, sức chiến đấu thế mà khủng bố như thế. Phải biết Dương Chấn Thiên đã là cao giai hồn thánh, cho dù là vạn năm hồn thú đều có thể dễ dàng đánh giết, huống chi chỉ là không đến ngàn năm hồn thú đâu. Dương Chấn Thiên tựa hồ có chút tức giận, chính mình đường đường một cái hồn thánh, thế mà nhất kích cũng không có giết chết một đầu không đến ngàn năm lão hổ, ngược lại để cho lão hổ phản công. Dương Chấn Thiên không đợi tử đồng ma hổ lần nữa thuần gì, đã nhanh tốc giơ súng lần nữa đâm về tử đồng ma hổ. Tử đồng ma hổ tựa hồ cũng biết Dương Chấn Thiên lợi hại, hổ khiếu một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân tới ngăn cản, nhưng vẫn là bị đả thương, trên lưng hổ có một đạo lớn vô cùng đâm bị thương, máu tươi chảy ròng. Nhưng Dương Chấn Thiên nhưng không có quan tâm có tử đồng ma hổ thương thế, vừa rồi một thương kia, nếu như sợ không phải sợ trực tiếp đem hắn giết, tử đồng ma hổ đều sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Dương Chấn Thiên ngay sau đó lại là nhanh chóng đâm về tử đồng ma hổ, lần này tử đồng ma hổ cuối cùng thuấn di rời đi, nhưng mà, khi nó vừa thuấn di hoàn thành, trên bầu trời trực tiếp một cái phá hồn thương bay tới, trực tiếp đâm xuyên tử đồng cơ thể của ma hổ, đưa nó trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Chỉ thấy lúc này tử đồng ma hổ đã bị đóng ở trên mặt đất, thoi thóp, máu chảy ồ ạt, đã không sống nổi. Nhi tử, đã tốt, chuẩn bị tới tự tay giết đầu này tử đồng ma hổ a. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch dịch nhanh chóng đi tới cha mình bên cạnh, sử dụng chính mình phá hồn thương, trực tiếp đâm xuyên qua tử đồng ma hổ ánh mắt, tử đồng ma hổ lập tức chết thẳng cẳng. Ngay sau đó, một cái màu vàng hồn hoàn xuất hiện tại thi thể của nó bầu trời. Dương Chấn Tiên có chút lo lắng mà nhìn xem nhi tử, nhi tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là tiếp cận 1000 năm hồn hoàn, đã vượt qua phổ thông hồn sư hấp thu hồn hoàn hạn mức cao nhất rất nhiều. Cha, ngươi yên tâm, cường độ thân thể của ta ngươi hẳn là rõ ràng, hấp thu cái này hồn hoàn hẳn là không có vấn đề. Ngay sau đó tại Dương Chấn Tiên trong ánh mắt lo lắng, Dương Phá Địch ngồi ở có tử đồng ma hổ bên cạnh thi thể, bắt đầu hấp thu cái này hồn hoàn. Lần này hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong, đồng dạng đã trải qua lớn vô cùng đau đớn, toàn bộ thân thể cũng như ở vào trong biển lửa đồng dạng, vô số hồn lực tràn vào chính mình mỗi một cái tế bào ở trong, mà Dương Phá Địch chỉ là yên lặng chịu đựng. Lần này hấp thu hồn hoàn ước chừng hoa 3 giờ, khi hấp thu hồn hoàn sau khi hoàn thành, Dương Phá Địch chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng thông suốt, lúc này trên tay phá hồn thương triệu dài 2 cái màu vàng hồn hoàn, mà trong đầu biểu hiện ra một cái cự nhân tay cầm phá hồn thương, thân thương có 2 cái hồn hoàn, mà cự nhân tựa hồ lại trở nên rắn chắc không thiếu. Hấp thu xong thành sau đó, Dương Phá Địch triệu hồi ra chính mình phá hồn thương võ hồn, chỉ cảm thấy toàn bộ phá hồn thương lại nặng không thiếu, thân thương trọng lượng đã vượt qua 300 cân, mà Dương Phá Địch lực lượng của thân thể cũng mạnh mẽ hơn không ít. Nhìn thấy chính mình phá hồn thương, Dương Phá Địch không khỏi nhớ tới Đường Tam Hạo Thiên chủ y, hồn sư cuộc tranh tài thời điểm, Đường Tam cũng bất quá là hồn tông tu vi, nhưng lúc đó hắn không có cho Hạo Thiên chủ y tăng thêm bất luận cái gì hồn hoàn, Hạo Thiên chủ y trọng lượng liền đã đạt đến 500 cân, có thể xưng nặng nhất võ hồn một trong. Nhìn xem nhi tử hấp thu hồn hoàn hoàn thành, Dương Chấn Thiên nhịn không được mở miệng nhi tử, cái này hồn hoàn như thế nào? Có dạng gì hồn kỹ? Cha, lần này hồn kỹ rất không tệ, ta bày ra cho ngươi xem một chút. Chỉ thấy Dương Phá Địch đứng lên, triệu hồi ra chính mình phá hồn thương, dưới chân mình xuất hiện 2 cái màu vàng hồn hoàn, ngay sau đó thứ 2 cái hồn hoàn bắt đầu chớp động, Dương Phá Địch giơ súng đối với phía trước dùng sức đâm một phát, kỳ tích xuất hiện, Dương Phá Địch trực tiếp xuất hiện tại phía trước chừng 20 mét bên cạnh đại thụ, ngay sau đó, toàn bộ vây quanh 1 mét đại thụ trực tiếp bị đâm xuyên. Nhi tử, ngươi cái này hồn kỹ rất không tệ, cụ thể có hiệu quả gì? Cha, ta cái này hồn kỹ gọi là ma hổ phá diệt giết, có thể thuấn di đến địch nhân bên cạnh, đối với địch nhân tiến hành công kích, thi triển cái này hồn kỹ thời điểm, ta phá hồn thương trọng lượng cùng lực công kích đều biết để thăng 50, mỗi lần cần tiêu hao ước chừng 10 hồn lực. Đương nhiên, theo ta hồn lực dần dần tăng cường, tiêu hao hẳn là sẽ thu nhỏ, hơn nữa, thuấn di khoảng cách bây giờ nhiều nhất 30 mét, cụ thể khoảng cách cùng tiêu hao hồn lực có liên quan, về sau thuấn di khoảng cách hẳn là sẽ biến xa, bất quá hẳn sẽ không xa quá nhiều. Nghe được nhi tử giới thiệu, Dương Chấn Tiên lộ ra vô cùng vui vẻ nhi tử, ngươi cái này hồn kỹ ngay cả ta đều hâm mộ, chỉ sợ so rất nhiều người ngàn năm hồn kỹ hiệu quả đều tốt hơn, hơn nữa vô cùng thực dụng. Nhi tử, ngươi bây giờ hồn lực bao nhiêu cấp? Cha, ta bây giờ đã 22 cấp. Nhi tử, ngươi coi như không tệ, không hổ là nhi tử ta. Dương Phá Địch tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cha, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi mới vừa rồi là như thế nào phán định đầu kia tử đồng ma hổ thuấn di sau vị trí? Dương Chấn Thiên không nhịn được cười một tiếng, nhi tử,
ta nhìn ngươi là sợ có người có thể nhìn thấu ngươi cái này hồn kỹ a. Này một ít tử ngươi có thể yên tâm, trong ngắn hạn ngươi hẳn là sẽ không gặp phải loại này cấp bậc địch nhân. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, bất luận cái gì thuấn di loại hồn kỹ, thuấn di quá trình bên trong đều sẽ có hồn lực ba động, trong đó vừa bao quát ngươi tự thân hồn lực ba động, cũng bao quát trong không khí hồn lực ba động, nhất là tại thuấn di xuất hiện trong nháy mắt đó, loại này hồn lực ba động bây giờ đối với ngươi tới nói còn không cảm giác được, bình thường hồn sư chỉ có đạt đến hồn thánh sau đó mới có thể cảm nhận được, hoặc một chút tinh thần lực đặc biệt mạnh hồn sư mới được. Hồn thánh cấp bậc hồn sư, tinh thần lực mới có thể xuất hiện bay vọt về chất. Nhi tử, ngươi tạm thời hẳn sẽ không gặp phải loại này cấp bậc đối thủ. Thú hồ, theo ngươi thực lực bản thân đề thăng, đối với hồn lực khống chế cũng biết càng ngày càng mạnh, mà dạng này, thuấn di đối không khí bên trong hồn lực ba động cũng biết càng ngày càng nhỏ, cho nên ngươi hoàn toàn đừng sợ cái này hồn kỹ sẽ bị người nhìn thấu. Cái này cũng là vì cái gì thuấn di loại hồn kỹ đều được xưng là thần kỹ, bởi vì loại hình này hồn kỹ cũng sẽ không tiêu hao quá lớn, thế nhưng là khó lòng phòng bị. Hai người nói chuyện với nhau một hồi sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, hai người đem tử đồng ma hổ cẩn thận phân giải, lại không có phát hiện bất luận cái gì hồn cốt, khiến cho Dương Phá Địch không còn gì để nói. Nhân ra đường tam vượt cấp hấp thu hồn hoàn liền có thể nhận được 8 nện hồn cốt, chính mình liên tục 2 lần vượt cấp hấp thu hồn hoàn, nhưng cái gì cũng không có nhận được. Tấu chương xong, chương 36, Titan cự mãng Dương Chấn Thiên thấy mình nhi tử lấy được hài lòng hồn hoàn nhi tử, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi trở về a, đi ra cũng có đã mấy ngày. Cha, lần này chúng ta trước tiên không trở về, ta nghĩ tại trong Lạc Nhật rừng rậm lịch luyện một đoạn thời gian. Dương Chấn Thiên có chút kỳ quái nhi tử, ngươi bây giờ đã là đại hồn sư, không sai biệt lắm cũng có thể đi tham gia đấu hồn chẳng tương đối mà nói sẽ an toàn một điểm. Vì cái gì nghĩ tại trong Lạc Nhật rừng rậm lịch luyện đâu? Dương Phá Địch suy tư phút chốc, trong lòng nhịn không được chửi bậy, cũng không thể nói cho ngươi ta là vì tìm băng hỏa lưỡng nghi nhăn à. Cha, ta cảm thấy đến Lạc Nhật xâm lâm sau đó, cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như có cái gì đặc biệt hấp dẫn ta đổ vật tựa như. Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên lập tức hứng thú, lần trước Hạo Thiên Tông đại chiến phía trước, con trai mình cũng là bởi vì cảm thấy nguy hiểm, cho nên khăng khăng muốn rời khỏi tông môn đi thiên đấu thành, kết quả cứu vãn gia tộc thiệt hại, tình huống lần này chẳng lẽ cũng giống sao? Nhi tử, ngươi đây rốt cuộc là có cảm giác gì? Là có cái gì đang hấp dẫn ngươi đâu? Có phải hay không là đã trúng một loại nào đó hồn thú mê miễn thuật các loại? Cha, nếu như ta đã trúng mê miễn thuật, ngươi sẽ phát hiện không được sao? Ngươi thế nhưng là đường đường hồn thánh. Hai người trao đổi một hồi sau đó, cuối cùng vẫn đồng ý tại trong Lạc Nhật rừng rậm lịch luyện. Dương Phá Địch cẩn thận nhìn lại thi nguyên tắc bên trong giống như cũng không có miêu tả băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí cụ thể, duy nhất giải thích rõ là bên ngoài hiện đầy độc trướng, một bộ phận vì độc cô bác chế tạo, con suối bản thân hẳn là cũng có rất lớn khí độc, bằng không thì cũng sẽ không vài vạn năm đều không bị người phát hiện. Chỉ cần tìm kiếm có độc khí chỗ, có lẽ có thể tìm tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cứ như vậy, hai người tại trong Lạc Nhật rừng rậm lịch luyện, dù là đến Lạc Nhật xâm lâm khu vực hải tâm, cũng không tìm được độc khí gì tụ tập vị trí, sợ là phát hiện rất nhiều cường hãn vô cùng hồn thú, niên hạn cao nhất hồn thú đạt đến 7, 8 và 5, dọa đến hai người nhanh chóng rời đi. Loại này cấp bậc hồn thú cũng không phải chỉ là một cái hồn thánh có thể đối phó, thậm chí phong hào đấu la đều biết tương đối khó đối phó. Đến nỗi gặp phải vạn năm hồn thú thì càng nhiều, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gặp được đến mấy đầu, hệ sức mạnh hồn thú cũng không ít, đáng tiếc tạm thời tới nói hai người cũng không có loại này nhu cầu, cha mình bây giờ mới 76 cấp, muốn tới hồn đấu la đoán chừng còn tốt hơn thời gian mấy năm. Hôm nay, hai người đi ngang qua một mảnh đầm lầy thời điểm, hai người đồng thời đều ngừng xuống. Cha, ngươi có hay không cảm thấy phụ cận đây vô cùng kỳ dị? Bình thường cho dù là đầm lầy, phụ cận cũng hẳn là có không ít không thiếu hồn thú, thế nhưng là chung quanh nơi này làm sao lại an tĩnh như vậy đâu? Ngay cả trùng tiếng kêu âm đều không. Dương Chấn Thiên cũng không nói lời nào, mà là lôi kéo nhi tử tay, lặng lẽ lui về sau, thẳng đến rời đi đầm lầy, mới mở miệng nhi tử, ngươi mới vừa nói không tệ. Vừa rồi cái kia phiến đầm lầy chính xác rất kỳ quái, bên trong chỉ sợ ẩn giấu đồ vật ghê gớm. Dương Phá để suy tư một chút cha, nếu không thì chúng ta ném một cái sống hồn thú đi qua thử một chút, về sau cũng có thể chú ý một chút. Nhi tử, chú ý này không tệ, ngươi chờ ta một chút, chúng ta đi bắt chỉ tiểu hồn thú tới. Nói xong, Dương Chấn Thiên mang theo nhi tử bắt một cái nhu cốt thỏ. Nhu cốt thỏ là trong rừng rậm vô cùng thường gặp một cái hồn thú, sinh sôi năng lực mạnh, cơ hồ giết không bao giờ hết, thậm chí có thể tính được là một ít tiểu hồn thú trong rừng rậm một hại, nhưng cùng lúc cũng là đấu la đại lục cư dân một loại tương đối thường gặp ăn thịt. Dù sao đối với các hồn thú tới nói, nhu cốt thỏ ngoại trừ chạy nhanh giống như không có khác ưu điểm. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch nhịn không được lần nữa chửi bậy, liền nhu cốt thỏ năng lực sinh tồn, tiểu vũ cùng mẹ hắn là thế nào tại nguy hiểm trong tinh đấu đại xâm lâm trở thành 10 vạn năm hồn thú, phải biết 10 vạn năm hồn thú thế nhưng là không chỉ nhân loại ngốc nghếch, hồn thú cũng biết vô cùng mơ ước. Bắt được là một cái 10 năm nhu cốt thỏ, bắt vào tay sau đó toàn bộ con thỏ cơ thể tựa hồ cũng lộ ra có chút run lẩy bẩy, nhất là tiếp cận đầm lầy sau đó. Dương Chấn Thiên đem cái này chỉ nhu cốt thỏ, giống như xạ giống cây lao ném vào trong vùng đầm lầy. Chỉ thấy trong vùng đầm lầy ương nhu cốt thỏ run lẩy bẩy, tựa hồ gặp đại khủng bố. Đột nhiên, trong ao đầm đưa ra một cái đầu lâu khổng lồ, một ngụm liền đem nhu cốt thỏ cho nuốt vào. Đầu lâu này lớn nhỏ đạt đến 5 mét, trên đầu có hai cái giống như đèn lồng lớn nhỏ con mắt, trong miệng có hàm răng sắc bén, trên đỉnh đầu thậm chí dài ra hai cái sừng, chỉ có điều hai cái sừng đều tương đối nhỏ. Cha, đây là vật gì? Cảm giác giống như rất khủng bố dáng vẻ. Nghe được nhi tử cha hỏi, Dương Chấn Tiên cũng nuốt một ngụm nước bọt nhi tử, may mà chúng ta cách xa xôi, bằng không thì liền thật nguy hiểm. Vừa rồi vật kia, hẳn là một đầu titan cự mãng. Đó là mãng xà bên trong cực hạn, dựa theo cái này đầu người lớn nhỏ tới đoán chừng, đầu này Titan cự mãng có thể có hơn 100 mét dài, làm không tốt đã là 10 vạn năm hồn thú. Titan cự mãng tương đối lười biếng, không thích đi ra kiếm ăn, ưa thích ngủ đông cùng trốn ở âm u lạnh lẽo ở một chỗ. Vừa rồi cái kia một mảng lớn đầm lầy đoán chừng đều là lãnh địa của hắn, khó trách chung quanh không có bất kỳ cái gì hồn thú. Titan cự mãng sức mạnh phi thường cường đại, thậm chí không giống như tầm thường loài gấu hồn thú sức mạnh yếu đi, hơn nữa nhiệt độ cơ thể có thể căn cứ vào hoàn cảnh biến hóa, cho dù là phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, trong lạc nhật rừng rậm thế mà cũng có loại này cấp bậc hồn thú. Cha, tất nhiên đầu này Titan cự mãng mạnh mẽ như vậy, tại sao không ai nghĩ đến tóm nó đâu? Dù sao 10 vạn năm hồn thú cũng là giá trị liên thành. Nhi tử, ngươi ngẫm lại xem, mảnh này đầm lầy lớn bao nhiêu? Làm không tốt phía dưới còn sẽ có xà huyệt. Muốn săn giết nó đoán chừng sẽ phi thường khó khăn. Cha, Titan cự mãng độc tính như thế nào? Titan cự mãng độc tính vô cùng bình thường, gia tộc bọn ta đều có thể giải loại độc này. Nhi tử, ngươi như thế nào đột nhiên đối với độc cảm thấy hứng thú? Nếu không trở về ta dạy cho ngươi luyện thế nào độc. Nhi tử, chúng ta rời khỏi nơi này trước à, phụ cận đây thực sự quá nguy hiểm, ta trước tiên tìm một cái địa phương an toàn lại nói. Cứ như vậy, hai người trước tiên cách xa mảnh này đầm lầy, Titan cự mãng mặc dù tương đối xa, nhưng bạn nhất bị nó cảm thấy cũng là khá phiền phức. Hai người rời đi về sau, tìm được một mảnh đất trống. Nghe được vừa rồi những lời kia, Dương Phá Địch không còn gì để nói, hai năm này mặc dù tiếp xúc luyện dược cùng luyện độc tri thức, nhưng Dương Phá Địch chưa bao giờ tự mình động thủ luyện chế, thậm chí ngay cả đụng đều không đập vào, cũng không từng nghĩ muốn hướng về phương diện này phát triển. Mà cha của mình cùng gia gia đều vẫn muốn dẫn đạo chính mình hướng về cái phương hướng này phát triển, dù sao đây cũng là phá chi nhất tộc căn bản một trong. Nhi tử, nếu không thì chúng ta đi về trước đi, cái này lạc nhật xâm lâm so với chúng ta trong tưởng tượng có thể còn nguy hiểm hơn. Dương Phá Địch cẩn thận suy tư một hồi, cuối cùng mới mở miệng cha, ta lần này tại trong lạc nhật rừng rậm chủ yếu là xem có thể hay không tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù trong sách quả thật có ghi chép băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua, cũng không nhất định tại trong lạc nhật rừng rậm. Phá chi nhất tộc trong cổ tịch cũng có băng hỏa lưỡng nghi nhãn ghi chép, bất quá cũng chỉ là đôi câu vài lời, cơ bản không có người tin tưởng sự hiện hữu của nó. Thấu chương xong, chương 37-37. Thứ 37 chương rốt cuộc tìm được, lúc này Dương Phá Địch có chút nghiêm túc cha, mặc dù ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta chính xác cảm thấy trong lạc nhật rừng rậm đối với ta có lớn lực hấp dẫn. Ta vẫn luôn hoài nghi băng hỏa hai một mắt ngay tại trong lạc nhật rừng rậm, nhất là căn cứ vào cổ tịch suy đoán, ta liền càng thêm xác định. Ngươi phải tin tưởng suy đoán cùng cảm giác của ta, ta cảm thấy trong lạc nhật rừng rậm khẳng định có một cái lớn bảo vật. Dương Phá Địch thực sự ép có chút bất đắc dĩ, mới đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn chuyện nói ra, dù sao cũng là cha ruột của mình, tương đối mà nói vẫn còn tin được. Dương Chấn Thiên bây giờ có chút nghiêm túc, ngươi có hay không nghĩ tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn đến cùng là gì tình huống? Trong cổ tịch quả thật có ghi chép, nhưng hình thành độ khó gần như không có khả năng. Tất nhiên ngươi đều nói không có khả năng tồn tại, vậy tại sao cổ tịch bên trên sẽ có ghi chép đâu? Không nên quên, đấu la đại lục nhưng là sẽ sinh ra rất nhiều kỳ tích chỗ, thì như trong tinh đấu đại xâm lâm ương sinh mạng chi hồ, ở trong mắt rất nhiều người đó cũng là sinh mệnh kỳ tích. Đi, nhi tử, ta nói không lại ngươi. Bất quá băng hỏa lưỡng nghi nhãn ngươi có hay không nghĩ tới cụ thể làm như thế nào tìm kiếm đâu? Ta cảm thấy bây giờ tất nhiên toàn bộ đại lục cũng không có tương tự tin tức, vậy nói rõ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tại một cái vô cùng chỗ quất, hoặc có lẽ là vô cùng an toàn chỗ, nhưng ngươi không được quên, căn cứ vào đặc tính, băng hỏa lưỡng nghi nhãn sẽ tồn tại có kịch độc chỗ, nhất là có tự nhiên độc chứng chỗ. Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên suy tư phút chốc, thế mà từ trong hồn đạo khí lấy ra một tấm lạc nhật xâm lâm địa đồ. Ngươi đã có rơi xuống đất rừng rậm địa đồ, như thế nào không còn sớm lấy ra đâu? Vậy chúng ta liền an toàn nhiều. Dương Chấn Thiên một bộ giáo dục ngữ khí, lạc nhật xâm lâm đã đi qua rất nhiều người dò xét qua, có địa đồ có cái gì kỳ quái đâu? Bất quá trong rừng rậm hồn thú khá nhiều, hơn nữa rất nhiều cũng là không có chỗ ở cố định, địa đồ cũng chỉ có thể làm tham khảo ý nghĩa. Ngươi phải nhớ kỹ, tại bất luận cái gì một tòa hồn thú trong rừng rậm, địa đồ chỉ có thể làm tham khảo ý nghĩa, ngoại trừ cơ bản địa hình, khác đều không cần nhìn. Bằng không thì sẽ hình thành một loại cố định tư duy, nhường ngươi cho là một nơi nào đó an toàn hay là có cường lực hồn thú, từ đó không để ý đến đột nhiên công kích. Hồn thú trong rừng rậm đột phát tính chất công kích mới là đáng sợ nhất. Dương Phá Địch nghe xong những lời này, bắt đầu hồi tưởng tiến vào lạc nhật xâm lâm sau tình huống. Rất nhiều hồn thú công kích đúng là bất ngờ không kịp đề phòng, nhất là đầu kia Titan cự mãng, càng thêm không có khả năng tại trên địa đồ đánh dấu đi ra, nếu không thì sớm đã bị mấy đại tông môn cho vây công, thậm chí chính mình gặp phải tử đồng ma hổ, cũng là đột nhiên gặp phải. Hồn thú trong rừng rậm, nhất là cao cấp hồn thú trong rừng rậm, sợ nhất chính là biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị các loại hình hồn thú. Ta hiểu rồi, ta về sau tiến vào hồn thú rừng rậm đều biết vô cùng cẩn thận. Ngay sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu địa đồ tới, trên bản đồ đánh dấu vô cùng đơn giản, chỉ là ghi rõ một ít chỗ có núi non sông ngòi các loại, cũng không có cụ thể đánh dấu cái nào chỗ có cường lực hồn thú. Dương Phá Địch nhìn xem bản đồ này nhịn không được chửi bậy, khó trách Lao Ba không đem bản đồ này lấy ra, dựa theo cái bản đồ này hành động, 100% trong rừng rậm, chỉ sợ nguy hiểm hệ số cũng biết tăng lên trên diện rộng. Nhưng Lao Ba cẩn thận nghiên cứu bản đồ một chút sau đó, bắt đầu cho Dương Phá Địch tiến hành giảng giải. Người cũng nhìn một chút, cái này mấy chỗ ta ký hiệu vị trí hẳn là chúng ta đã đi qua chỗ, đến nỗi rừng rậm ngoại vi thì hoàn toàn không cần thiết dò xét, có khả năng tồn tại cũng chỉ là còn lại không dò xét chỗ, nhất là trên bản đồ không có rõ ràng đánh dấu chỗ. Bản đồ này có phải hay không quá mơ hồ một điểm? Cảm giác đều nhanh nhìn hôn mê, hơn nữa ngươi là căn cứ vào cái gì tới đánh dấu đâu? Nghe nói như thế, Dương Chấn Tiên không nhịn được cười một tiếng, nhi tử, ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, săn hồn trong rừng rậm duy nhất vật tham chiếu chỉ có bầu trời thái dương, chúng ta vô luận về phương hướng nào hành động, đều phải nhớ kỹ tự mình đi bao xa khoảng cách, dạng này trong lòng liền có thể tạo thành một cái đại khái hình dáng đi ra, bằng không trong rừng rậm tất nhiên sẽ mê thất. Tỷ như từ vừa rồi đầm lầy đến chúng ta bây giờ vị trí, có chừng 3.5 km tả hữu, phương hướng nhưng là đông nam lại 40 độ, căn cứ vào chúng ta mấy ngày nay hành trình, ta đoán chừng chúng ta chính là tại trên địa đồ vị trí này, phương viên sai lầm cũng không vượt qua 3 cây số. Nói xong còn chỉ vào trên bản đồ một chỗ. Nghe nói như thế, trong lòng Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy, hồn thú trong rừng rậm lịch luyện lại còn có nhiều học vấn như vậy, chính mình tiếp trước đường đường một cái đại chuyên sinh, như thế nào cảm giác bây giờ như cái mù chữ tựa như. Ngay sau đó, Dương Chấn Thiên còn ngự trọng tâm trường nói ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, còn rất nhiều cần học tập, về sau từ từ học ca. Nhìn xem lão ba biểu tình đắc ý, Dương Phá Địch trong lòng không còn gì để nói, cư nhiên bị cha mình cho được. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hai người tiếp tục tại trong lạc nhật rừng rậm tìm kiếm, thậm chí ngay cả độc hệ hồn thú đều tìm đến mấy cái, nhất là một cái vượt qua 4 vạn năm nhân diện ma chu, đuổi theo hai người một hồi lâu, khiến cho vô cùng chật vật, cha mình thậm chí ngay cả phương hướng đều quên. Sau khi hai người dừng lại, hai người đã tới một chỗ nơi chưa biết. Dương Phá Địch nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh cha, ngươi có phải hay không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái à? Nhi tử, ngươi ngàn vạn lần không nên nói như vậy, nếu là gặp lại cái gì cao cấp hồn thú, hai chúng ta phụ tử liền phiền toái. Dương Phá Địch không còn gì để nói, như thế nào cảm giác hai người đều thành chim sợ cánh cong. Cha, ngươi cẩn thận cảm giác một chút xung quanh hoàn cảnh, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Dương Chấn Tiên phát động hồn lực cẩn thận tìm tòi xung quanh, chẳng qua là cảm thấy chính mình thăm dò khoảng cách giống như so bình thường ngắn rất nhiều, hơn nữa không khí xung quanh bên trong tựa hồ có khí tức kỳ quái, từ đó đến giờ chưa thấy qua. Ngay sau đó, Dương Chấn Tiên cẩn thận ngửi ngửi trong không khí khí tức, xác định trong không khí quả thật có một loại nhỏ nhẹ độc tố. Nhi tử, phụ cận đây chính xác không thích hợp, nơi này vị trí vô cùng vắng vẻ, nhìn xung quanh hoa cỏ tình hình sinh trưởng, hẳn là không bất luận kẻ nào tới qua. Nhìn xung quanh địa thế, phụ cận đây giống như có một ngọn núi lửa dáng vẻ. Hơn nữa ta cảm thấy trong không khí giống như có một loại chúng ta chưa từng có gặp qua độc tố, nếu như thời gian đợi quá lâu, sợ rằng sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Cha, ngươi biết đây là độc gì làm sao? Có cái gì thuộc tính? Lão ba đang cẩn thận dò xét phút chốc, nhịn không được mở miệng, ta thế nào cảm giác chất độc này rất kỳ quái. Trong độc tố vừa có hàn băng thuộc tính, cũng có liệt hỏa thuộc tính, hai loại thuộc tính là thế nào làm đến cùng nhau đâu? Nghe nói như thế, Dương Phá Địch một hồi cuồng hỉ, cha, ngươi không được quên, chúng ta lần này tới mục tiêu chủ yếu là đang tìm thứ gì? Nghe được con trai mình nói tới, Dương Chấn Thiên cũng không nhịn được nuốt nước miếng, ý của ngươi là nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền tại phụ cận. Cha, trên thế giới này hẳn là không cái gì hồn thú có thể đồng thời tạo thành băng hỏa hai loại thuộc tính độc tố đi ra, chúng ta mục đích lần này mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn hẳn là liền tại phụ cận. Tấu chương xong, chương 38, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hai người suy tư sau một lát, dần dần hướng về độc chứng nơi phát ra phương hướng tìm kiếm. Tìm một hồi sau đó, chính xác thấy được một cái độc vật trở nên nồng khu vực, nhưng Dương Phá Địch bây giờ mới 22 cấp, căn bản là không có cách chống cự. Hơn nữa càng đến chỗ sâu càng ngày càng đậm, khó trách không có người phát hiện, thậm chí phụ cận ngay cả hồn thú cũng không có. Lúc này, Dương Chấn Thiên từ trên người lấy ra hai quả giải độc đan, chính mình phục dụng một quả, tiếp đó cho Dương Phá Địch một quả. Cái này giải độc đan hiệu quả không tệ, chính là ta phá chi nhất tộc bí dược, bình thường độc tố cũng có thể ngăn cản. Dương Phá Địch tiếp nhận phụ thân trên tay giải độc đan sau đó, cũng ân trực tiếp uống, phục giải độc đan sau đó chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thông suốt, xung quanh độc tố tựa hồ cũng đối với chính mình không có ảnh hưởng tới, toàn bộ thân thể giống như cùng ngoại giới đều cắt ra liên hệ. Cái này giải độc đan hiệu quả tốt giống rất không tệ. Nhi tử, đó là đương nhiên, đây là ta phá chi nhất tộc truyền thừa tốt nhất giải độc đan. Muốn hay không trở về ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế a? Không đợi Dương Phá Địch mở miệng, Dương Chấn Thiên trực tiếp dùng hồn lực bao quanh con trai mình, tiếp đó nhanh chóng hướng đi xương độc chỗ sâu. Xương độc chỗ sâu lại là trong rừng rậm một tòa cao chừng 500 mét gò núi, mà sơn khâu trên đỉnh lại là hình mũi khoan xoay ngược khe núi, nồng nặc nhiệt khí từ trong khe núi bốc lên, mà trong khe núi truyền đến từng trận khí lưu hoàng. Trong sơn ao ở giữa lại là một mảnh vách núi, vô cùng dốc đứng. Lại thêm nơi đây xương độc vô cùng nồng, tầm nhìn vô cùng thấp, nếu như không cẩn thận tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Hơn nữa bởi vì quá nhiều xương độc, hồn sư cảm giác đều trở nên yếu đi rất nhiều, khó trách nhiều năm như vậy đều không người phát hiện. Cẩn thận, nhi tử, ta bây giờ mang ngươi tiếp. Dương Chấn Thiên sau khi nói xong, trực tiếp dắt nhi tử tay, nhảy vào trong vách núi. Sau khi hai người tiến vào đáy cốc, đập vào trong mắt là một cái đặc biệt suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối, hình bầu dục trong đầm nước, nước suối màu sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng màu son. Càng thêm kỳ dị chính là bọn chúng mặc dù tại cái này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, giữa hai bên không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên. Cái kia quần quần mà lên hơi nước, chính là từ hai loại suối nước nóng ở giữa vị trí sinh ra, tạo thành bên ngoài bao phủ xương độc. Mà cả cái sơn cốc bên trong, con suối chung quanh mọc đầy đủ loại đủ tiểu thực vật, thiên hình vạn trạng, tựa như thực vật nhạc viên. Rất nhiều quen thuộc thực vật chiếu vào trong mắt Dương Phá Địch, chính là phá chi nhất tộc truyền thừa cái kia bản đấu La Đại Lục Tiên Thảo Bách Hoa Toàn Thư cùng đấu La Đại Lục Độc Thảo Bách Hoa Toàn Thư bên trong ghi chép thực vật, bao quát tương tư đoạn tràng hồng, kỳ nhung thông thiên quốc, u hương khỉ la tiên phẩm, kim cương la hán quả, địa long bí đỏ, thủy tinh ngọc xương cốt, bào gà phượng hoàng quỷ. Dựa theo Dương Phá Địch đoán chừng, vẹn vẹn có thể thấy được tiên thảo thì đến được 20-30 gốc, có rất nhiều sinh trưởng ở dưới nền đất, số lượng kia thì càng nhiều, so với nguyên tắc bên trong đường tam phân cho Sử Lai Khắc đám người, nhưng là muốn nhiều hơn nhiều. Mà lúc này lão ba Dương Chấn Thiên cũng choáng váng, nghĩ không ra chính mình thế mà sinh thời có thể nhìn thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy nhiều tiên phẩm như vậy dược thảo. Chỉ thấy Dương Chấn Thiên nhẹ nhàng ngắt lấy xuống u hương khỉ la tiên phẩm, tiếp đó đem hắn cẩn thận quan sát đến, ngắm nghía, giống như gặp phải một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ngay sau đó thỉnh thoảng phát ra đủ loại kỳ quái tiếng cười, như điên như điên. Gặp tình hình này, Dương Phá Địch nhịn không được lắc đầu, trong lòng âm thầm thầm thì, cha mình như thế nào giống như nguyên tắc trung học ra ra. Một khỏa tiên thảo thiếu chút nữa đem hắn lộng điên rồi. Dương Phá Địch có thể tạm thời không quản được nhiều như vậy, thừa dịp lão ba không có chú ý thời điểm, bắt đầu tự mình khai quật tiên thảo. Dương Phá Địch vừa trở thành hồn sư thời điểm, ra ra Dương Vô Địch liền cho chính mình một cái chứa vật vòng tay, mặc dù không thể chứa được vật sống, nhưng toàn bộ vòng tay không gian vẫn tương đối lớn, khoảng chừng 50 lập phương, mà Dương Phá Địch bản thân vì một ngày này, cũng chuẩn bị không ít hộp ngọc, ước chừng trên 100 cái. Dương Phá Địch bản thân kế hoạch là đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tất cả tiên phẩm dược thảo cùng vượt qua vạn năm cấp bậc dược thảo toàn bộ trước tiên đào đi, những chuyện khác sau này hay nói, cũng không thể lưu tại nơi này tiện nghi người khác. Dựa theo dược thảo khai quật phương pháp, Dương Phá Địch bắt đầu tiến hành đào lấy. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, đào đi, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, đào đi, Khỉ La Hoa Lịm, đào đi, Kim Cương La Hán Quả, đào đi, Địa Long Bí Đỏ, đào đi, Thủy Tinh Ngọc Sương Cốt, đào đi, Mào Gà Phượng Hoàng Quỷ, đào đi, Lớn Như Thế Tuyết Tằm, đào đi, Chu Sa Liên, đào đi, Long Chi Diệp, đào đi, Hỗn Nguyên Tiên Thảo, đào đi, Mặc Ngọc Thần Trúc, đào đi, Tinh La Linh Châu, đào đi. Ước chừng hoa sau một canh giờ, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong vận năm. Trở lên linh dược hay là tiên phẩm dược thảo cũng đã bị đào không sai biệt lắm, còn sót lại vài quặng còn không có đào lấy, đương nhiên làm một quen thuộc dược lý kiến thức người, tự nhiên là lưu lại căn. Mà lúc này lão ba Dương Chấn Thiên cũng từ u hương khỉ là tiên phẩm trong say mê tỉnh táo lại. Khi Dương Chấn Thiên nhìn xem toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tình hình, toàn bộ mặt đất giống như bị cầu gặp qua, khắp nơi đều là loang loang lổ lổ, trên mặt đất mặc dù còn có không ít thực vật, nhưng cũng là đã là ngàn năm cấp bậc, cũng không có đặc biệt gì đắt giá tiên phẩm. Nhi tử, ngươi như thế nào đem những thứ này tiên phẩm dược thảo đều toàn bộ đào đi? Phải biết những vật này thế nhưng là giá trị liên thành. Dương Phá Địch còn tại nghiêm túc đào xới, khai quật hào sau trực tiếp đặt ở trong hộp ngọc, lập tức tồn vào chính mình trong hồn đạo khí. Cha, những thứ này tiên thảo để ở chỗ này, nếu như không khai quật mà nói, vạn nhất bị người khác phát hiện, chẳng phải là tiện nghi người khác? Thế nhưng là, nhi tử ngươi đào cũng quá sạch sẽ a. Cái này đã thế là tốt rồi, tất cả ngàn năm dược thảo ta đều không có đào, về sau giữ lại cho gia tộc dùng. Hơn nữa đều giữ lại căn, coi như là cho về sau gia tộc lưu lại truyền thừa a. Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên không còn gì để nói, nhi tử thế mà đem tất cả tiên phẩm đều cho lột hết ra, tiếp đó còn lại một chút giá trị tương đối thấp cho gia tộc sử dụng, có phải hay không có chút quá hố. Khi Dương Phá Địch đem tất cả tiên phẩm dược thảo đào xong sau đó, mới đi đến cha nhà mình bên cạnh. Lúc này Dương Chấn Thiên có chút nghiêm túc, nhi tử, ngươi đào nhiều tiên phẩm như vậy dược thảo làm gì? Đến cùng có kế hoạch gì? Cha, ngươi hẳn phải biết những thứ này tiên phẩm dược thảo giá trị, nếu như tin tức có bất kỳ tiết lộ, chúng ta Phá Chi nhất tộc sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cái này cùng ngươi toàn bộ đào lấy có quan hệ gì đâu? Cha, chúng ta mới là người một nhà, đến nội những người khác, hay là muốn đề phòng một điểm, dù sao lòng người khó dò. Dương Chấn Thiên nghe nói như thế tựa hồ có chút sinh khí, nhi tử, ta không cho phép ngươi nói như vậy, chúng ta Phá Chi nhất tộc tộc nhân, bọn hắn đều là vì gia tộc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, rất nhiều người thậm chí đều vì gia tộc dâng hiến một đời. Ta biết bọn hắn vì gia tộc làm ra cống hiến, thế nhưng là ở đây không phải còn rất nhiều cao năm dược thảo sao? Dương Chấn Thiên liếc mắt nhìn chung quanh còn lại một chút dược thảo, lập tức không còn gì để nói. Con trai mình như thế nào như tỷ hưu. Tấu chương xong, chương 39-39. Thứ 39 chương chia cắt tiên thảo. Dương Chấn Thiên cẩn thận suy tư về sau, sắc mặt cũng nghiêm túc, hai cha con cũng ngồi cùng một chỗ bắt đầu câu thông. Nhi tử, nói một chút kế hoạch của ngươi a. Cha, ngươi cũng cần phải biết những thứ này tiên phẩm dược thảo giá trị, bây giờ nếu là cha con chúng ta phát hiện, là thuộc về cha con chúng ta, thuộc về chúng ta người một nhà, mà không phải toàn bộ Phá Chi nhất tộc. Vậy ngươi định làm gì đâu? Ta dự định đem tiên thảo thu sạch đứng lên, gốc cây này đủ hương khỉ là tiên phẩm liền xem như gia tộc chấn tộc chi bảo. Trên tay chúng ta cụ thể có bao nhiêu đồ vật cũng không cần nói cho bất kỳ kẻ nào, bao quát hai vị gia gia. Tiếp đó vì hai vị gia gia, lão ba ngươi còn có mẹ lựa chọn khu một gốc sử dụng trước, còn lại trước tiên bảo tồn lại. Chờ một chút tối nay chúng ta sử dụng xong tiên thảo sau đó, đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong toàn bộ chỉnh lý một lần, để cho lão mụ tự mình đến ở đây, đem cái này cửa vào toàn bộ xử lý một chút, làm một đạo cửa ngầm đi ra, ngoại trừ một nhà chúng ta năm thanh, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất còn lộng một cái cơ quan đi ra, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập. Nghe xong lời này, Dương Chấn Thiên trầm mặc rất lâu. Nhi tử, ngươi đã lớn lên, ngươi cái cách làm này rất không tệ, chẳng qua nếu như không đem cụ thể tin tức nói cho ngươi ra ra, có phải là có chút bất ổn hay không? Cha, ra ra cùng rất nhiều người quan hệ đều phi thường tốt, thậm chí cũng giống như thân huynh đệ tựa như, ta sợ ra ra nhịn không được sẽ cùng người khác nói, hoặc nhịn không được đem tiên thảo cho người khác. Ngươi là đang lo lắng đơn thuộc tính bốn nhà tộc khác tam tộc sao? Cha, ngươi hẳn là cũng biết, kể từ Hạo Thiên Tông đánh một trận xong, mặc dù chúng ta đơn thuộc tính bốn nhà tộc đã rời đi Hạo Thiên Tông, nhưng mỗi nhà thái độ cũng không giống nhau. Chúng ta Phá Chi nhất tộc vô cùng căm hận Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo, có thể nói về sau sẽ hoàn toàn thoát ly quan hệ. Nhưng cái khác tam tộc cũng không phải dạng này. Mẫn Chi nhất tộc Bạch Hạc gia gia là Đường Hạo cùng Đường Khiếu cậu ruột, đối bọn hắn tới nói, Hạo Thiên Tông không cách nào dứt bỏ. Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Titan gia gia, một mực đem Đường Hạo làm ân nhân, đoán chừng cũng rất khó dứt bỏ. Đến nỗi ngoại công bên kia, ta cũng không biết hắn cụ thể thái độ như thế nào. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta trên tay có thiên thảo, chỉ sợ kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhất là nếu để cho Hạo Thiên Tông đám người kia biết, chúng ta phá chi nhất tộc căn bản là không bảo vệ. Đến nỗi gia tộc chúng ta tộc nhân, dù sao nhiều người nhiều miệng, thiên thảo quan hệ thực sự quá lớn, chỉ cần hơi để lộ ra ngoài, chính là chúng ta phá chi nhất tộc tai họa ngập đầu. Đương nhiên, Dương Phá Địch còn có một câu chưa hề nói. Phá chi nhất tộc mặc dù là một cái gia tộc, nhưng bên trong gia tộc cũng dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, tiên thảo vẫn là lưu lại trong tay nhà mình trực hệ mới được. Quân không thấy Lam Điện Phách Vương lòng trong gia tộc liền phe phái mọc lên như rừng, thậm chí ngay cả tộc trưởng nhi tử Ngọc Tiểu Cương đều bị buộc đã xuất gia tộc. Nghe đến mấy cái này sau đó, Dương Chấn Thiên suy tư rất lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi: nhi tử, ngươi nghĩ vô cùng bằng diện, làm như vậy cũng là đối với gia tộc lựa chọn tốt nhất. Bất quá, nhi tử ngươi định cho ta và mẹ của ngươi cùng với hai vị gia gia dùng cái gì tiên thảo đâu? Cha, ngươi bây giờ đã là hồn thánh, ta cảm thấy chính là gốc cây này cựu phẩm Long Chi không tệ. Hai vị gia gia cũng đã là hồn đấu la, ta xem liền cho bọn hắn sử dụng vạn năm nhân sâm vương, như vậy bọn hắn chắc có cơ hội đột phá đến phong hào đấu la. Mẹ đúng vậy, vũ hồn là bản giáp tự tê, ta cảm thấy thổ thuộc tính địa long bí đỏ không tệ. Đến nỗi gia tộc những trưởng lão kia, ta đề nghị đem gốc cây này cựu phẩm tử chi dùng để luyện dược, cho bọn hắn mỗi người một phần đan dược, bọn hắn hẳn là đều có thể cố gắng đột phá đến hồn đấu la, thậm chí có hy vọng phong hào đấu la. Cha, ngươi cảm thấy ta cái này phân phối như thế nào? Nhi tử, ta không thể không nói ngươi hai năm này luyện dược chi thức hay là thật không có bổng phí học, cái này phân phối quả thật không tệ. Bất quá trên tay ngươi nhiều như vậy tiên thảo giữ lại làm gì? Tiên thảo ta nhưng là muốn lấy ra làm truyền gia chi bảo dùng, còn muốn vì bình an cùng thiên nguyệt đều sớm chuẩn bị một phần. Vậy ngươi dự định dùng cái gì tiên thảo đâu? Cha, cái này liền muốn ngươi giúp ta. Gốc kia chín diệp kiếm thảo trùng quanh đều bị kiếm khí bao phủ, chính ta một người không cách nào lấy xuống, muốn tiền phức cha ngươi giúp ta lấy một chút. Còn có ta cảm thấy mong xuyên thu thủy lộ với ta mà nói tác dụng không tệ, giữ lại về sau lại hấp thu. Dương Chấn Thiên nghe xong lời này, nhịn không được cười mắng: tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết chọn, gốc kia chín diệp kiếm thảo mới là thích hợp nhất gia tộc chúng ta. Bất quá lấy ngươi bây giờ niên kỷ, dùng đến sao? Ngươi yên tâm, ta bây giờ tố chất thân thể vẫn là rất không tệ. Nhi tử, ngươi suy tính vô cùng chu đáo, bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề nhỏ. Dương Phá Địch có chút kỳ quái, theo lý thuyết chính mình phân phối cùng kế hoạch đều rất không tệ, tại sao có thể có vấn đề đâu? Nhìn thấy con trai mình trên mặt không hiểu nhi tử, ngươi bây giờ là mới lớn hồn sư, chỉ có 22 cấp, những thứ này tiên phẩm dược thảo thực sự quá chân quý, đặt ở trên người ngươi vẫn là không quá an toàn, không bằng liền từ lao ba tới giúp ngươi bảo quản, á yên tâm, tương lai đều biết chuyển cho ngươi. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch toàn bộ mặt đều đen, cha mình sao có thể dạng này? Thế mà muốn đem mình đổ trên tay toàn bộ cho vơ vét đi. Đi qua hai người một phen thảo luận sau đó, quyết định tất cả tiên thảo tách ra bảo tồn. Dương Phá Địch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả tiên thảo đều lấy ra, tiếp đó trước tiên lấy ra chuẩn bị cho người nhà dùng vài cọng tiên thảo. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Phá Địch mở miệng lần nữa: cha, ta cảm thấy ngoại công vẫn là có thể tin cậy, có phải hay không lưu một gốc cho ta ngoại công? Dương Chấn Tiên giống như cười mà không phải cười nhìn con mình: a, ngươi muốn lưu cái gì cho ngươi ngoại công a? Hơn nữa lựa chọn tốt nhất không dễ dàng bại lộ. Cha, ta xem cái này vạn năm thổ linh chi cũng không tệ lắm, là cực phẩm thổ thuộc tính dược thảo, hơn nữa cũng không phải cái gì tiên thảo, chỉ có thể coi là người có tuổi hạn dược thảo, bên ngoài cũng không phải không tìm được, không tính là cái gì tiên phẩm, cho ngoại công hẳn sẽ không bại lộ. Ngươi cái tiểu hòa đầu, được chưa, liền đem cái này lưu cho ông ngoại ngươi, bất quá tốt nhất vẫn là nhường ngươi mẹ lặng lẽ cho ngươi ngoại công. Hảo, cứ làm như thế a. Ngay sau đó, hai cha con ngươi một gốc ta một gốc bắt đầu chọn lựa một chút tiên thảo. Ta niên kỷ tương đối nhỏ, để cho ta trước tiên tuyển a. Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên cả người đều bị chọc cười đi: nhi tử, ta liền để ngươi một lần. Dương Phá Địch nhìn xem tất cả hồ ngọc, đầu tiên tuyển đi Khỉ La Hoa Tuyệt Tiên phẩm. Dương Chấn Thiên lập tức tuyển đi Tương Tư Đoạn Trăng Hồng. Dương Phá Địch lần nữa tuyển đi Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Dương Chấn Thiên lập tức tuyển đi Tám Cánh Thiên Lan. Dương Phá Địch tuyển đi Tinh La Linh Châu. Dương Chấn Thiên tuyển đi Mào Gà Phượng Hoàng Quỷ. Cứ như vậy hai cha con đều chọn tới chọn lui, cuối cùng đem tất cả tiên thảo đều chia cắt hoàn tất. Sau khi chia xong tiên thảo, Dương Chấn Thiên có chút nghiền ngẫm mà mở miệng: nhi tử, cái kia bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ tại sao không có hái? Có phải hay không bởi vì hồn lực không đủ, hái không đến a? Nghe nói như thế, Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy: không phải liền là ỷ có hồn thánh tu vi sao? Lại còn khinh bị ta, phải biết ta mới 8 tuổi a cha, cái này hai gốc trước tiên đừng trích đi, chờ ta đến hồn tôn thời điểm, ta muốn tự mình tới sử dụng. Chính ngươi sử dụng, như vậy ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hồn sư tu luyện làm sao không có nguy hiểm đâu? Tốt ta, hai cái này gốc trước tiên không hái, đến lúc đó lại nói, bất quá ngươi nếu mà muốn, tốt nhất hồn tông thậm chí hồn vương thời điểm sử dụng sẽ an toàn hơn một điểm. Cha, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Đến nước này, chia của đại hội cơ bản kết thúc, kế tiếp chính là hai người phục dụng tiên thảo. Tấu chương xong, chương 40, chín diệp kiếm thảo cha, hiện tại trước tiên phục dụng tiên phẩm a, cựu phẩm long chi chính là linh chi bên trong cực phẩm, hơn nữa có long trúc tính chất, thậm chí có khả năng vũ hồn tiến hóa, giúp ngài đột phá đến hồn đấu la cấp bậc. Hảo, vậy ta trước hết phục dụng. Dương Chấn Thiên nói xong, cũng không xoan suýt, trực tiếp ngồi bắt đầu lấy ra cựu phẩm long chi. Cựu phẩm long chi toàn bộ thân cảnh chiều dài đều đạt đến một thước, trên đỉnh càng là đạt đến một thước dưới. Đương nhiên, bên cạnh long chi diệp đã bị hai người chia cắt, mỗi người đều mấy chục phiến. Cựu phẩm long chi chính là linh chi bên trong cực phẩm, truyền thuyết là tắm rửa long huyết mà sinh, phổ thông hồn sư ăn vào có thể cực lớn tăng cường thể chất, thậm chí ngay cả huyết mạch đều có thể cường hóa, có thể kế thừa bộ phận long tộc huyết mạch, thậm chí còn có thể làm cho vũ hồn phát sinh biến dị, đối với hồn thánh cấp Dương Chấn Thiên tới nói, vô cùng thích hợp, thậm chí có thể nói là cực phẩm tiên thảo. Chỉ thấy lão ba thần tình nghiêm túc, đem cựu phẩm long chi từng ngụm nuốt vào, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ cựu phẩm long chi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy lão ba khí thế trên người dần dần dâng lên, hồn lực cũng bắt đầu để thăng, toàn thân kinh mạch tựa hồ cũng đều đang phát sinh biến hóa, thậm chí trên thân còn có một số khác khí tức, ngay cả làn da cũng đều đang phát sinh thuế biến lấy. Ước chừng sau 5 tiếng, lão ba mới đem cựu phẩm long chi hấp thu xong. Lúc này lão ba khí thế cường đại cực điểm, cả người giống như đi qua tôi thể, cơ thể nhìn qua tựa hồ mang theo một tia bóng ánh trong suốt, Dương Phá Địch nhịn không được suy xét, chẳng lẽ cựu phẩm long chi thực sự là tắm rửa long huyết mà thành. Nhìn lão ba cơ thể tựa hồ cũng mang theo một tia long trúc tính chất. "Cha, ngươi cảm thấy thế nào?" Dương Chấn Tiên cố nén kích động trong lòng, "Ta cảm thấy phi thường tốt, ta bây giờ đã hồn lực đột phá đến 80 cấp, hơn nữa trên thân tựa hồ có dùng không hết sức mạnh, hơn nữa ta phá hồn thương giống như cũng có tiến hóa quy hướng, khá là đáng tiếc, nếu là ta tại hồn vương phía trước sử dụng cựu phẩm long chi, vũ hồn nhất định có thể tiến hóa." "Cha, cái này cựu phẩm long chi cũng thực không tồi, bây giờ tại trong Lạc Nhật rừng rậm, nếu không thì chúng ta trực tiếp săn bắt hồn hoàn về lại nhà." Nghe nói như thế, Dương Chấn Tiên lắc đầu, "Bằng vào ta thân thể hiện tại tình huống, chỉ sợ đều có thể hấp thu 7 vạn đến 8 vạn năm hồn hoàn, loại này cấp bậc hồn thú ta một người nhưng đánh bất quá, sợ rằng phải tìm ngươi hai vị gia gia cùng một chỗ hỗ trợ mới được." Dương Phá Địch nhịn không được cho cha nhà mình một hồi ánh mắt khi dễ, nhân ra đường tam 80 cấp thời điểm, đều có thể chiến thắng 10 vạn năm tà ma hổ kình vương, cha nhà mình 80 cấp, lại ngay cả một cái 8 vạn năm hồn thú đều đánh không lại, trên lệch này có chút lớn. Còn tốt không đi gia tộc tu luyện con đường. "Cái kia ngươi nghĩ kỹ muốn phục dụng cái này chín diệp kiếm thảo sao?" "Phải biết cái này chín diệp kiếm thảo nhưng khác biệt bình thường, nhất là phục dụng mảnh thứ 9 lá cây thời điểm, có thể sẽ tương đối nguy hiểm." "Cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không có vấn đề, thực tại xuất hiện vấn đề, ngươi không phải còn tại bên cạnh ta sao?" Chín diệp kiếm thảo 9 cái lá cây đều sắc bén như kiếm, trong truyền thuyết thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chém dụng vật vật. Cùng với những cái khác thực vật không giống nhau, những thứ khác thực vật cũng là một đống sinh trưởng, trên cơ bản khoảng cách rất nhỏ, chín diệp kiếm thảo trùng quanh hảo 1 mét phạm vi, lại không có bất kỳ thực vật nào, lộ ra có chút lẻ loi. Đây là bởi vì chín diệp kiếm thảo trời sinh liền kèm theo vô hình canh kim chi khí, có thể rào sát trung quanh thực vật, nhất là đến chín diệp sau đó, kiếm khí càng là đạt đến cực hạn, người bình thường đều không thể tới gần. Dương Phá Địch mặc dù đã đạt đến lớn hồn sư cảnh giới, nhưng còn không cách nào tự mình hái. Chỉ thấy Dương Chấn Thiên đem hồn lực rót vào trong hai tay, trên tay phải còn cầm một cái ngọc đao, chín diệp kiếm thảo chính là cực phẩm canh kim thuộc tính, không thể để cho bất luận cái gì đồ sắt tiếp xúc. Chỉ thấy lão ba tìm tòi một hồi sau đó, cuối cùng đem chín diệp kiếm thảo cho hái xuống. "Nhi tử, ngươi nhanh lên hấp thu a, nhớ kỹ nhất định muốn chú ý an toàn, lượng sức mà đi." Nghe nói như thế, Dương Phá Địch gật đầu một cái, tiếp đó bắt đầu nhìn về phía trong tay chín diệp kiếm thảo. Chín diệp kiếm thảo đã bị hái xuống, sẽ không còn có bén nhọn như vậy khí tức. Chín diệp kiếm thảo phục dụng vô cùng đơn giản, chính là từ dưới lên trên từng bước phục dụng thứ 9 phiến hình kiếm hình dáng lá cây, bất quá dùng quá trình bên trong sẽ có nhất định đau đớn, thậm chí có thể nói có nhất định nguy hiểm. Khi nuốt vào mảnh thứ nhất lá cây, giống như có một cổ vô hình kiếm khí tiến vào trong cơ thể mình, bắt đầu cắt da của mình, toàn bộ làn da bắt đầu tí tí rớm máu. Một giờ sau, làn da đã hoàn toàn thích ứng loại này cắt chém, mảnh thứ nhất lá cây đã hấp thu xong. Dương Phá Địch bắt đầu hấp thu mảnh thứ 2 lá cây, lúc này giống như có vô số thật nhỏ kiếm khí tại trong huyết dịch của mình cắt, toàn bộ huyết dịch đều sôi trào. Lại qua một giờ, huyết dịch sôi trào mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mảnh thứ 2 lá cây cũng hấp thu xong. Ngay sau đó là mảnh thứ 3 lá cây, lần này là toàn thân cao thấp tất cả cơ bắp. Ngay sau đó nhưng là xương cốt, tạng phủ, cốt thủy, trái tim, đại não. Theo lá cây từng bước hấp thu, thời gian tốn hao cũng càng ngày càng dài. Mà hấp thu mảnh thứ 8 lá cây thời điểm, toàn bộ đại não như cùng chỗ tại kiếm quang bên trong, tủy não cùng hai mắt đều thừa nhận thống khổ cực lớn, thất khiếu thậm chí chảy ra tí tí máu tươi, nhất là hai mắt, cơ hồ bị huyết dịch cho bao phủ. Mảnh thứ 8 tử ước chừng hấp thu 5 tiếng, hấp thu xong thành sau đó, hai mắt tựa hồ cũng mang theo tí tí kiếm quang, cả người đều lăng lệ. Khi Dương Phá Địch nơm nớp lo sợ cầm lấy mảnh thứ 9 lá cây, bên hai truyền đến lao ba âm thanh nhi tử, "Không nên miễn cưỡng, cuối cùng này một chiếc lá hấp thu có thể sẽ vô cùng khó khăn, không cần thiết bây giờ liền hấp thu." Dương Phá Địch không để ý đến lao ba âm thanh, trực tiếp tay cầm cuối cùng một chiếc lá bỏ vào trong miệng mình. Chính mình thật vất vả chống đến một bước cuối cùng, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Sau khi mảnh thứ 9 lá cây cửa vào, Dương Phá Địch cả người đều như cùng chỗ tại trong kiếm hải, vô số kiếm quang đâm vào trên người mình, trước mặt đau đớn tựa hồ cũng lại muốn tới một lần, nhưng kiếm quang càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm lăng lệ. Rõ ràng mảnh thứ 9 lá cây đối ứng là linh hồn của mình. Dương Phá Địch cắn răng, cẩn thận cảm thụ được mỗi một đạo kiếm quang đối với thương tổn của mình, cảm thụ được lấy mỗi một phần đau đớn, mà bản thân mình thì đi qua vô số kiếm quang rèn luyện đồng dạng, cũng dần dần cũng biến thành càng hung hiểm hơn, trở nên càng cường hãn hơn, càng thêm sắc bén. Giống như bản thân liền là một thanh kiếm một dạng, hoặc giống như một cây thương. Cuối cùng một chiếc lá hấp thu ước chừng một ngày thời gian. Một ngày sau đó, Dương Phá Địch cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể chính là một thanh kiếm, một cái bảo kiếm tuyệt thế, một cái tuyệt thế hảo thương, chín chiếc lá mang tới ảnh hưởng đều dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tự nhiên mà thành. Khi Dương Phá Địch mở hai mắt ra, trong hai mắt tựa hồ bắn ra một đạo kiếm quang, hoặc giả thuyết là một đạo thương mang, trực tiếp đánh vào trung quanh trên thạch bích, trên vách đá xuất hiện một vệt ánh sáng trượt lỗ hổng. "Trở thành, cha, ta cuối cùng hấp thu thành công." Dương Chấn Tiên cũng đầy khuôn mặt hưng phấn, nhi tử bây giờ có thể toàn bộ hấp thu chín diệp kiếm thảo, tương lai tiền đồ không thể đo lường. "Nhi tử, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?"
Dương Phá Địch không để ý đến lão ba đặt câu hỏi, mà là triệu hồi ra chính mình Vũ Hồn Phá Hồn Thương, trực tiếp hướng mặt trước đâm một phát, mũi thương một đạo thương mang trực tiếp đâm về phía vách đá trở lên, trên vách đá xuất hiện một cái độc lớn. Ngay sau đó đem Phá Hồn Thương dùng sức bung lên, một đạo tương tự với kiếm khí đổ bật từ thương nhận bên trên bay ra, trên vách đá lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng trượt vết cắt như gương. Cứ như vậy liên tục sử dụng nhiều lần, vách tường lập tức xuất hiện loang loang lộ lộ bộ dáng. Dương Phá Địch liên tục huy động trên tay Phá Hồn Thương, đột nhiên cảm thấy một hồi mệt nhọc, cơ thể cũng nhịn không được nghiêng về phía trước đổ. Lão ba Dương Chấn Thiên thấy thế, nhanh chóng bay đến nhi tử bên cạnh, thừa dịp nhi tử còn không có ngã xuống thời điểm, đem nhi tử đỡ. "Cha, ta đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác đặc biệt mệt mỏi bộ dáng?" Dương Chấn Thiên lắc đầu nhi tử, "Ngươi bây giờ mới lớn hồn sư cảnh giới, hồn lực cùng tinh thần lực đều tương đối thấp, còn không cách nào sử dụng quá nhiều lần, ngươi trước ăn mảnh này lòng chi diệp khôi phục một chút, cụ thể về sau sẽ chậm chậm tu luyện." Dương Phá Địch gật đầu một cái, tiếp nhận lão ba trong tay lòng chi diệp, bắt đầu khôi phục. Tấu chương xong, chương 41. Thứ 41 chương Ú Hương Khỉ là tiên phẩm. Dương Phá Địch nghỉ ngơi sau một lát mới từ từ mở hai mắt ra. Lão ba vội vàng mở miệng: "Phá Địch, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Cơ thể có vấn đề gì hay không?" Dương Phá Địch cẩn thận quan sát qua một lần thân thể của mình: "Cha, ta không sao, cái này chín diệp kiếm thảo thật sự rất không tệ, ta hấp thu sau đó, cảm giác cơ thể đối với kiếm khí cùng thương thế đều cảm ngộ rất nhiều, hơn nữa toàn bộ thân thể đặc biệt thông suốt, đoán chừng về sau tu luyện hồn lực tăng lên tốc độ sẽ trở nên biến nhanh. Còn có chính là, ta hồn lực vẫn là 22 cấp, nhưng luôn cảm thấy thân thể giống như đã đột phá một loại nào đó bình cảnh tựa như, trong ngắn hạn tu luyện hẳn sẽ không gặp lại bất luận cái gì bình cảnh." Dương Phá Địch trong lòng không nhịn được nghĩ, bây giờ thân thể của mình có điểm giống tiếp trước Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong tiên thiên kiếm thể, đáng tiếc chính mình vũ hồn không phải kiếm, bằng không thì chỉ sợ đề thăng sẽ càng nhiều. Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên mới thở phào nhẹ nhõm: "Phá Địch, chín diệp kiếm thảo tác dụng là đề thăng người đối với kiếm càng ngộ, kỳ thực từ một góc độ khác giảng, kỳ thực cũng là đề thăng hồn sư đối với canh kim chi khí càng ngộ, hồn sư hấp thu sau đó, vô luận đối với kiếm khí vẫn là thương mang cảm ngộ đều biết tốt hơn nhiều, ngươi phá hồn thương vũ hồn hẳn là sẽ càng thêm sắc bén, hơn nữa phá hồn thương bên trên canh kim chi khí cũng biết càng mạnh hơn." "Chính xác như thế, cảm giác ta đối với phá hồn thương cảm ngộ sâu hơn, thực lực chiến đấu đề thăng rất nhiều." Hai người lại tiếp tục tán gẫu phút chốc, lão ba liền chuẩn bị bắt đầu rời đi. Dương Phá Địch địch vội vàng mở miệng: "Cha, ngươi có phải hay không quên đi cái gì?"
"Không có chứ, ta hẳn là không quên cái gì."
"Ngươi có phải hay không quên đi chúng ta muốn đem ở đây trở về hình dáng ban đầu, không thể khiến người khác phát hiện trên người chúng ta có tiên thảo?" Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên không còn gì để nói, con trai mình cũng quá cẩn thận điểm. A, kế tiếp hai người đối mặt đất bên trên những cái kia mấp mô tiến hành xử lý, có hố đều bị san bằng, tiếp đó trồng một ít cỏ dại hoặc thấp thời hạn dự thảo, bận rộn nửa ngày sau, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều khôi phục nguyên trạng, ngoại nhân cũng nhìn không ra thổ địa bị đào động tới. Xong việc sau đó, Dương Chấn Thiên dắt con trai mình tay, nhanh chóng bay ra cửa hang. "Cha, ngươi thật không phải là bây giờ liền tu mạch đệ bát hồn hoàn sao?" Dương Chấn Thiên trắng nhi tử một mắt: "Không được, chúng ta về nhà trước a, chuyện trọng yếu như vậy hay là trước về nhà xử lý lại nói." Luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, mấy ngày nay giống như nằm mơ giữa ban ngày tựa như. "Cha, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, những thứ này tiên thảo sự tình muôn ngàn lần không thể nói với bất kỳ người nào, bằng không thật sự sẽ có đại phiền toái." Dương Chấn Thiên vô vô con trai mình đầu danh con: "Ta mà là ngươi lão bà, loại chuyện này còn muốn ngươi lai giáo sao?" Lần này trở về thì tương đối nhanh, hai người không đến trong một ngày liền đi ra Lạc Nhật Sâm Lâm. Thu hồi xe ngựa sau đó, trực tiếp trở về Phá Chi nhất tộc. Hai người vừa về đến nhà, liền bị lão mụ dỗi cho một trận lão công: "Phá Địch, các ngươi lần này chẳng qua là đi săn bắt một cái trăm năm hồn thú, xài như thế nào thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ cũng không biết chúng ta sẽ lo lắng sao? Tộc trưởng kém chút đều phải tổ chức nhân mã đi tìm các ngươi." Hai cha con nhìn nhau, đều không còn gì để nói. Dương Chấn Thiên vội vàng mở miệng: "Lão bà, lần này Phá Địch hồn hoàn thật sự không tệ, chúng ta cũng là vì cái này hồn hoàn mới phát thời gian dài như vậy. Liền xem như khá hơn nữa hồn hoàn, cũng sẽ không muốn thời gian dài như vậy. Hơn nữa ta nhìn các ngươi hai cái khí tức đều cùng trước kia có chút không đồng dạng, có phải hay không chạy đi nơi đâu mạo hiểm tầm bảo?" Hai cha con trong lòng cũng nhịn không được chửi bậy: "Nhà mình lão mụ, lão bà, cảm giác cũng quá nhạy cảm à, không được, phải nhanh chóng đi, bằng không thì đều sẽ bị nàng biết." "Lão bà, bây giờ vừa trở về, ta muốn đi nhìn một chút lão bà, cùng hắn giao phó một ít chuyện, phòng ngừa hắn lo lắng." "Mẹ, lần này Lạc Nhật Sâm Lâm săn hồn thực sự quá mệt mỏi, ta trước về đi nghỉ ngơi một chút." Hai cha con đồng thời mở miệng, tiếp đó không đợi Như Kim Phượng phản ứng lại, đều chạy trốn. Dương Phá Địch trở lại trong phòng mình, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lần này tại Lạc Nhật Sâm Lâm thời gian quả thật có chút dài, hơn nữa một mực thần kinh căng thẳng, tâm cũng có chút mệt mỏi. Dương Chấn Thiên thì tìm tới chính mình cha và nhị thúc, cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đem hai người dẫn tới trong mật thất. Dương Vô Địch có chút nghi hoặc: "Chấn Thiên, chuyện gì còn muốn đến mật thất tới đàm luận đâu? Thân thần bí bí như vậy." Nhìn xem Dương Vô Địch biểu tình nghi hoặc, Dương Chấn Thiên không nói hai lời trực tiếp từ trong hồn đạo khí lấy ra gốc kia U Hương Khỉ là tiên phẩm. Sau khi Dương Vô Địch nhìn thấy U Hương Khỉ là tiên phẩm, không nói hai lời, trực tiếp một cái đoạt mất, mà Dương Vô Song cũng lập tức đưa tới. Hai người nhìn xem gốc cây này U Hương Khỉ là tiên phẩm, giống như nhìn xem tuyệt thế chân bảo, cả người toàn thân trên dưới cũng bắt đầu run rẩy, tay cũng không ngừng phát run, phảng phất gặp phải yêu mến nhất nữ tử mở dạng. Cứ như vậy hai người không ngừng quan sát, vuốt ve U Hương Khỉ là tiên phẩm, thật lâu không chịu buông tay, như si như cuồng. Ước chừng một giờ sau, hai người mới thanh tỉnh lại, khôi phục bình thường.
Trấn Thiên, gốc cây này Ú Hương Khỉ La tiên phẩm ngươi là thế nào lấy được?
Không có vấn đề gì a.
Cha, nhị thúc, gốc cây này Ú Hương Khỉ La tiên phẩm ta là tại trong Lạc Nhật rừng rậm phát hiện, lần này ta cùng phá địch cùng đi săn bắt hồn hoàn, tại một hồi trong làn khói độc tìm được.
Gặp hai người vẫn có nghi ngờ, Dương Trấn Thiên đem lần này thu hoạch hồn hoàn đi qua đều cặn kẽ miêu tả một lần, bao quát tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn mấy người, về phần mình trên người những cái kia tiên phẩm liền không có nói ra.
Cùng ngày nghe được hai người lần này kinh nghiệm, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song đều dị thường giật mình, nhất là hắn nghe hai người tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, liền càng thêm kích động.
Cháu mình thực sự là phúc tinh, săn bắt cái hồn hoàn, lại có lớn như vậy kinh hỉ.
Liền có hai người vội vã muốn đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, bị Dương Trấn Thiên nhanh nhanh ngăn trở.
Dương Trấn Thiên đem con trai mình kế hoạch toàn bộ nói ra, đồng thời cũng lấy ra hai gốc vạn năm nhân sâm vương, địa long bí đỏ, cửu phẩm tử chi cùng vạn năm thổ linh chi.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song đều trầm mặt xuống, suy tư hồi lâu sau đó mới mở miệng: Trấn Thiên, các ngươi kế hoạch này rất không tệ, có một số việc chính xác cần thiết phải chú ý. Ngươi bây giờ là phá chi nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai cũng sẽ là phá chi nhất tộc tộc trưởng, cứ dựa theo các ngươi kế hoạch này đến đây đi.
Nghe nói như thế, Dương Trấn Thiên cũng thở dài một hơi: Cha, nhị thúc, nếu nói như vậy, các ngươi trước hết hấp thu cái này vạn năm nhân sâm vương a. Tối nay ta tìm Kim Phượng tới thương lượng với nhau một chút, chúng ta bốn người chuẩn bị cùng một chỗ lần nữa đi một chuyến Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần này đi Lạc Nhật Sâm Lâm sự tình có thể sẽ tương đối nhiều, bây giờ ta đã 80 cấp, còn muốn thu hoạch hồn hoàn.
Trấn Thiên, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước mới 76 cấp, bây giờ liền 80 cấp, có phải hay không tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ăn đồ vật gì?
Nghe nói như thế, Dương Trấn Thiên biết mình không thể gạt được cha, ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn tìm được một gốc cựu phẩm long chi cùng chín diệp kiếm thảo, ta ăn cựu phẩm long chi, phá địch ăn chín diệp kiếm thảo.
Nghe nói như thế, Dương Vô Địch có chút sinh khí hồi náo, hai người các ngươi thực sự là hồi náo.
Cựu phẩm long chi chính xác thích hợp ngươi, nhưng phá địch mới 8 tuổi, sao có thể chịu đựng lấy chín diệp kiếm thảo canh kim chi khí đâu?
Ngươi có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào?
Đại ca của mình thật sự tức giận, Dương Vô Song vội vàng khuyên giải đại ca, không nên tức giận, phá địch làm việc trong lòng vẫn là ít ỏi, lần này không được hay sao công sao?
Ta liền sợ lần sau phá lại mạo hiểm làm cái gì?
Tiểu tử này thế nhưng là gan to bằng trời đâu.
Tấu chương xong, chương 42-42.
Thứ 42 chương xử lý băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ba người sau một phen thảo luận sau đó, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song bắt đầu trước hấp thu cái này hai gốc vạn năm nhân sâm vương. Hai người cầm vạn năm nhân sâm vương hoàn nhịn không được chật chật khen ngợi, cái này vạn năm nhân sâm vương trưởng độ lại đã đạt tới một thước, so củ cải trắng còn thô.
Hai người cầm riêng phần mình vạn năm nhân sâm vương, giống ăn củ cải nhai.
Sau một phen tu luyện, năng lực đều tăng lên 2 cấp, hai người hồn lực đều đạt đến 83 cấp, bất quá Dương Vô Địch ẩn cảm thấy rất nhanh liền có thể đột phá đến 84 cấp, hơn nữa ăn xong vạn năm nhân sâm vương sau đó, cơ thể khí huyết đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cả người huyết dịch cũng giống như sôi trào đồng dạng, hồn lực cũng biến thành càng thêm ngưng thần.
Lại thêm gia tộc bây giờ có ưu lương khỉ là tiên phẩm, không ngoài 10 năm, hai người đều có hy vọng đột phá đến phong hào đấu la.
Đến lúc đó phá chi nhất tộc liền chân chính quật khởi.
Ngày thứ 2 thời gian, vừa Trấn Thiên mang theo lão bà của mình Lưu Kim Phượng cùng nhau đi tới trong mật thất.
Dương Trấn Thiên cũng cặn kẽ hướng lão bà miêu tả lần này săn hồn tình huống, bao quát phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình, đương nhiên cụ thể tình tiết đã bị hắn ma cải qua. Ngay sau đó lại lấy ra sớm vì chính mình lão bà chuẩn bị địa long bí đỏ.
Lưu Kim Phượng tiếp nhận địa long bí đỏ sau đó, không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, tại chỗ liền hút ra cái này địa long bí đỏ, hồn lực cũng tăng lên tới 70 cấp, khoa trương nhất là võ hồn thế mà xảy ra tiến hóa, nguyên bản võ hồn là bản giáp cự tê, thế mà tiến hóa thành thái cổ long tê, sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều.
Ngày thứ 3 sáng sớm, Nưu Kim Phượng đem nữ nhi giao cho đồng tộc nhân chiếu cố sau đó, Dương Vô Địch, Dương Vô Song, Dương Trấn Thiên cùng Nưu Kim Phượng bốn người liền rời đi phá chi nhất tộc, thẳng đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Đến nơi đến đây xem bệnh độc cô Bắc cùng độc cô Tín, tình huống cũng đã ổn định, bây giờ đã rời đi.
Song Vương lẫn nhau câu thông, nếu có lại xuất hiện vấn đề sẽ trước tiên tới phá chi nhất tộc tiến hành trị liệu.
Lần này bốn người không có ngồi xe ngựa, trực tiếp phát động hồn lực chạy nhanh.
Sau khi bốn người tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Dương Vô Song cùng Dương Vô Địch đều sợ ngây người, từ nay về sau nơi này chính là phá chi nhất tộc căn cơ.
Mà Lưu Kim Phượng thì tự hỏi cửa động cải tạo kế hoạch, đi qua mấy phen cân nhắc sau đó, quyết định cuối cùng trực tiếp dùng cự thạch đem toàn bộ cửa hang toàn bộ chôn cất, đồng thời tại khe hở chỗ mở một cái nho nhỏ cửa ngầm, đồng thời đã gia tăng mấy cái lỗ thông gió. Đồng thời dùng tài liệu kiến trúc đem cự thạch cùng cửa động bách đá nối tiếp, tựa như một cái chỉnh thể một dạng.
Ngay sau đó, trực tiếp đem che giấu cự thạch một phen xử lý, làm một chút thực vật trải rộng toàn bộ cự thạch.
Cứ như vậy toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị hoàn toàn che giấu đi, cho dù là tại cự ly cẩn thận tìm đòi, cũng không cách nào phát hiện hắn khác biệt, cự thạch cùng cả tòa núi đều tựa như một cái chỉnh thể đồng dạng, nhìn qua giống như một cái bình thường tiểu gò núi.
Mà cửa ngầm thì đi qua đặc thù xử lý, ngoại nhân căn bản không có cách nào tìm được, hơn nữa đồng thời thiết trí cơ quan cùng khóa chìm, không có đồng thời nắm giữ cơ quan mở ra phương pháp cùng chìa khóa, không cách nào mở cửa chính ra.
Trải qua mấy ngày nữa xử lý, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cửa hàng cải tạo liền đã hoàn thành.
Mà trong mấy ngày này, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai huynh đệ thì tại cẩn thận xử lý băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược liệu, rất nhiều dược liệu cùng độc thảo đều bị hai người trực tiếp cho đào đi, hơn nữa đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiến hành kế hoạch, một lần nữa trồng rất nhiều dược thảo.
Khi hai người làm xong, Dương Trấn Thiên trực tiếp bị cha và nhị thúc cho bắt đi nhi tử, ngươi thành thật giao phó, ngươi cùng phá địch hai người đến cùng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm được đồ vật gì?
Chúng ta thế nhưng là luyện dược thế gia, cái này thổ có hay không động đậy chúng ta đương nhiên so với ai khác đều biết. Dương Chấn Tiên không còn gì để nói cha, nhị thúc, chúng ta chính xác không có tìm được đồ vật gì, đồ tốt không phải đều cho các ngươi sao?
Dương Vô Địch lập tức giận dữ, ngươi đứa con bất hiếu này, ta là cha ngươi, cũng sẽ không cướp ngươi, chỉ có điều muốn nhìn một chút mà thôi.
Như thế nào, cái này cũng không được sao?
Dương Chấn Tiên mặc dù rất muốn nói ra, nhưng vẫn là cố nén cha, ta thật không có, bắt được đồ tốt đều cho đại gia ăn.
Nhi tử, ngươi đừng tưởng rằng ta không rõ ràng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là thiên hạ lớn nhất tạo hóa một trong, theo lý thuyết bên trong chắc có vô số tiên thảo mới đúng, ngươi bây giờ lấy ra mới vài quả a.
Dương Chấn Thiên một hồi buồn rầu, đột nhiên con mắt lóe lên liền nghĩ đến biện pháp tra, trên người của ta chính xác không có tiên phẩm, lúc đó ta cầm tới U Hương Khỉ là tiên phẩm sau đó, cũng giống như các ngươi lâm vào trạng thái điên cuồng, lúc đó tôn tử của ngươi giống như móc không ít thứ đi, cụ thể có cái gì ta cũng không biết, bất quá còn giống như là rất quý giá.
Dương Chấn Thiên quả quyết đem con trai mình bán đi, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người đặc biệt yêu thương cháu trai, cũng không thể đi đoạt cháu mình đồ vật ta.
Ngươi nói cái gì, đồ vật tại phá địch trên tay.
Hắn một đứa bé sao có thể bảo quản thứ quý giá như thế đâu?
Vạn nhất bị người đoạt làm sao bây giờ?
Ngươi cái này lão ba làm sao làm việc?
Chấn Thiên, ngươi trở về tìm một cái cháu của ta, để cho hắn lấy trước đi ra, chúng ta cũng chỉ là quan sát một chút, sẽ không sử dụng, tương lai chúng ta trả lại cho hắn.
Nghe nói như thế, Dương Chấn Thiên nhịn không được chửi bậy, thật vất vả đem nồi vứt cho con trai mình, kết quả chỉ chớp mắt lại trở về trên người mình.
Bất quá nhìn cha nhà mình cùng thúc thúc dáng vẻ, đoán chừng sẽ không cam lòng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng cha, nhị thúc, chúng ta đi về trước rồi nói sau.
Cứ như vậy hết thảy đã trải qua 5 ngày thời gian, bao quát dược thảo xử lý và cửa động nguy trang.
5 ngày sau đó, bốn người chuẩn bị rời đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Từ nay về sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sẽ là phá chi nhất tộc độc hữu, hoặc có lẽ là phá chi nhất tộc trực hệ độc hữu, phá chi nhất tộc về sau cũng gọi sừng sững không ngã.
Ở đây cũng trở thành phá chi nhất tộc bí mật lớn nhất.
Nưu Kim Vượng còn lấy ra 3 thanh cửa ngầm chìa khóa, một cái cho Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người, một cái cho mình lão công, còn có một thanh chỉ dự định để lại cho mình nhi tử, làm cho Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người không còn gì để nói.
Kế tiếp chính là săn bắt hồn hoàn vấn đề, bốn người tại trong Lạc Nhật rừng rậm tìm mấy ngày. Cuối cùng vì Dương Chấn Thiên cùng Lưu Kim Phượng tìm được thích hợp hồn hoàn.
Bởi vì hai người đều hấp thu tiên phẩm dược thảo, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, lựa chọn lấy hồn hoàn cũng năm tương đối cao.
Dương Chấn Thiên tìm được một đầu 7 vạn năm xích quỷ bạch hổ, Lưu Kim Phượng thì tìm được một đầu vượt qua 4 vạn năm thiết giáp ma hùng, hai người lựa chọn hồn thú đều vô cùng thích hợp bản thân thuộc tính.
Xích quỷ bạch hổ lực công kích cực mạnh, thiết giáp ma hùng thì lực phòng ngự kinh người, thực lực của hai người đều tăng lên trên diện rộng.
Trong đó Dương Chấn Thiên đạt đến 82 cấp, mà Lưu Kim Phượng thì đạt đến 73 cấp.
Rõ ràng Lưu Kim Phượng là bởi vì địa long bí đỏ bên trong năng lượng khá nhiều, bởi vì không có hấp thu hồn hoàn, không có hiện ra mà thôi.
Đáng tiếc hai người cũng không có thu được hồn cốt.
Đến nước này phá chi nhất tộc đã xuất hiện 3 vị hồn đấu la, đồng thời còn có 7 tên hồn thánh, thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng.
Nhất là khi cái khác mấy vị hồn thánh ăn qua cựu phẩm tử chi luyện chế đan dược sau, thực lực càng thêm sẽ xuất hiện giếng phun tức phát triển.
Hồn hoàn săn bắt xong sau, bốn người bắt đầu trở về phá chi nhất tộc.
Đấu chương xong, chương 43, tiên phẩm sau này sau khi bốn người trở lại phá chi nhất tộc, liền bắt đầu ai cũng bận rộn sự tình.
Dương Chấn Tiên trước sau đều biến mất hơn 1 tháng, dù sao cũng là cái thiếu tộc trưởng, rất nhiều chuyện cần xử lý.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song thì cần phải xử lý những cái kia ngắt lấy trở về dữ liệu, còn có cần kế hoạch xử lý như thế nào trên tay cựu phẩm tử chi.
Lưu Kim Vượng về đến nhà sau đó, trước tiên ôm trở về chính mình tiểu nữ nhi, hiển nhiên là thương yêu không được.
Ngay sau đó vụng trộm đem Dương Phá Địch mang vào trong mật thất Phá Địch, ngươi cùng cha ngươi tìm được cái kia thuốc vườn bây giờ đã bị ta xử lý, toàn bộ dược viên đều ẩn giấu đi, hẳn sẽ không lại có người tìm được, cái này là ra vào chìa khóa, ngươi về sau phải cẩn thận bảo tồn.
Ta chỉ làm 3 thanh chìa khóa, một cái tại ngươi cha nơi đó, một cái tại hai ngươi vị gia gia nơi đó.
Muốn đi bảo, yêu cầu mở ra đặc thù cơ quan, ta bây giờ dạy ngươi mở máy như thế nào quan cùng những thứ khác chú ý hạng mục.
Ngay sau đó Ngưu Kim Phượng cho Dương Phá Địch kỹ càng miêu tả bây giờ băng hỏa hai mắt vị trí cùng ẩn tàng phương pháp, đồng thời nói rõ mở ra cơ quan phương pháp.
Nhi tử, nghe nói lần này thuốc vườn là ngươi tìm được, hơn nữa cô ý cho ngươi mẹ tìm chân quý địa long bí đỏ, còn cho ông ngoại ngươi tìm vạn năm thổ linh chi, không hổ là nhi tử ta.
Bình thường không có uổng phí thương ngươi.
Bây giờ ta đã 73 cấp hồn thánh. Lần sau đi săn bắt hồn hoàn thời điểm, mẹ dẫn ngươi đi.
Mẹ, đây đều là chuyện nhỏ, về sau ngươi cũng muốn chú ý thuốc vườn vị trí tiến hành giữ bí mật.
Đứa nhỏ ngốc, những chuyện này còn muốn ngươi tới dạy ta sao?
Mẹ thấy qua sự tình có thể nhiều hơn ngươi nhiều.
Hai người tiếp tục trao đổi một hồi, mới rời khỏi mật thất.
Mấy ngày nay Dương Phá Địch luôn cảm giác mình trên tay tiên phẩm dược thảo không quá an toàn, đặt ở một cái trong hồn đạo khí, vạn nhất bị người tận diệt liền phiền toái.
Thế là vụng trộm nghĩ biện pháp lại làm một cái hồn đạo khí, cái này cái hồn đạo khí khá là xinh xắn, có thể cất giấu trong người.
Dương Phá Địch đem một vài quý giá tiên thảo toàn bộ bỏ vào cái này tiểu trong hồn đạo khí, bây giờ bảo hộ eo trong hồn đạo khí cũng chỉ là một chút thông thường dược thảo, nhiều nhất còn có một số vạn năm phân thuốc bổ, bao quát vạn năm thổ phục linh, vạn năm bạch thượng, tuyết tằm, chu sa liên các loại.
Hôm nay sau bữa cơm trưa, Dương Phá Địch tiếp tục đi tới gia gia trong phòng luyện đan học tập luyện dược tri thức, nghĩ đến cha mình cùng hai vị gia gia đều tại. Vốn là cho là bọn họ sẽ có sự tình gì phải xử lý, dự định tự mình rời đi, kết quả bị bọn hắn gọi lại.
Chỉ thấy Dương Chấn Thiên mở miệng như tử, lần trước chúng ta đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, lúc đó ta trầm mê ở U Hương Khỉ là tiên phẩm, ngươi thật giống như móc không thiếu đồ tốt, nếu không thì lấy ra nhường ngươi hai vị gia gia nhìn một chút.
Dương Phá Địch nghe nói như thế trong lòng nhịn không được chửi bậy, lão ba đây là đem ta có tiên phẩm dược thảo tin tức bán đi. nếu là đem đồ vật lấy ra, lấy hai vị gia gia tính cách, có thể cầm về mới gặp quỷ, còn tốt đã sớm chuẩn bị.
Cha, ta đào ra đồ vật không đều lấy ra sao? Trên tay của ta bây giờ còn lại cũng liền một chút phổ thông dược liệu.
Ba người nghe nói như thế mặt đều đen, nhất là Dương Chấn Thiên, hắn nhưng là biết trên người con trai cụ thể có thứ gì đồ tốt, bây giờ con trai mình thế mà trực tiếp thể thốt phủ nhận, vậy làm sao cho lão ba giao phó đâu?
Dương Vô Địch cũng có chút nhịn không được phá địch, ngươi liền lấy ra đến đây đi, ra ra ta thì nhìn một chút.
Dương Phá Địch nghe nói như thế, trong lòng âm thầm suy xét, xem tình hình lão ba không có đem cụ thể đồ vật nói ra.
Nghĩ tới đây chớp mắt ra ra, đây là ta hồn đạo khí, ngươi nhìn một chút ta, các đồ tốt ta đều cho ta lão ba, nhớ kỹ hắn lúc đó nói thực lực của ta quá thấp, muốn trước giúp ta bảo quản.
Nói xong Dương Phá Địch còn từ trong hồn đạo khí lấy ra rất nhiều cái hộp ngọc, quả thật có không thiếu hiếm thấy linh dược, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiên thảo cái bóng. Bất quá lấy ra trong linh dược, lại có vạn năm phân thổ phục linh cùng mật thượng, còn có lớn như vậy một con tuyết tầm cùng chu sa liên, xem ra so trên thị trường muốn hơn gấp 10, đều giống như muốn thành tinh như vậy. Thậm chí Dương Phá Địch còn trực tiếp đem hộ bản hồn đạo khí lấy ra, một bộ tùy cho các ngươi chính mình điều tra dáng vẻ.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song nhìn kỹ cái này hộ bản hồn đạo khí, chính xác không có nhiều đồ vật, tiếp đó đều quay đầu nhìn về phía Dương Chấn Thiên.
Lúc này Dương Chấn Thiên sắc mặt càng đen hơn, vốn là đã vung nổi cho mình nhi tử, kết quả nhi tử thế mà đã sớm chuẩn bị, lại đem van ném trở về.
Lúc này Dương Vô Địch mặt đen nhìn lấy con trai của mình Chấn Thiên, người đứa con bất hiếu này, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, ngươi cái này cũng không chịu.
Dương Chấn Thiên nghe nói như thế, trong lòng nhịn không được chửi mắng con trai mình vô số lần, tiểu quỷ đầu này cũng thực sự quá hô a, nhìn cha mình cùng nhị thúc một bộ tùy thời muốn động thủ dáng vẻ, lại nhìn con mình một bộ bộ dáng sao cũng được, không thể làm gì khác hơn là từ trong hồn đạo khí lấy ra mấy cái hộp ngọc, bên trong chính là lúc đó chia cho mình vài quặng tiên thảo, bao quát tương tư đoạn chẳng hồng, tam cánh tiên lan cùng bảo gà phượng hoàng quỷ, đến nỗi những thứ khác không có ý định lấy ra.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người đoạt lấy hộp ngọc, cẩn thận quan sát lấy bên trong tiên phẩm.
Cái này tương tư đoạn chàng hồng không hổ là tiên phẩm dược thảo bên trong tuyệt phẩm chí bảo, có thể xưng hoa trùng chi vương, quả nhiên ung dung hoa quý. Nghe nói còn có sinh tử người, mọc lại thịt tử xương hiệu quả.
Cái này tám cánh tiên lan dược tính nhu hòa thuần hậu, hấp thu dễ dàng, có thể cố bản bồi nguyên khu trừ thể nội tạp chất, không hổ là hoa lan bên trong cực phẩm.
Cái này mạo gà phượng hoàng quỷ không hổ là hỏa thuộc tính tiên phẩm, có đại bổ thuần dương hiệu quả, nhưng tăng lên trên diện rộng người dùng hồn lực, đối lửa thuộc tính hồn sư tới nói, có thể xưng chí bảo.
Hai người cầm ba cây tiên thảo, cũng nhịn không được chật chật tán thưởng, mặc dù không bằng cầm tới U Hương Khỉ La tiên phẩm điền cùng như vậy, nhưng thần sắc cũng vô cùng hướng tới, có điểm giống nguyên tắc bên trong cúp đấu la cái loại biểu tình này, tựa hồ có một loại cuồng nhiệt hướng tới chi tình.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người cầm ba cây tiên phẩm dược thảo, không nỡ buông tay.
Chấn Thiên, trên tay ngươi còn có khác tiên phẩm dược thảo sao?
Ngươi lấy ra xem, yên tâm, chúng ta không bắt ngươi.
Dương Chấn Thiên trong lòng nhịn không được lần nữa chửi bậy, yên tâm, ta yên tâm cái giám nha.
Cái này ba cây đều không chắc chắn có thể lấy về lại, làm sao có thể lấy thêm ra tới?
Cha, nhị thúc, chúng ta chính xác chỉ lấy đến cái này ba cây tiên phẩm dược thảo, không tin ngươi hỏi một chút Phá Địch là được rồi.
Nói xong Dương Chấn Thiên ánh mắt nhìn về phía con trai mình, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn có ý cảnh cáo.
Dương Phá Địch cũng liền mở miệng ra ra, nhị ra ra, cái này tiên phẩm dược thảo thực sự hiếm thấy, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, nào có dễ dàng đạt được như vậy.
Liền xem như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có nhiều như vậy cũng là rất tốt.
Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song đều suy tư phút chốc tiên phẩm dược thảo chính xác hiếm thấy, dù sao cũng có thể nói là đoạt tiên địa chi tạo hóa, có thể có cái này vài quặng là rất không tệ.
Chấn Thiên, cái này ba cây tiên phẩm dược thảo ta và ngươi nhị ra ra trước tiên nghiên cứu một hồi, nghiên cứu xong liền trả cho ngươi.
Không đợi Dương Chấn Thiên phản ứng lại, liền đem cái này ba cây tiên phẩm dược thảo thu vào.
Dương Phá Địch thấy thế, cũng liền vội vàng cầm lại chính mình hồn đạo khí cùng thuộc về mình những dược thảo kia, làm cho hai vị ra ra đều cười ha ha.
Về phần mình lão ba, bây giờ mặt đều đen giống như đáy nổi tựa như, đây cũng quá phân biệt đối xử đi, cháu trai không cầm, chính mình liền toàn bộ cướp đi.
Khi Dương Chấn Thiên cùng Dương Phá Địch hai cha con rời đi phòng luyện dược, Dương Chấn Thiên sắc mặt có chút không vui Phá Địch, lần này ta thế nhưng là bị ngươi gài bẫy, ngươi muốn làm sao đền bù ta?
Đem ngươi giấu những cái kia tiên phẩm cho ta một gốc.
Dương Phá Địch cũng không có nuông chiều cha mình cha, ngươi nói cái gì đó?
Hai vị gia gia chỉ là cầm tới nghiên cứu một hồi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho ngươi.
Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi.
Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Thấu chương xong, chương 44-44.
Thứ 44 chương độc cô nhạn tới chơi xem ra liền tiếp tục khôi phục cuộc sống bình thản. Trưa hôm nay xong tiết học sau đó, Dương Phá Địch người một nhà chuẩn bị ăn cơm. Kết quả lão ba trở về thời điểm thế mà mang về một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải chiều cao cùng Dương Phá Địch không sai biệt lắm, có chừng 1m trên dưới 5, có một đầu màu tím đậm tóc ngắn, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần, không thể nói có bao nhiêu tuyệt sắc, nhưng lại có một loại yêu dị mị lực.
Một đôi tròng mắt màu xanh lục, mười phần kỳ dị, cho người ta mấy phần cảm giác quỷ dị.
Dương Phá Địch nhìn thấy tiểu nữ hải này, luôn cảm thấy khá quen, đoán chừng cô bé này cũng liền trên dưới 10 mấy tuổi, nhìn đã có chút mỹ nhân bại hoại dáng vẻ, kỳ thực dáng người phương diện thế mà đã lộ ra có chút xinh đẹp, linh lung tinh tế.
Phá Địch, bình an, ta cho các ngươi tới giới thiệu một chút, vị này tiểu bằng hữu là Độc Cô Nhạn, cha của hắn cùng gia gia bây giờ tới chúng ta phá chi nhất tộc xem bệnh, ngươi cũng sẽ ở tại trong nhà của chúng ta, mấy người các ngươi phải thật tốt ở chung.
Ngay sau đó Dương Chấn Thiên lại đem nhà mình mấy đứa trẻ giới thiệu nhạn nhạn, đây là lao bà của ta Ngưu Kim Phượng, ngươi về sau gọi Thẩm Thẩm là được rồi, mấy cái này tiểu nhân cũng là nhà ta tiểu hài, phân biệt gọi Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao, hiện tại cũng là 8 tuổi rưỡi,
các ngươi cùng một chỗ nhận thức một chút. Nói xong lại chỉ vào 2 tuổi Dương Thiên Nguyệt, đây là nữ nhi của ta Dương Thiên Nguyệt, năm nay 2 tuổi. Dương Bình An hòa Dương Phá Địch cũng đội vàng chào hỏi. Ngươi tốt, ta gọi Dương Phá Địch, năm nay 8 tuổi rưỡi. Ngươi tốt, ta gọi Dương Bình Sao, năm nay 8 tuổi rưỡi. Tiểu nữ hải tựa hồ có chút cao ngạo, hai vị tiểu bằng hữu, ta gọi Độc Cô Nhạn, năm nay 10 tuổi nữa. Nhìn thấy song phương chào hỏi sau đó tựa hồ không quá thân thiết, Nưu Kim Vượng đội vàng kéo qua Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng, không cần để ý hai cái này danh con, về sau liền đem ở đây coi là mình nhà là được rồi. Lúc này Dương Phá Địch thầm nghĩ trong lòng, cô bé này lại là Độc Cô Nhạn, theo lý thuyết nàng giống như so Đường Tam Đại 7 tuổi dáng vẻ, thế mà lại tới ta Phá Chi nhất tộc, chẳng lẽ là bởi vì cùng lão ba Độc Cô Tín đến đây trị liệu. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Độc Cô Nhạn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học, sau đó quen biết Ngọc Thiên Hằng đồng thời trở thành tình lữ. Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cũng là phong hào đấu la tôn tử tôn nữ, từ địa vị ngược lại là có chút xứng, cũng không biết hai nhà phải chăng có chút chính trị đám hỏi màu sắc. Hay là Độc Cô Bác thuần túy muốn cho Độc Cô Nhạn tìm một cái chỗ dựa, dù sao Độc Cô Bác bản thân cũng là biết mình tình huống, lúc nào cũng có thể sẽ độc phát thân vong. Bây giờ Độc Cô Nhạn bất quá một cái 10 tuổi tiểu hài mà thôi, Dương Phá Địch cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là lão mụ Nưu Kim Phượng đối với Độc Cô Nhạn rất tốt. Cứ như vậy Độc Cô Nhạn tạm thời trong nhà mình ở lại. Sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao liền bắt đầu ở hậu viện luyện võ trang bắt đầu luyện tập thương pháp. Kể từ trở thành lớn hồn sư sau đó, trên thân Dương Phá Địch bắt đầu tăng lên phụ trọng, hơn nữa ngoại trừ tắm thuốc cùng tắm rửa thời gian, cơ bản đều sẽ không cởi ra, cho dù là thời gian ngủ cũng giống vậy, tứ chi phân biệt mang theo 5 kg hộ hoạn, lần trước trực tiếp khiêng một cái 30 kg giáp ngực, chỉnh thể trọng lượng đạt đến 50 kg. Vừa mới bắt đầu còn có chút không quen, nhưng nhiều lần phụ trọng leo núi mệt mỏi nằm sau đó, đã bắt đầu dần dần quen thuộc đến đây. Nhất là mỗi lần tắm thuốc sau đó, luôn cảm giác mình tố chất thân thể giống như trở nên mạnh mẽ, hơn nữa chính mình bản thể vũ hồn giống như cũng có trở nên mạnh mẽ khuynh hướng. Tiểu đệ Dương Bình Sao kể từ kiến thức đến Dương Phá Địch phương thức rèn luyện sau đó, vừa thu hoạch đệ nhất hồn hoàn, liền cũng cho chính mình làm một thân phụ trọng, bất quá so Dương Phá Địch muốn nhẹ rất nhiều, mỗi ngày cũng làm phải mệt nhọc không chịu nổi. Trong sân huấn luyện có đủ loại đủ tiểu thương, đều theo chiếu phá chi nhất tộc phá hồn thương ngoại hình chế tạo, không quá nặng lượng không giống nhau, hơn nữa tất cả mỗi một súng lưỡi đao cũng không có mở ra, dạng này là vì bảo hộ hai cái tiểu hài an toàn. Kể từ bắt đầu thức tỉnh vũ hồn sau đó, đi qua thời gian 2 năm, Dương Phá Địch đã nắm giữ cơ bản thương pháp cơ bản chiêu thức, nhất là thương nhọn pháp cùng đâm thương pháp, nắm giữ vô cùng thông thạo. Dù sao hai loại thương pháp cơ sở chiêu thức cũng là cùng phá chi nhất tộc thương pháp tương tự tựa như. Cho tới bây giờ, gia tộc phá hồn thương pháp, Dương Phá Địch đã nắm giữ cơ bản, sử dụng được cũng có chút ra dáng. Mỗi sáng sớm luyện xong cơ sở thương pháp sau đó, Dương Bình An tổng ngựa thích hướng Dương Phá Địch lĩnh giáo một phen, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến luyện võ vẫn còn cần lấy thực tiễn làm chủ, chỉ là chính mình một cá nhân tu luyện không cách nào chân chính tiến bộ, thế là mỗi sáng sớm hai người đều biết luận bàn một phen thương pháp. Dương Bình Sao sử dụng chính là bình thường cách thức phá hồn thương, hắn bây giờ niên kỷ chỉ có thể sử dụng 30 cân xung quanh phá hồn thương. Mà Dương Phá Địch nhưng là tương đối sử dụng ưa thích sử dụng trọng thương, vô luận là luyện tập vẫn là đối chiến, đều thích sử dụng vượt qua 100 cân thương, trở thành lớn hồn sư sau đó, càng là sử dụng thương đạt đến 200 cân, đây còn là bởi vì trên người có phụ trọng nguyên nhân. Phải biết Dương Phá Địch vũ hồn trọng lượng liền đã đạt đến tiếp cận 300 cân, cái này cũng là liên tục hấp thu hệ sức mạnh hồn hoàn hiệu quả một trong. Bất quá mỗi lần luận bàn cơ bản đều là Dương Phá Địch giành thắng lợi, trọng thương mặc dù tại linh hoạt bên trên có điểm không đủ, nhưng sức mạnh cùng khí thế bên trên thì càng mạnh hơn. Nhất là uy lực, mỗi một lần đối mặt công kích của mình, Dương Bình Sao đều cần liều mạng ngăn cản hoặc né tránh, chỉ cần hai người pháo vanh cùng nhau chạm vào nhau, đều biết cho Dương Bình Sao hai tay tạo thành chấn động hiệu quả. Đang lúc hai người luyện tập tương đối khởi kình, Độc Cô Nhạn không biết từ nơi nào đi tới, hơn nữa tựa hồ có chút tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai người đối chiến, thẳng đến hai người tỉ thí xong kết thúc, mới có chút mất hết cả hứng. Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao cũng mở miệng chào hỏi Nhạn Nhạn tỷ, buổi sáng tốt lành. Độc Cô Nhạn đối với hai cái này từ đã sớm bắt đầu luyện tập thương pháp tiểu hài tựa hồ cũng có chút hứng thú. Dương Phá Địch, Dương Bình Sao, hai người các ngươi buổi sáng tốt lành. Lúc này Độc Cô Nhạn đột nhiên hỏi hai người các ngươi như thế nào sớm như vậy liền đứng lên luyện súng. Hồn sư không nên càng thêm chú trọng tu luyện hồn lực sao? Như thế nào các ngươi ngược lại càng thêm chú trọng luyện võ đâu? Nhạn Nhạn tỷ, chúng ta là khí hồn sư, bình thường vẫn còn cần luyện tập nhiều vũ khí, dạng này có thể quen thuộc khí vũ hồn sử dụng. Nói thật, Độc Cô Nhạn ngược lại hứng thú đã các ngươi cũng là hồn sư, không bằng chúng ta đấu hồn một hồi. A33 cùng gia gia đều không cho ta cùng người khác đấu hồn, bình thường một cá nhân tu luyện thực sự quá nhàm chán. Yên tâm, ta không khi dễ hai người các ngươi, ta một lần cùng các ngươi hai cái tới đấu hồn. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch không còn gì để nói, Độc Cô Nhạn vũ hồn là Bích Lân Xà Hoàng, cơ bản tất cả hồn kỹ cũng là độc, tiền kỳ cái nào hồn sư nguyện ý cùng độc hồn sư giao thủ, hơi không chú ý liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này lão mụ Nưu Kim Phượng cũng tới đến luyện võ tràng, bất quá nhìn có chút náo nhiệt không chê lớn chuyện bộ dáng. Phá Địch, ngươi liền cùng Nhạn Nhạn tới một hồi đấu hồn a, yên tâm, có ta ở đây chẳng, tất cả mọi người không có nguy hiểm. Độc Cô Nhạn tựa hồ còn có chút lòng tin 10 phần thầm thầm, để cho ta tới cùng bọn hắn hai cái đánh một trận a, yên tâm, ta sẽ thật tốt điểm khống chế độc của mình. Nghe được lời nói này, Nưu Kim Vượng ba người có chút kỳ quái nhìn xem Độc Cô Nhạn, nha đầu này ở đâu ra lòng tin có thể một chọi hai. Tấu chương xong, chương 45. Thứ 45 chương Độc Cô Nhạn ba người trầm mặc một hồi sau đó, cuối cùng vẫn Nưu Kim Vượng mở miệng nhạt nhạt, ngươi vẫn là cùng Phá Địch trước tiên đấu một hồi thử một chút ta, nếu như thắng lại một chọi hai. Độc Cô Nhạn giống như tràn ngập lòng tin tốt ta a. vậy ta trước hết đánh thắng Dương Phá Địch tiểu hải tử, lại đến cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ đánh. Nói xong cũng trực tiếp đi lên luyện võ tràng, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, tựa hồ thật là đối mặt hai tiểu hải tử. Dương Bình Sao vội vàng rời đi luyện võ tràng, đến gần Như Kim Phượng bắt đầu chuẩn bị quan chiến, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Trong luyện võ trường cũng liền Độc Cô Nhạn cùng Dương Phá Địch hai người. Độc Cô Nhạn như cái tiểu đại nhân, bắt đầu giới thiệu chính mình vũ hồn cùng hồn lực. Độc Cô Nhạn, vũ hồn Bích Lân Xà, 21 cấp khống chế hệ lớn hồn sư. Xin chỉ giáo. Dương Phá Địch thấy thế, cũng mở miệng giới thiệu Dương Phá Địch vũ hồn, Phá Hồn Thương, 22 cấp cường công hệ lớn hồn sư. Xin chỉ giáo. Độc Cô Nhạn nghe nói như thế, tựa hồ có chút giật mình. Dương Phá Địch, ngươi thế mà đã 22 cấp. Sao lại có thể như thế đây? Trong lòng Dương Phá Địch cũng không nhịn được suy xét, Độc Cô bây giờ 10 tuổi nữa, theo lý thuyết qua nửa năm nữa liền 11 tuổi, bây giờ cũng mới 21 cấp, dựa theo cái này phát triển, lại trải qua 1 năm rưỡi tu luyện, tối đa cũng liền 25 cấp đến 26 cấp, miễn cưỡng đạt đến gia nhập vào SLC tiêu chuẩn. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Hằng đoán chừng cũng gần như, nhưng vô luận Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cũng đã xem như thiên tài, dù sao cũng là hai đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng ra được. Bởi vậy có thể thấy được, SLC tuyển được đến cùng là một đám dạng gì nhân tài. Cho dù là hồn lực thấp nhất Chu Trúc Thành, chỉ sợ cũng có thể tại một lần hồn sư đại tái sau đó làm cường đội đội trưởng. Dương Phá Địch không để ý đến Độc Cô Nhạn giật mình, trực tiếp triệu hoán ra chính mình vũ hồn Phá Hồn Thương. Ngay sau đó dưới chân dần hiện ra hai cái màu vàng hồn hoàn, chính là lớn hồn sư thực lực. Đối diện Độc Cô Nhạn thấy thế cũng lập tức triệu hoán ra chính mình vũ hồn Bích Lân Xà, dưới chân cũng thể hiện ra hai cái màu vàng hồn hoàn. Dương Phá Địch cẩn thận quan sát một phen Độc Cô Nhạn vũ hồn, tựa hồ có một đầu màu xanh lá cây Bích Lân Xà bao trùm lấy toàn bộ thân thể, hơn nữa có thể khống chế xà đồng đường tiến công chờ. Chẳng lẽ đây chính là thú vũ hồn cùng khí vũ hồn khác nhau sao? Lúc này lão mụ Như Kim Phượng tựa hồ hóa thành trọng tài song phương vũ hồn triệu hoán hoàn tất, bắt đầu tranh tài. Chỉ thấy Độc Cô Nhạn chiêu khống chế một đầu Bích Lân Xà, đầu rắn nhanh chóng nhào về phía Dương Phá Địch, giống như săn mồi. Dương Phá Địch trực tiếp huy động trong tay Phá Hồn Thương, đâm về phi thân mà đến Bích Lân Xà. Bích Lân Xà cùng Phá Hồn Thương lập tức đụng vào nhau, lúc này Dương Phá Địch Phá Hồn Thương vũ hồn đã có 300 cân nặng, hơn nữa đầu thương vô cùng sắc bén, trực tiếp đem Bích Lân Xà trên thân đâm cái lỗ hổng đi ra. Độc Cô Nhạn tựa hồ có chút bị đau, Bích Lân Xà trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm màu xanh đậm khí thể, phi tốc công kích về phía Dương Phá Địch, rõ ràng đây chính là Bích Lân Xà kèm theo bản mệnh chi độc. Dương Phá Địch hai tay cầm Phá Hồn Thương, sử dụng một chiêu thương nhập pháp, dùng sức hướng về phía trước đâm một phát, lập tức một cỗ thương mang trực tiếp đem màu xanh đậm khí thể cho đâm xuyên qua. Ngay sau đó nhanh chóng chạy như bay về phía trước, thẳng đến đối diện Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn thấy thế, tựa hồ khóe miệng có một tí ý cười, chỉ thấy Bích Lân Xà cái đuôi hướng về phía Dương Phá Địch nhanh chóng bay tới, giống như roi. Dương Phá Địch không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có một tia lui về phía sau ý tứ, mà là đem Phá Hồn Thương trực tiếp hướng về phía Bích Lân Xà đuôi rắn đảo qua, trong nháy mắt đem Bích Lân Xà đuôi đánh bay, không đợi Độc Cô Nhạn phản ứng lại, lần nữa huy động Phá Hồn Thương, sử dụng bổ thương pháp, trực tiếp đem Độc Cô Nhạn toàn thân chung quanh khí độc cho bổ ra, ngay sau đó, thương nhận đã chống đỡ ở Độc Cô Nhạn trên cổ. Phá chi nhất tộc Phá Hồn Thương trọng điểm tại một cái chữ phá, kỳ thực cũng chính là đâm, mà Dương Phá Địch tự học cơ sở thương pháp thì càng thêm bao quát và tượng, ngoại trừ một cái gai, còn có quét, bổ, rào, chọn, ngăn đón chờ, sẽ càng thêm phản diện, cái này cũng là Dương Phá Địch một mực khăng khăng tăng thêm hệ sức mạnh hồn hoàn nguyên nhân. Bởi vì dạng này công thủ càng thêm toàn diện, hơn nữa hậu kỳ sẽ cường hãn hơn. Giống Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu loại kia đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đã rất ít sử dụng một kỹ, càng nhiều cũng là một chút cơ sở kỹ năng và tự sáng tạo hồn kỹ. Mà là Đường Tam Hải Thần Tam Xoa kích thước chừng đạt đến 108.000 cân, cái này cũng là Đường Tam mới vừa vào phong hào đấu la liền có thể cùng bị đông đối kháng căn bản. Lúc này Độc Cô Nhạn sắc mặt có chút trắng bệnh, không nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy, nhanh như vậy liền thua. Độc Cô Diễm phía trước hai cái hồn kỹ theo thứ tự là Bích Lân Hồng Độc cùng Tê Liệt Chi Độc. Bích Lân Hồng Độc vì phấn khởi chi độc, tác dụng là kích động thần kinh, lực công kích, tốc độ tăng thêm 20, thứ hai hồn kỹ là Tê Liệt Chi Độc, cho đồng đội tiêu trừ cảm giác đau, lực phòng ngự tăng thêm 30, đối với đơn đấu cơ bản không có tác dụng gì, có thể nói vừa rồi đã coi như là toàn lực của nàng. Mà Dương Phá Địch từ đầu đến cuối thì không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, thậm chí ngay cả thương mang đều chỉ dùng một lần, có thể nói dùng một nửa thực lực cũng chưa tới thì ung dung giành thắng lợi. Dương Phá Địch thu hồi chính mình Phá Hồn Thương vũ hồn nhạn nhạn thì ngượng ngùng, ngươi thua. Độc Cô Nhạn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi ta thế mà nhanh như vậy liền thua, bại bởi một cái bản thân 2 tuổi tiểu hải tử. Dương Phá Địch liếc mắt nhìn Độc Cô Nhạn, nhịn không được lắc đầu. Độc Cô Nhạn cũng chính là một cái chưa bao giờ thấy qua việc đời tiểu nữ hải, chưa bao giờ biết rõ hồn sư cạnh tranh, cũng không bị thất bại gì. Đang lúc Dương Phá Địch chuẩn bị rời đi, Độc Cô Nhạn mở miệng lần nữa chờ đã, ngươi khoan hãy đi, chúng ta đánh một trận nữa, ta cũng không tin ngươi còn có thể nhanh như vậy thắng ta. Dương Phá Địch lập tức không còn gì để nói, linh hồn mình cũng là một người trưởng thành, chẳng lẽ còn bị một cái tiểu nữ hài cho dây dưa? Nhạn Nhạn tỷ, ngươi chớ quên, vừa rồi ta thế nhưng là không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Dương Phá Địch sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, chính mình còn muốn học tập đâu, nào có ở không để ý tới nàng. Mà Độc Cô Nhạn nghe xong Dương Phá Địch câu nói này, tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì, tiểu tử này ngay cả hồn kỹ cũng không có sử dụng liền có thể chiến thắng chính mình, vậy hắn thực lực có thể mạnh đến mức nào đâu? Sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao chuẩn bị đi học, mà Độc Cô Nhạn tựa hồ đối với Dương Phá Địch có chút hiếu kỳ, cũng đi theo Dương Phá Địch cùng đi lên lớp. Vốn là kể từ tiến vào lớn hồn sư sau đó, Dương Phá Địch liền không quá muốn đi học, nhất là lớp lý thuyết, nhưng bị phụ mẫu cùng lên lớp lão sư một phen giáo dục sau đó,
không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khuất phục. Không trải qua khóa trong lúc đó, Dương Phá Địch nhiều thời gian hơn là tiêu vào minh tưởng phía trên, lão sư nói những kiến thức kia đã sớm đọc sách học xong. Cứ như vậy, Độc Cô Nhạn đi theo Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao cả ngày, đến lúc ăn cơm tối, nhịn không được mở miệng Dương Phá Địch, chúng ta hồn sư không phải hẳn là thiên về hồn lực tăng lên sao? Như thế nào không gặp ngươi hoa thời gian nào đi minh tưởng? Ngươi dạng này rèn luyện cơ thể hữu dụng không? Nhạn Nhạn tỷ, ta mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong phòng minh tưởng. Mặc dù chúng ta là hồn sư, nhưng cơ thể mới là chúng ta căn bản, chỉ có cơ thể càng thêm cường đại, minh tưởng hiệu quả mới có thể tốt hơn. Nhất là xế chiều mỗi ngày rèn luyện cũng tiến hành tắm thuốc sau đó, minh tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn. Vậy ngươi bình thường liền không có khác hoạt động sao? Tỷ như nói dạo phố, chơi đùa, còn có cùng bằng hữu cùng đi chơi các loại. Làm một hồn sư, ta cảm thấy thực lực mới là trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ niên kỷ còn nhỏ, cũng là rèn luyện thời cơ tốt nhất. Muốn chơi mà nói, tương lai rất nhiều thời gian. Nghe xong lời này, Độc Cô Nhạn có chút im lặng, đây là tiểu hài như sao? Quả thực là cái quái vật. Đấu chương xong, chương 46, Độc Cô Nhạn một ngày sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao hai người đứng lên luyện tập thương pháp thời điểm, Độc Cô Nhạn thế mà cũng tới, làm cho hai người không còn gì để nói. Nhìn xem hai người kinh ngạc ánh mắt, Độc Cô cũng có chút tiểu kiều ngạo như thế nào, liền hai người các ngươi đi, ta liền không thể cũng tới rèn luyện. Dương Phá Địch nhịn không được lắc đầu, cầm lấy chính mình thường dùng thiết thương, bắt đầu rèn luyện dậy rồi. Gần nhất Dương Phá Địch đã hoàn thành cơ bản thương pháp luyện tập, bây giờ chuẩn bị học tập một chút tương đối càng cao thâm hơn thương pháp, bất quá tất cả đều là kiếp trước hiểu chút ra Long Bá Vương thương pháp, Nhạc gia thương pháp cùng Dương gia thương pháp các loại. Những thứ này truyền thế thương pháp, kiếp trước làm một luyện võ người ngoài nghề, chỉ hiểu một chút cơ bản chiêu thức, thậm chí rất nhiều cũng là trên mạng học được, tinh túy không có chút nào sẽ, bất quá bây giờ có rất nhiều thời gian chậm rãi học tập nghiên cứu. Độc Cô Nhạn nhìn xem hai người đều tại luyện tập thương pháp, mà chính mình đối với thương pháp cũng lại rốt đặc cắn mai, thậm chí ngay cả thương đều không chạm qua, hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, Độc Cô Nhạn nhịn không được mở miệng đánh gãy hai người luyện tập, hai người các ngươi trước tiên ngừng một chút, trước tiên không cần luyện tập. Dương Phá Địch cảm thấy rất ngờ vực Nhạn Nhạn tỷ, có chuyện gì không? Sáng sớm thế nhưng là rèn luyện hào thời gian, không thể lãng phí hết. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không dạy ta luyện tập thương pháp? Nhạn Nhạn tỷ, ngươi là thú vũ hồn, muốn luyện tập thương pháp làm gì chứ? Hoàn toàn không cần thiết. Vậy các ngươi hai cái đều tại luyện tập thương pháp, ta đến lượt luyện tập cái gì đâu? Dương Phá Địch cẩn thận nghĩ, giống như cũng không có gì có thể để Độc Cô Nhạn rèn luyện. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong Sử Lai Khắc học viện, nhập học sau đó an bài học viên tiến hành công tảng đá chạy bộ. Loại này rèn luyện tuy nói không thể lên cái gì kỳ hiệu, nhưng đối với thú vũ hồn vẫn có nhất định tác dụng. Độc Cô Nhạn là thú vũ hồn, mà lại là khó được khống chế hệ, luyện tập nhiều chạy bộ, tương lai chạy nhanh cũng là có nhất định chỗ tốt, ít nhất không dễ dàng như vậy bị người nhầm vào. Nhạn Nhạn tỷ, ta dạy cho ngươi một cái rèn luyện phương pháp, ngươi từ chúng ta ở đây cầm một cái phụ trọng cong lên người, dọc theo toàn bộ luyện võ tràng chạy bộ, hoặc dọc theo toàn bộ phá chi nhất tộc chạy bộ, dạng này cũng là rất có hiệu quả. Nghe nói như thế, Độc Cô Nhạn cảm thấy rất ngờ vực quang phụ trọng chạy bộ. Dạng này hữu dụng không? Ta còn nghe theo tới chưa nghe nói qua loại này rèn luyện. Phụ trọng chạy bộ có thể rèn luyện người thân thể tính bền dẻo, nhất là mệt nhọc sau đó, nếu như tiến hành tắm thuốc, rèn luyện cùng minh tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn. Chúng ta phá chi nhất tộc buổi chiều tất cả mọi người đều là quang phụ trọng leo núi, nếu không thì buổi chiều các ngươi cùng chúng ta cùng đi. Tốt à, ta liền chiếu ngươi nói thử xem, nếu như không có hiệu quả, ta nhưng là muốn gây phiền phức cho ngươi, tỷ độc thế nhưng là rất khủng bố. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao có chút im lặng, một cái thủ hạ bại tướng làm sao lại cuồng như vậy đâu. Coi như luận độc, nàng cũng không nhất định so phá chi nhất tộc mạnh. Cứ như vậy sáng sớm 2 giờ, Độc Cô Nhạn ở một bên cũng là phụ trọng chạy bộ, mặc dù phụ trọng tương đối nhỏ, nhưng vẫn là mệt mỏi thở không ra hơi. Khi Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao hai người buổi sáng thương pháp luyện tập xong thành sau đó, Độc Cô Nhạn cũng kết thúc chạy, mà lại là đi đến trước mặt hai người các ngươi chỉ là luyện tập thương pháp, loại huấn luyện này cường độ không thành vấn đề sao? Dương Phá Địch cùng Dương Bình sao nghe nói như thế chỉ là cười cười, lúc này Dương Bình sao mở miệng Nhạn Nhạn tỷ, ngươi thử cầm đại ca vừa rồi luyện tập cây thương kia thử một chút, như thế ngươi sẽ biết. Độc Cô Nhạn cảm thấy rất ngờ vực, đi đến ra súng bên cạnh, chụp vào Dương Phá Địch sáng sớm sử dụng cây thương kia, trên thân thương lập tức truyền đến một cỗ cự lực, hai tay có chút cầm không vững. Thanh thương này như thế nào nặng như vậy a? Chỉ sợ đều có 200 cân a, ngươi toàn bộ sáng sớm cũng là cầm thanh thương này đang một mực luyện tập. Nhạn Nhạn tỷ, thanh thương này chính xác vừa vặn nặng 200 cân, bất quá đại ca trên thân nhưng còn có 50 kg phụ trọng. Ta mặc dù không có nặng như vậy, nhưng phụ trọng cùng thương cộng lại không sai biệt lắm cũng có 100 cân. Lúc này Độc Cô Nhạn nhịn không được mở miệng, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Mà các ngươi lại là mới 8 tuổi. Dương Phá Địch suy tư phút chốc rèn luyện, không ngừng rèn luyện, hấp thu hệ sức mạnh hồn thú hoàn hoàn. Nghe nói như thế sau đó, Độc Cô Nhạn trong lòng nhịn không được chửi bậy, 8 tuổi, cái này mẹ hắn là 8 tuổi sao? Đây là 8 tuổi người có thể làm được sao? Dương Phá Địch không tiếp tục để ý tới Độc Cô Nhạn, mà là tự mình trở về phòng tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, tiếp đó liền chuẩn bị ăn điểm tâm. Người một nhà bữa sáng đi qua, Dương Phá Địch, Dương Bình An hòa Độc Cô Nhạn ba người đi tới trong gia tộc tiểu học đường, bắt đầu buổi sáng học tập. Bất quá cả buổi trưa, Dương Phá Địch hoặc là tại tự nhìn sách, hoặc là tự mình minh tưởng, cơ bản đều không chút nghe giảng bài. Ngược lại là theo Độc Cô Nhạn đến, đưa tới chung quanh một đống tiểu hài chú ý, những đứa bé này mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng cũng có 8-9 tuổi, cũng coi như là hiểu chút sự tình, cả đám đều vây quanh Độc Cô Nhạn đi dạo, làm cho Độc Cô Nhạn không còn gì để nói. Buổi chiều học tập xong luyện dược chi thức sau đó, Dương Phá Địch ba người lái xe mới buổi chiều rèn luyện.
vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, buổi chiều rèn luyện chủ yếu là phụ trọng leo núi. Nhưng mà căn cứ vào Dương Phá Địch kế hoạch, buổi chiều tăng lên rất nhiều hạng mục, không còn giống như trước như vậy nhàm chán. Cụ thể bao quát phụ trọng chạy bộ, phụ trọng leo núi, phụ trọng bơi lội, phụ trọng nhảy quắc các loại, một trận thao tác xuống tới, tất cả mọi người đều sẽ khiến cho tinh bị lật tận, sống không bằng chết. Độc Cô Nhạn lần thứ nhất tham gia rèn luyện, đầu tiên phụ trọng bơi lội khối kia kiên quyết không đi, bản thân nàng bản thân liền là vịt lên cạn, tăng thêm một cái nữ hải tử cũng không quá ưa thích xuống nước bơi lội. Thứ yếu, Độc Cô Nhạn làm một 10 tuổi nữ hải tử, tự nhận là không giống như nam hải tử kém, lựa chọn người đồng lứa một dạng phụ trọng, như vậy thì tương đối hô cha, mới một nửa thời gian, cả người đều nhanh mệt mỏi nằm xuống. Cuối cùng vẫn là bị người đỡ đến khu nghỉ ngơi. Lúc chạm vào tối, ba người mới bị Nưu Kim Phượng mang về nhà, bất quá ba người cũng đã mệt có chút nằm xuống, nhất là Độc Cô Nhạn, đơn giản tứ chi bất lực, toàn thân cao thấp một chút khí lực cũng không có, vẫn là Nưu Kim Phượng cũng trở về. Về đến nhà sau đó, ba người đều tại riêng phần mình gian phòng tiến hành tắm thuốc dùng đồ vật cũng đã sớm chuẩn bị xong. Làm một hồn sư gia tộc, trong gia tộc vẫn có không thiếu hạ nhân, mấy vị hạ nhân chủ yếu phụ trách nấu cơm, nấu nước, giặt quần áo các loại tạp vụ, mà tắm thuốc nhưng là từ Nưu Kim Phượng tự mình chuẩn bị xong. Toàn bộ tắm thuốc quá trình kéo dài nửa giờ, sau nửa giờ, ba người đều khôi phục một chút tinh thần, người cả nhà liền chuẩn bị ăn chung bữa ăn tối. Bữa tối thì vô cùng phong phú, hồn thú thịt, rau quả, món chính, nấu canh cơ bản đều có. Đi qua tắm thuốc sau Độc Cô Nhạn, tựa hồ khôi phục không thiếu, cả người đều trở nên hoạt lạc, cơ thể cũng lộ ra đặc biệt thông suốt. Sau bữa cơm tối, riêng phần mình về tới gian phòng của mình, bắt đầu hôm nay minh tưởng. Lúc này Độc Cô Nhạn phát hiện hôm nay tương đối kỳ quái. Dĩ vãng cũng mỗi ngày đều có tắm thuốc, nhưng mà xế chiều hôm nay đi qua rèn luyện sau đó, tắm thuốc hiệu quả rõ ràng muốn so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Hơn nữa buổi tối minh tưởng giống như cũng so bình thường thông thuận rất nhiều. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Độc Cô Nhạn tựa hồ có chút không rõ, bất quá vẫn là đè nén nội tâm hiếu kỳ, cố gắng minh tưởng. Tấu chương xong, chương 47, ba kiện đại sự tiếp xuống một đoạn thời gian, Độc Cô Nhạn đều đi theo Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao rèn luyện với nhau, cùng một chỗ học tập. Rõ ràng Độc Cô Nhạn cũng là một cái hiếu thắng nữ hài tử, mặc dù cường độ huấn luyện bên trên so với bất quá Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nưu Kim Vương cũng tự mình tìm Dương Phá Địch nhi tử, ngươi cảm thấy Nhạn Nhạn như thế nào? Dương Phá Địch có chút không biết thế nào, Nhạn Nhạn tỷ coi như không tệ à, người vẫn còn tương đối khắc khổ, thiên phú cũng không tệ lắm, trên người nàng độc mặc dù khá phiền phức, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nghe nói như thế, Nưu Kim Vương không còn gì để nói nhi tử, ta là hỏi Nhạn Nhạn tính cách như thế nào, dung mạo xinh đẹp sao? Hai người các ngươi chung sống chung một chỗ cảm giác thế nào đâu? Ta cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Nhạn Nhạn tỷ người vẫn rất tốt, mọi người cùng nhau chung đụng vẫn là thật vui vẻ. Cái kia nhi tử, ngươi có hay không nghĩ tới để cho Nhạn Nhạn làm người lão bà? Mẹ, ngươi đây là nói cái gì đó? Ta bây giờ mới 8 tuổi a, bây giờ nói loại chuyện này có phải là quá sớm hay không một điểm đâu? Không còn sớm, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi không đến 20 tuổi liền kết hôn sinh trẻ nít, ngươi bây giờ cũng không có mấy năm, có thời gian suy tính một chút. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch không còn gì để nói, mẹ, ta bây giờ còn nhỏ, tạm thời không cân nhắc chuyện này. Cuối cùng lần nói chuyện này qua loa kết thúc, Dương Phá Địch dù sao thì là lấy chính mình niên kỷ quá nhỏ, tạm thời không muốn những chuyện này tới nói, Nưu Kim Vượng cũng là không thể làm gì. Kết thúc xong sau khi nói chuyện, Dương Phá Địch trong lòng âm thầm tự hỏi, dựa theo nguyên tắc đến xem, Độc Cô Nhạn là cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ, hai nhà cũng có kết minh ý tứ, bây giờ phá chi nhất tộc có thể trị liệu Độc Cô gia tổ truyền vũ hồn chúng độc vấn đề, chẳng lẽ hai nhà nghị thông ra? Chính mình niên kỷ còn nhỏ, mới chỉ là 8 tuổi mà thôi, hơn nữa nguyên tắc nhiều mỹ nữ như vậy đều không có thấy, tựa hồ có chút không cam tâm. 10 ngày qua sau đó, Độc Cô Tín bởi vì trị liệu đã hoàn thành, thế là mang theo Độc Cô Nhạn về nhà, cuối cùng Độc Cô Nhạn có chút lưu luyến không rời phải rời đi, trước khi đi mới giống như một cái tiểu nữ hài đồng dạng khóc như nước mắt người, bất quá song phương ước định về sau sẽ thường xuyên cùng tới chơi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã vượt qua thời gian 3 năm, Dương Phá Địch đã 11 tuổi rưỡi. 3 năm này xảy ra không thiếu chuyện lớn, đầu tiên Độc Cô Bác tại Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song hai người trị liệu xong, trong thân thể độc tình huống trên diện rộng hòa dịu, trong ngắn hạn cơ hồ đã không có cái gì hậu di chứng, Độc Cô Bác cũng mượn cơ hội này, cuối cùng đột phá đến phong hào đấu la. Bởi vì Độc Cô Bác vẫn luôn là thiên đấu hoàng thất khách hành, cứ như vậy thiên đấu đế quốc trên mặt nổi cũng bắt đầu có được chính mình phong hào đấu la. Bất quá Độc Cô Bác người này đặc biệt tiêu căng khó thuần, trở thành thiên đấu hoàng thất khách khanh chỉ là vì báo đáp trước kia Tuyết Tinh Thân Vương sự giúp đỡ dành cho hắn, đến nỗi thời điểm then chốt có thể ra bao nhiêu lực, vậy sẽ rất khó nói. Độc Cô Bác bản nhân sinh hoạt thì vô cùng đơn điệu, hoặc là tại chính mình phụ thượng tu luyện, hoặc là tới phá chi nhất tộc nghiên cứu độc dược, hoặc là một người trong rừng rậm lịch luyện, có thể xưng độc hành hiệp. Điểm thứ hai, phá chi nhất tộc nội bộ cũng sẽ ra biến hóa long trời lở đất, gia gia Dương Vô Địch bản nhân đã tăng lên tới 86 cấp, nhị gia gia Dương Vô Song thì tăng lên tới 85 cấp. Hai người bây giờ cơ hồ cũng là hàng năm tăng lên một cấp dáng vẻ, trong ngắn hạn hẳn sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Cha nhà mình thì càng thêm khoa trương, thế mà cũng lên tới 85 cấp, hồn lực để thằng so hai cái ra ra còn nhanh, nếu là chiếu tình hình này xuống, sớm muộn vượt qua bọn hắn hai người. Bây giờ chính mình hai vị ra ra áp lực cũng có chút lớn, nếu là hồn lực đẳng cấp bị con trai mình hoặc chất tử cho vượt qua, mặt mũi kia bên trên có điểm không qua được, về sau còn thế nào làm tộc trưởng đâu. Cho nên hai người gần nhất cũng nhiều hơn thời gian tiêu vào tu luyện phía trên, ngay cả luyện dược thời gian đều ít đi rất nhiều, làm cho đến đây bãi phòng Độc Cô Bác không còn gì để nói, đã nói xong cùng nhau nghiên cứu độc dược chi đạo đâu. Như thế nào hai người các ngươi liền đều chuyên tâm tu luyện? Hơn nữa các ngươi lúc còn trẻ không dụng tâm tu luyện, hiện tại đến già ngược lại chăm chỉ, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Độc Cô Bác cũng không thích cùng Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song đấu hồn, hai cái này cũng là chiến đấu điên rồ, thậm chí có thể nói là chiến đấu biến thái, mới hồn đấu la hồn lực đẳng cấp, chiến đấu thậm chí ngay cả Độc Cô Bác chính mình cũng đánh không lại, thật chẳng lẽ muốn chắc chắn yếu nhất phong hào đấu la danh tiếng sao? Mà cống hiến cho gia tộc gốc kia cựu phẩm tử chi, bị hai vị gia gia một phen câu thông sau đó, cuối cùng lựa chọn phối hợp không thiếu giá cao giá trị dược thảo cùng nhau sử dụng, thậm chí còn từ Dương Phá Địch cầm trên tay đi không thiếu dược thảo, luyện chế thành đan dược, nghe nói đan dược ra lò ngày đó, hai vị gia gia đều điên theo tựa như. Mà trong 6 vị trưởng lão có 2 vị đột phá đến hồn đấu la, còn lại 4 người thì thành cao giai hồn thánh. Mà mẹ mình hồn lực tốc độ tăng lên cũng cực nhanh, thậm chí có thể nói có chút khoa trương, bởi vì nàng cũng đã 79 cấp, vẹn vẹn thời gian 3 năm tăng lên 6 cấp, tốc độ này nếu là truyền đi đều có thể hủ chết một đống người. Đương nhiên, hai vị gia gia cũng là trải qua Hạo Thiên Tông từ hưng thịnh đến suy bại quá trình, biết rõ danh tiếng quá thịnh hạ tràng, yêu cầu trong tộc đám người bắt đầu điệu thấp làm việc, nhất là mới tăng thêm 2 vị hồn đấu la, loại tin tức này hoàn toàn che giấu. Những thứ này đều không phải là phá chi nhất tộc chuyện lớn nhất. Phá chi nhất tộc chuyện lớn nhất đến từ Tiểu Thiên công chúa Dương Thiên Nguyệt. Dương Thiên Nguyệt vẫn luôn dáng dấp vô cùng khả ái, rất được nhà mình trưởng bối vui vẻ, hơn nữa trưởng kỳ ưa thích cùng một đám tiểu hài hỗn tụ tập cùng một chỗ, mỗi ngày truy mèo đùa cậu, làm cho gà chó không yên, có thể xưng phá chi nhất tộc một phương bá chủ. Hết lần này tới lần khác gia tộc mấy vị trưởng bối đều đối nàng cực kỳ cưng chiều, mỗi lần phạm vào chút gì sai lầm, chỉ cần nàng lộ ra bộ kia bộ dáng lã chã rơi lệ, mỗi lần đều nhẹ nhàng mang qua, để cho người ta không đành lòng trừng phạt nàng. Dương Thiên Nguyệt tựa hồ đối với Thương Thiên Phú cực cao, 5 tuổi liền bắt đầu đi theo Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người sáng sớm cùng một chỗ huấn luyện thương pháp, ngắn ngủi thời gian 1 năm thương pháp liền đuổi nghịch ra dáng, làm cho Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao cũng bắt đầu hoài nghi chính mình luyện thương thiên phú. Mấy vị trưởng bối thì càng thêm vui mừng, nhất là nhị gia gia Dương Vô Song, đối với nàng càng thêm sủng ái có thừa, mỗi lần đều thích ôm nàng, trong miệng còn nhịn không được chật chật tán thưởng không hổ là tôn nữ của ta, không hổ là ta Dương gia truyền nhân, tương lai chắc chắn có thể làm cho phá chi nhất tộc phát dương quang đại. Làm cho bên cạnh Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao không còn gì để nói, đây cũng quá phân biệt đối xử đi. Nhất là vũ hồn thời điểm thức tỉnh, Dương Thiên Nguyệt lại là đơn độc tiến hành vũ hồn thức tỉnh, hiện trường liền tự mình người một nhà. Chỉ thấy vũ hồn thời điểm thức tỉnh, Dương Thiên Nguyệt quả nhiên đã thức tỉnh gia tộc truyền thừa vũ hồn phá hồn thương, nhưng khi nàng nắm tay phóng tới hồn lực khảo thí thủy tinh cầu, toàn bộ thủy tinh cầu đều bị năng lượng tràn đầy. Tiên thiên đầy hồn lực, Dương Thiên Nguyệt lại là tiên thiên đầy hồn lực, cái này cũng là phá chi nhất tộc từ trước tới nay duy nhất một cái tiên thiên đầy hồn lực. Gặp tình hình này, cha mẹ mình cùng hai vị gia gia thì càng thêm hưng phấn, tựa hồ cũng thấy được phá chi nhất tộc của thời. Mà hai vị gia gia cũng xảy ra tranh cãi, đều tranh nhau muốn dạy Dương Thiên Nguyệt tu luyện, nhiều một loại đem Dương Thiên Nguyệt xem như truyền nhân đến của mình bồi dưỡng bộ dáng, song phương thậm chí kém chút ra tay đánh nhau, nơi nào có một bộ dáng vẻ thân huynh đệ. Quyết định cuối cùng Dương Thiên Nguyệt về sau từ hai người cùng bồi dưỡng cùng giáo dục, mà cha nhà mình, lão mụ thì không còn gì để nói, nữ nhi giáo dục quyền đã bị cướp đi. Đương nhiên, Dương Thiên Nguyệt đối ngoại tuyên bố vẫn là tiên tiên hồn lực chính cấp, thậm chí vì giấu giếm, hai người còn cố ý kéo sau 2 tháng mới đi giúp Dương Thiên Nguyệt thu hoạch hồn hoàn, hơn nữa còn là hai người đồng thời mang theo nàng đi. Đãi ngộ này liền Dương Phá Địch đều hâm mộ. Tấu chương xong, chương 48-48. Thứ 48 chương đột phá 30 cấp tối hôm đó, Dương Phá Địch một thân một mình trong phòng minh tượng tu luyện. Dương Phá Địch đột nhiên mở hai mắt ra trở thành, cuối cùng 30 cấp. Kể từ 8 tuổi rưỡi thu hoạch hồn hoàn đạt đến 22 cấp sau đó, trải qua tiếp cận 3 năm khổ luyện, cuối cùng đạt đến 30 cấp, trong đó 9 diệp kiếm thảo tựa hồ đạt đến hiệu quả không tưởng được, chính là gặp phải bình cảnh thời điểm đột phá sẽ càng thêm dễ dàng. Chiếu tốc độ tăng lên đến xem, hàng năm để thăng tiếp cận tăng cấp, không giống như những cái kia tiên tiên đầy hồn lực kém, thậm chí càng nhanh. Dương Phá Địch suy nghĩ tỉ mỉ thi một chút, dựa theo thời gian tính toán, chính mình 11 tuổi rưỡi đạt đến hồn lực 30 cấp, nguyên tắc bên trong nhanh nhất đạt đến 30 cấp chính là Đường Tam, vừa vặn cũng liền 12 tuổi, vừa mới gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm đạt tới. Nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy Đường Tam tiên phu thực sự là kinh khủng, hoặc có lẽ là Huyền Tiên công thực sự là huyền diệu. Chính mình hao hết ngàn tân bạn, nhiều lần siêu việt niên hạn hấp thu hồn hoàn, cũng liền miễn cưỡng so Đường Tam nhanh hơn một chút. Nếu là tính cả hắn hậu kỳ bậc, chỉ sợ chính mình cũng không sánh được. Phải biết Đường Tam từ Sử Lai Khắc học viện sau khi tốt nghiệp, ngắn ngủi thời gian 5 năm tăng lên 17 cấp, hàng năm để thăng vượt qua 3 cấp, hồn vương giai đoạn tốc độ này có chút kinh khủng. Sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch liền tìm được nhà mình cha mẹ, "Mẹ, ta hồn lực 30 cấp." Hai người nghe nói như thế có chút choáng váng, 11 tuổi nữa đã đột phá đến hồn tôn, cái này tựa như là từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép, còn giống như không có ai 12 tuổi phía trước đột phá đến hồn tôn. "Nhi tử, không tệ, nhanh như vậy đã đột phá đến hồn tôn, như vậy đi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàn. Ngươi có suy nghĩ hay không lần này thu hoạch dạng gì hồn hoàn? Cần bao nhiêu năm hạ?" Nghe nói như thế, Dương Phá Địch suy tư phút chốc cha, có cái gì hệ sức mạnh hồn thú có thể thu được khóa chặt tính chất hồn kỹ đây này? Nghe nói như thế, hai người một hồi hiếu kỳ nhi tử, ngươi làm sao sẽ có kỳ quái như vậy ý nghĩ đâu? Bình thường nếu như là khóa chặt tính chất hồn kỹ mà nói, cơ bản đều đến từ tinh thần loại hồn thú, hoặc cực thiểu số nhanh nhẹn loại hồn thú, cơ bản sẽ không xuất hiện tại hệ sức mạnh hồn thú phía trên. Chẳng lẽ một loại cũng không có sao? Cũng không phải hoàn toàn không có, không biết ngươi có nghe hay không đã đến Thiết Vũ Hổ Ưng. Thiết Vũ Hổ Ưng? Ta giống như thấy qua, bất quá loài chim không phải bình thường cũng là nhanh nhẹn hình hồn thú sao? Loài chim hồn thú chính xác bình thường đều là lấy tốc độ sở trường, nhưng Thiết Vũ Hổ Ưng thì tương đối ngoại lệ,
Thiết Vũ Hổ Ưng so với bình thường ưng loại hồn thú muốn lớn hơn nhiều, tốc độ cực nhanh, lại là hệ sức mạnh hồn thú. Thiết Vũ Hổ Ưng toàn thân lông vũ giống như kim thiết cứng rắn, vô cùng hùng tráng, sức mạnh cũng phi thường cường đại. Ưng loại hồn thú thu hoạch đồ ăn bình thường đều sẽ trước tiên khóa chặt con mồi, cho nên mới có một số nhỏ sẽ thu được khóa chặt loại hồn kỹ. Bất quá Thiết Vũ Hổ Ưng vô cùng khó mà bắt giữ, bản thân nó sức mạnh, tốc độ cùng phòng ngự đều phi thường cường hãn, thậm chí cũng có người phân tích qua, Thiết Vũ Hổ Ưng có thể là một loại biến dị lão hổ, cái kia nơi nào có Thiết Vũ Hổ Ưng đâu. Nay liền không biết, tinh đấu đại xâm lâm chắc có, nhưng cũng không nhiều, bình thường có rất ít người đi cố ý săn giết loại này hồn thú. Kia tốt ta, lão ba, chúng ta lần này vẫn là đi Lạc Nhật xâm lâm. Lạc Nhật xâm lâm tương đối gần, cách chúng ta liền mấy chục cây số, hơn nữa bên trong hồn thú chính xác rất rất nhiều, lần trước ngươi hẳn là cũng gặp được không thiếu. Cứ như vậy hai người quyết định ngày thứ hai lại đi Lạc Nhật xâm lâm thu hoạch đệ tam hồn hoàn. Ngược lại là tiểu muội của mình Dương Tiên Nguyệt có chút không phục, ngại thanh mại khí mở miệng ca, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi trở thành nhanh nhất đột phá hồn tôn người. Dương Phá Địch trong lòng nhịn không được chửi bậy, gì tình huống, cư nhiên bị một cái 6 tuổi tiểu hòa nhì khinh bỉ. Dương Bình Sao thì một mặt hâm mộ, đại ca cũng đã 30 cấp, chính mình cũng mới 24 cấp, trên lệch ngược lại trở nên càng lúc càng lớn, về sau muốn càng thêm cố gắng mới được. Dựa theo Dương Phá Địch đoán chừng, tiểu đệ Dương Bình Sao đoán chừng 12 tuổi thời điểm có thể đạt đến 27 cấp tả hưu, không giống như Sử Lai Khắc Thất quái kém. Đến nỗi hai vị gia gia mặc dù rất kinh hỉ, nhưng không nói thêm gì, Dương Chấn Thiên hiện tại cũng đã là hồn đấu la, giúp mình cháu trai thu hoạch hồn hoàn là chuyện dễ dàng. Hai người gần nhất toàn bộ tâm tư đều tại Dương Thiên Nguyệt trên thân, đều nhanh thành tôn nữ nô. Chẳng lẽ đều ấn chứng kiếp trước là câu nói kia, nữ nhi cũng là trong mắt phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân, bây giờ liền biến thành tôn nữ là gia gia kiếp trước nho nhỏ tình nhân rồi. Sáng sớm hôm sau hai người ngồi xe ngựa rời đi Phá Chi nhất tộc đi tới Lạc Nhật xâm lâm. Trên xe ngựa, Dương Chấn Thiên mới mở miệng nhi tử, lần này ngươi muốn bao nhiêu niên hạn hồn hoàn? 4000 năm tả hữu, ta đoán chừng ta có thể hấp thu 4000 năm xung quanh hồn hoàn. Thứ hai hồn hoàn ta hấp thu tiếp cận 1000 mỗi năm hồn hoàn thời điểm, cảm giác cơ thể còn có thể tiếp tục tiếp nhận, lúc đó ta thực tế năng lực chịu đựng cũng có thể hấp thu đến 1200 năm xung quanh hồn hoàn. Đệ tam hồn hoàn niên hạn sẽ không ảnh hưởng hồn hoàn màu sắc, cho nên có thể yên tâm hấp thu. Nhi tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, rất nhiều hồn sư đệ tứ hồn hoàn 14000 năm, sợ ngươi đến lúc đó thân thể sẽ có chút chịu không được, khi đó liền phiền toái. Cha, nếu như ngươi không tin có thể thử một chút thân thể ta cường độ, 3 năm này ta đều đang cố gắng rèn luyện, hơn nữa mỗi ngày tắm thuốc, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất Dương Phá Địch chưa hề nói, đó chính là hắn có thứ hai cái vũ hồn bản thể vũ hồn. Bản thể vũ hồn ưu thế lớn nhất chính là hấp thu xong hồn hoàn sau đó có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể, cuối cùng làm đến vượt cấp hấp thu hồn hoàn, cái này cũng là Dương Phá dám hấp thu 4000 năm hồn hoàn căn bản. Đến nỗi tương lai đệ tứ hồn hoàn, Dương Phá Địch chưa từng có nghĩ tới thu được vạn năm vòng thứ tư. Dương Phá Địch mặc dù có bản thể vũ hồn, cho dù là băng hỏa luyện thể sau đó, tố chất thân thể có lẽ có thể chịu được, nhưng không có nắm chắc ngăn cản tinh thần chấn động. Nguyên tắc đường tam là bởi vì từ tiểu tu luyện tử cực ma đồng, hơn nữa lợi dụng mong xuyên thu thủy lộ làm cho tử cực ma đồng tiến hóa, Dương Phá Địch nhưng không có bất luận cái gì tu luyện tinh thần lực pháp môn, dù là bởi vì bản thể vũ hồn tinh thần lực so với người khác mạnh, cũng không thể nào mạnh đến loại trình độ kia. Trừ phi có thể được đến một khối người có tuổi hạn cực phẩm đầu hồn cốt, mà thấp niên hạn thì hoàn toàn trước mắt. Dương Chấn Tiên kiểm tra cẩn thận một lần cơ thể của nhi tử, thậm chí có chút nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhi tử, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không quái vật, tuổi còn nhỏ tố chất thân thể vậy mà cường đại như thế, không có uổng phí mấy năm này cố gắng. Liên quan tới hồn thú, ngươi đến cùng có cái gì kế hoạch đâu? Cha, cụ thể hợp hồn thú lựa chọn đến Lạc Nhật xâm lâm rồi nói sau, chỉ là năm cùng chủng loại cũng đã tương đối khó lấy tìm. Lần này ta vẫn như lần trước như thế nhất định phải là hệ sức mạnh hồn thú, thực lực càng mạnh càng tốt, càng hi hữu càng tốt, nếu như là một chút khan hiếm long chủng hồn thú, vậy thì càng tốt hơn. Tốt nhất là cùng cấp bậc có thể sức mạnh vô địch hồn thú. Tấu chương xong, chương 49-49. Thứ 49 chương lại vào Lạc Nhật xâm lâm, lần này tiến vào Lạc Nhật xâm lâm, so với lần trước buông lòng rất nhiều. Dù sao Dương Chấn Thiên đã là hồn đấu la, mà Dương Phá Địch hồn lực cũng tăng lên không thiếu. Bất quá bất kể nói thế nào, tại hồn thú trong rừng rậm hay là muốn đặc biệt cẩn thận, nhất là tại Lạc Nhật xâm lâm loại này lớn hồn thú trong rừng rậm. Hai người tại Lạc Nhật xâm lâm khu vực trung ương bên trong ước chừng đi dạo 7 ngày, cũng không có phát hiện quá tốt hồn thú, hoặc chính là niên hạn không thích hợp, hoặc chính là hồn thú quá yếu, hai người đều coi thường. Thích hợp nhất một đầu 2000 nhiều năm thiết giáp hùng hồn thú, Dương Phá Địch ghét bỏ niên phân thấp một chút. Đến nỗi Dương Phá Địch tâm tâm niệm niệm nghĩ tới Sắt Vũ Hổ Ưng, ngay cả cái bóng cũng không thấy, thậm chí ngay cả thông thường ưng cũng không thấy mấy cái. Tối hôm đó, có điểm tâm cấp bách Dương Phá Địch nhịn không được mở miệng tra, tìm thích hợp hồn thú tương đối khó. Nếu không thì chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm nhìn một chút. Nghe nói ở trong đó hồn thú tương đối nhiều. Người cái đứa nhỏ ngốc, trong Lạc Nhật rừng rậm hồn thú nhưng là phi thường nhiều. Mấy ngày nay chúng ta kỳ thực cũng tìm được rất nhiều không tệ, bất quá chỉ là ngươi trướng mắt mà thôi. Giống như vừa mới gặp phải đầu kia 3000 nhiều năm quỷ hổ, đối với rất nhiều người tới nói, dù là xem như đệ tứ hồn hoàn cũng là cực phẩm, ngươi còn ở nơi này ghét bỏ. Thế nhưng là chính xác không có cái gì quá tốt, nếu là 3000 nhiều năm ám kim sợ chảo gấu ta liền sử dụng. Còn ám kim sợ chảo gấu, ngươi gặp qua ám kim sợ chảo gấu sao? Cha ngươi ta đều chưa thấy qua ám kim sợ chảo gấu, ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Không có ám kim sợ chảo gấu, thái thản cự vượn cũng có thể nha. Nghe được nói chuyện, Dương Chấn Tiên không còn gì để nói đứa nhỏ ngốc, ngươi biết thái thản cự vượn là cái gì cấp bậc hồn thú sao? Truyền thuyết vạn năm cấp bậc thái thản cự vượn liền có thể cùng 10 vạn năm hồn thú vật lộn, đó cũng coi là trong truyền thuyết hồn thú.
Tại ta trong ấn tượng, giống như cũng chỉ có Đường Hạo có một cái hồn hoàn là Thái Thản Cự Vượng, những người khác đoán chừng thấy đều chưa thấy qua Thái Thản Cự Vượng. Ta nhớ được truyền thuyết trong tinh đấu đại xâm lâm không phải có một đầu 10 vạn năm Thái Thản Cự Vượng sao? Tại sao không ai đi săn giết nó? Nhi tử, ngươi biết cái kia Thái Thản Cự Vượng thực lực mạnh bao nhiêu sao? Thông thường phong hào đấu la cũng không là đối thủ, sợ rằng phải 96 cấp phong hào đấu la mới có thể đánh thắng được hắn, hơn nữa cần liều mạng, tại trong tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là phong hào đấu la nếu như bị thương, cũng đều sẽ rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Huống hồ cái kia đầu kia titan thế mà sau lưng còn có một cái mạnh hơn tiên thanh lưu mãng. Ai có thực lực đi săn giết? Ai dám đi săn giết? Cứ như vậy nói đi, muốn săn giết Thái Thản Cự Vượng, ít nhất phải chuẩn bị 4 cái trở lên phong hào đấu la, với lại đẳng cấp còn không thể quá thấp. Nếu không thì tính toán săn giết ngươi cũng không dám đi hấp thu, Thái Thản Cự Vượng chỉ cần vừa chết, lập tức liền sẽ hấp dẫn vô số hồn thú tới, dù sao Thái Thản Cự Vượng thi thể thế nhưng là khác hồn thú bữa ăn ngon. Vấn đề là đi nơi nào tìm nhiều phong hào đấu la như vậy đâu? Dù cho bên trên ba tông cũng chịu đựng không được mất đi phong hào đấu la thiệt hại. Cha, hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi cùng hai vị nhị gia gia đều 86 cấp, gia gia đã 87 cấp, các ngươi đệ cửu hồn hoàn đến lúc đó cân nhắc thế nào? Nghe nói như thế, Dương Chấn Tiên cũng rơi vào trong trầm mặc. Cha đệ cửu hồn hoàn đúng là một phiền toái sự tình, đoán chừng sẽ đi trong tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm một đầu 8 trên dưới vạn năm hồn thú, niên hạn quá cao chúng ta đối phó tương đối khó khăn, hơn nữa hẳn là sẽ mời ngươi ngoại công hỗ trợ, nhiều nhất đơn thuộc tính 4 nhà tộc trưởng cùng đi, bất quá bọn hắn đối phó loại này cấp bậc hồn thú đã có chút lực bất tòng tâm, mặt khác độc cô tiền bối chắc cũng sẽ cùng một chỗ hỗ trợ. Cha, ông ngoại của ta giống như cũng sắp phong hào đấu la đi. Không tệ, nhạc phụ cũng sắp, làm không tốt so ra ra ngươi còn có thể trên dưới gần một năm. Hắn muốn là so ra ra ngươi cao 2 cấp, hơn nữa ngươi lựa chọn đồ vật chính xác vô cùng thích hợp nhạc phụ. Chúng ta từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên trong lấy được nhiều như vậy tiên thảo, liền không ai có thể để cho hồn thú để thăng niên hạ sao? Ngươi tên tiểu quỷ đầu này, ngươi nghĩ gì thế? Quý giá như vậy tiên thảo, làm sao có thể dùng tại hồn thú phía trên đâu? Cho dù là thích hợp nhất tiên thảo, đoán chừng cũng liền để thăng hồn thú mấy ngàn năm niên hạ, trả ra đại giới quá lớn, hoàn toàn không cần thiết. Nhi tử, những chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, ông ngoại ngươi cùng hai cái gia gia cũng là có chính mình hoạch định, đoán chừng đều đang suy nghĩ. Nghe xong lời này, Dương Phá Địch trầm mặc một hồi. Cha, ta gần nhất tra duyệt cổ tịch, giống như nói bạn năm Hàn Thủy đối với hồn thú rất không tệ, có thể tăng cao trên diện rộng hồn thú niên hạn. Dương Chấn Thiên cười cười, còn nhịn không được vô vô con trai mình đầu, người cái đầu này đến cùng nghĩ gì thế? Bạn năm Hàn Thủy có thể xưng bảo vật tuyệt thế, nếu quả thật gặp phải, các đại thế lực chỉ sợ đều biết phong thường, phải biết vô luận là bên trên ba tông vẫn là Vũ Hồn Điện, đều là có không ít cao giai hồn thánh cùng hồn đấu la. Nếu có bạn năm Hàn Thủy cũng có thể trực tiếp để cho bọn hắn đột phá đến hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Cái này ở trong ấn tượng của ta, cả đại lục tốt nhất giống có mấy trăm năm chưa thấy qua bạn năm Hàn Thủy, dù là ngàn năm đều thiếu. Đúng, nhi tử. Trực giác của ngươi luôn luôn cũng không tệ, lần này có hay không trực giác cảm nhận được nơi nào có thích hợp ngươi hồn thú? Ta cảm thấy tinh đấu đại xâm lâm đầu kia titan thế mà rất thích hợp ta, chính là năm hơi cao một điểm. Nghe nói như thế, hai người đều cười ha hả. Hai người an tĩnh nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thì tiếp tục tìm kiếm. Ngày thứ hai hai người cũng không có đi quá đi xa tìm kiếm, mà là đi thẳng tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, trốn ở bên cạnh trong bụi cây chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, nhìn có cái gì thích hợp hồn thú đến đây uống nước. Ngay kế, đến đây uống nước hồn thú chính xác không thiếu, có còn rất không tệ, nhất là thấy được một đầu năm rất không tệ đại lực tinh tinh, đoán chừng cũng liền 4000 năm tả hữu, đáng tiếc thực sự trên nhìn có chút không, muốn tìm một đầu cường hãn hơn một điểm hồn thú. Đến buổi tối, Dương Chấn Thiên tựa hồ cảm thấy con trai mình có điểm tâm gấp như tử, ngươi có phải hay không có điểm tâm gấp? Ngươi nhớ kỹ, săn bắt hồn hoàn nhưng không có đơn giản như vậy. Vô luận là hồn thú niên hạn, hồn thú chủng loại hạn chế đều phi thường lớn, rất khó tìm hoàn mỹ, cũng rất khó tìm hoàn toàn thích hợp, còn có một chút chính là phải có kiên nhẫn. Chúng ta hồn sư có đôi khi vì săn giết một cái là tương đối thích hợp hồn thú, ước chừng tại săn hồn trong rừng rậm chờ thời gian mấy tháng cũng là có khả năng. Hơn nữa yêu cầu của ngươi quả thật có chút cao, kỳ thực hôm nay ban ngày liền có mấy đầu tương đối thích hợp ngươi, nhất là cái kia đại lực tinh tinh, vô luận là sức mạnh thuộc tính vẫn là niên hạn đều rất không tệ, đối với rất nhiều người đệ tứ hồn hoàn tới nói đều xem như cực phẩm. Cha, ta ngược lại thật ra không nổi, chính là cảm thấy có chút không cam tâm, làm sao lại chưa từng gặp qua một đầu cực phẩm hồn thú đâu? Dương Chấn Thiên cười cười như tử, nào có nhiều như vậy cực phẩm hồn thú có thể gặp phải. Chúng ta mấy ngày nay cũng gặp phải mấy cái cực phẩm hồn thú, nhưng năm đều chênh lệch quá xa. Không tệ, hai ngày này thật đúng là gặp hai cái loài rồng hồn thú, chính là hoặc là niên hạn quá thấp, hoặc là niên hạn quá cao, hoàn toàn không thích hợp, dù là mới vừa vào 3000 năm, thậm chí lại hơi thấp một chút Dương Phá Địch đều biết lựa chọn làm đệ tam hồn hoàn. Tấu chương xong, chương 50-50. Thứ 50 chương đệ tam hồn hoàn tại bên dòng suối nhỏ trong hai ngày sau đó, hai người rời đi nhà này dòng suối nhỏ, nghĩ đến chỗ địa phương khác lại đi tìm xem, phụ cận đây đoán chừng cũng sẽ không có quá tốt hồn thú, thực sự tìm không thấy trở lại. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác có trùng hợp như vậy, vừa rời đi nửa ngày, lại còn thật đi tìm đến một cái cực kỳ tốt hồn thú. Hai người đi ngang qua một rừng cây thời điểm, trong rừng cây bốc lên rất nhiều hồn thú hong, cái đồ mặc dù không lớn, nhưng cũng có lớn chừng cái trứng gà, số lượng rất nhiều, phô thiên cái địa. Dương Chấn Thiên lôi kéo con trai mình nhanh chóng rời đi. Dương Phá Địch tựa hồ còn có chút nghĩ lại mà sợ cha, vừa rồi cái kia thật giống như là mặt trời lặn ông a, làm sao sẽ nhiều như vậy đâu? Không tệ, vừa rồi đó chính là mặt trời lặn ông, đây là lạc nhật xâm lâm đặc hữu hồn thú, cũng là nhanh nhẹn hình hồn sư khá là yêu thích một loại. Dương Phá Địch suy tư phút chốc, cha, ta cảm thấy có điểm gì là lạ, vừa rồi vì cái gì nhiều như vậy mặt trời lặn nóng đâu? Hơn nữa giống như cũng là dọc theo một cái phương hướng đi, dường như đang đối địch cái gì. Quả thật có chút không thích hợp, chẳng lẽ có cái gì hồn thú dám đi trộm mặt trời lặn nóng mật ong? Cái kia lòng can đảm cũng quá lớn a, phải biết mặt trời lặn nóng thế nhưng là Lạc Nhật Sâm Lâm một trong bá chủ, hơn nữa lấy số lượng nhiều mà xưng. Cha, nếu không thì chúng ta đi xem một chút, có thể trêu chọc mặt trời lặn nóng hồn thú chỉ sợ không đơn giản. Dương Chấn Thiên suy xét sau một lát, mang theo Dương Sườn Núi hai người đường vòng đi mặt trời lặn nóng bay đi phương hướng, tiếp quản lại là một cái vũng bùn. Vô số mặt trời lặn nóng tại vũng bùn mặt ngoài bay tới bay lui. Thẳng đến nửa ngày sau, mặt trời lặn nóng tựa hồ mới từ bỏ ý đồ, dần dần rời đi. Lại qua mấy giờ, thế mà từ trong vũng bùn leo ra một con gấu, bộ dáng tựa hồ có chút vụ vẻ, nhưng lực uy hiếp chính xác không nhỏ. Cái kia gấu thế mà trên đồng cỏ lăn vài vòng, trên người bùn cũng đã biến mất không thiếu, xem ra trí thông minh vẫn rất cao. Ngay sau đó lại chạy đến trong phụ cận dòng suối nhỏ, trực tiếp nhảy tiến vào suối nhỏ bên trong, nghỉ tại trong cư xá tắm rửa, rửa đi trên người nước bùn. Bất quá không biết có phải hay không là vận khí quá kém, đột nhiên truyền đến một tiếng gấu tiếng giống, tựa hồ bị trong nước đổ vật gì cho cắn. Ngay sau đó, đầu này bùn hùng liều mạng dãy rủa, lập tức toàn bộ dòng suối nhỏ đều tràn đầy vết hồng sắc. Con gấu này tựa hồ cuối cùng vẫn liều mạng bò lên trên bờ, nhưng kích thương hắn hồn thú thế mà cũng đuổi tới trên bờ. Con gấu này rửa sạch sẽ sau đó, mới lộ ra toàn bộ chân dung, lại là một đầu đạt đến 1 vạn năm đại địa ma hùng. Loại này đại địa ma hùng thực lực phi thường cường hãn, sức mạnh càng thêm kinh người, và năm hồn thú bên trong cơ bản không có cái gì hồn thú là đối thủ của hắn, xem như một phương bá chủ, khó trách dám đi trêu chọc mặt trời lặn ong. Nhưng công kích hắn hồn thú tựa hồ càng khủng bố hơn, chỉ thấy đi ra dòng suối nhỏ là một đầu màu vàng cá sấu, toàn thân cao thấp hiện đầy màu vàng rắp dày, cá sấu chiều dài vượt qua 10 mét, nhất là đầu kia cái đuôi tương đương kinh khủng, giống như lang nha động mở dạng, nhưng mũi nhọn lại vô cùng sắc bén. Dương Chấn Thiên cùng Dương Phá Địch hai người đồng thời mở miệng hoàng kim ngạc. Dương Chấn Thiên nhìn kỹ một chút không đúng, đây không phải hoàng kim ngạc. Đây là Hoàng Kim Ngạc Vương. Dương Phá Địch vội vàng mở miệng tra, đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương niên hạn cao bao nhiêu? Nhìn đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương trường độ cùng với răng tình huống, hẳn là 3500 năm đến 4000 năm ở giữa. Liên đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương, ta muốn nó làm ta đệ tam hồn hoàn. Lúc này trên chiến trường, vẹn vẹn mấy hiệp, đại địa ma hùng liền đã bản thân bị trọng thương, một cánh tay thậm chí cũng đã bị cắn xé xuống, mà đại địa ma hùng toàn lực vạch ở Hoàng Kim Ngạc Vương trên thân, chỉ có một đạo nhàn nhạt tấn ký, ngay cả huyết cũng không có lưu. Dương Chấn Thiên nhanh chóng triệu hồi ra chính mình phá hồn thương cùng 8 cái hồn hoàn. Hồn hoàn chớp động, nhanh chóng bay về phía chiến trường, hướng về phía Hoàng Kim Ngạc Vương chủy chính là nhất kích. Hoàng Kim Ngạc Vương trực tiếp xuất hiện một đạo xuyên qua vết thương. Nhưng Hoàng Kim Ngạc Vương tựa hồ cực kỳ hung hãn, trực tiếp cắn lấy trên phá hồn thương, làm cho phá hồn thương không cách nào lại đi tới. Ngay sau đó, cực lớn cá sấu đuôi nhanh chóng đánh về phía Dương Chấn Thiên, nghĩ bức Dương Chấn Thiên lui lại. Lúc này Dương Chấn Thiên đã là cao giai hồn đấu la, nơi nào sẽ bị một kích này đánh lui? Trực tiếp rút ra phá hồn thương, đâm về Hoàng Kim Ngạc Vương cái đuôi, lập tức phát ra một tiếng sắc bén tiếng kim thiết chạm nhau. Hoàng Kim Ngạc Vương trên đuôi xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Dương Chấn Thiên hồn hoàn lần nữa chớp động, lần này phá hồn thương trực tiếp đâm vào Hoàng Kim Ngạc Vương trên thân. Hoàng Kim Ngạc Vương trên thân xuất hiện lần nữa một cái độc lớn, trên vết thương trực tiếp máu chảy ồ ạt. Hoàng Kim Ngạc Vương tựa hồ rất bị đau, quay đầu muốn chạy trốn hướng về dòng suối nhỏ bên trong. Nhưng Dương Chấn Thiên làm sao để cho hắn rời đi đâu? Lần này trực tiếp phát động đệ lục hồn kỹ, chỉ thấy một cái màu đen hồn hoàn chớp động, phá hồn thương nhanh chóng đâm về Hoàng Kim Ngạc Vương, trực tiếp đem Hoàng Kim Ngạc Vương đính tại trên mặt đất, cả người đều bị đâm xuyên, liên tục chịu đến trọng kích. Đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương hiện nhưng đã là sống không được, nằm trên mặt đất tiếp tục ngọng ngoại, tựa hồ không có cam lòng. Ngược lại là đầu kia đại địa ma hùng đã sớm thừa cơ chạy mất, lưu lại một chỉ hùng tí trên mặt đất. Có lẽ là gấu ngốc có ngốc phúc, ai như tử mau tới giết đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch cũng sắp tốc chạy về phía lao ba bên cạnh. Cha, ngươi dùng loại công kích này, đầu này Hoàng Kim Ngạc Vương sẽ không như thế nhanh sẽ chết mất à? Làm sao có thể, cái này Hoàng Kim Ngạc Vương sinh mệnh lực có thể cường hắn đâu, ngươi nhanh lên đem nó giết ta. Dương Phá Địch dùng chính mình phá hồn thương đâm về Hoàng Kim Ngạc Vương ánh mắt, trực tiếp đem con mắt đâm xuyên qua, nhìn Hoàng Kim Ngạc Vương chỉ là tiếp tục bãi động, thế mà nhất kích còn chưa có chết, không thể làm gì khác hơn là dùng phá hồn thương lần nữa đâm về một cái khác con mắt, Hoàng Kim Ngạc Vương mới chậm rãi đình chỉ đong đưa, trên thi thể để chống hiện một cái màu tím hồn hoàn. Dương Phá Địch ngồi ở Hoàng Kim Ngạc Vương bên cạnh thi thể, tay phải triệu hồi ra vũ hồn phá hồn thương, dẫn động cái này màu tím hồn hoàn, bắt đầu bay về phía chính mình. Theo hồn hoàn bay về phía trên thân thể mình, hồn hoàn bên trong tựa hồ truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Cả người thể nội hồn lực tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bạo động, như cùng chỗ tại trong biển lửa, so Dương Phá Địch lần thứ nhất hấp thu hồn hoàn còn thống khổ hơn vô số lần. Dần dần, một cái màu tím hồn hoàn xuất hiện tại trường thương phía trên, giống như bằng tay. Nhưng lúc này đau đớn tựa hồ vừa mới bắt đầu, toàn bộ thân thể tay phải thậm chí có thể nói cả người đều như cùng chỗ tại trong nham tương, mỗi cái tế bào mỗi một tia linh hồn đều tại bị rèn luyện. Mà lúc này trong đầu, như cùng chỗ tại một cái biển lửa bên trong, tựa hồ có một cái cự nhân tay cầm trường thương, bất khuất hướng về phía thiên địa. Ước chừng sau 6 tiếng, cơ thể của Dương Phá Địch mới từ từ khôi phục lại bình tĩnh, thể nội hồn lực đi qua tăng vọt sau đó cũng dần dần bình ổn xuống. Mà lúc này trong đầu cự nhân, tựa hồ mang theo một tia ngân sắc, cũng mang theo một tia kim sắc, mà phá hồn thương thì càng thêm dày hơn trọng, mũi thương cũng càng thêm sắc bén, giống như tuyệt thế thần binh. Đến lúc này, Dương Phá Địch 4000 năm Hoàng Kim Ngạc Vương đệ tam hồn hoàn hấp thu thành công, mà cái này hồn hoàn có chỗ tốt rất lớn, không chỉ là một cái cường hãn hồn kỹ đơn giản như vậy. Thấu chương xong, chương 51. Thứ 51 chương cái này vận khí gì, sau khi Dương Phá Địch hấp thu xong hồn hoàn, cảm giác cơ thể tựa hồ có điểm gì là lạ, nhất là cái mông vị trí. Ngay sau đó, bờ mông thế mà xuất hiện phình to cảm giác, một cây đứng thẳng vật thể trực tiếp từ bờ mông đâm ra, chiều dài lại đã đạt tới 2m, ngay cả quần đều bị đâm phá, giống như một cái đuôi, loạn ấy, mặt đất đều xuất hiện mấy cái lớn vết tích. Dương Phá Địch gặp tình hình này, lập tức có chút trợn tròn mắt, đây là gì đồ vật, nhìn qua rất khủng bố dáng vẻ, như thế nào có điểm giống vừa rồi đầu kia Hoàng Kim Ngạc Vương cái đuôi. Một bên Dương Phá Thiên cũng nhìn trợn tròn mắt, con trai mình thế mà mọc ra cái đuôi tới. Suy tư sau một lát, Dương Phá Thiên vội vàng mở miệng, nhi tử, đừng nóng nội, ổn định tâm thần, đem cái đuôi của ngươi xem như cánh tay mở dạng, xem có thể hay không thu hồi đi. Nghe nói như thế, Dương Phá Địch vội vàng ổn định tâm thần, thử khống chế chính mình đầu này cái đuôi, theo hồn lực rót vào, cái đuôi tạm thời trở nên yên tĩnh, ngay sau đó, đầu này cái đuôi chậm rãi hướng trong thân thể rút vào đi, cuối cùng biến mất. Nhưng lúc này Dương Phá Địch sắc mặt không tốt lắm, người lớn như vậy lại còn phải chuồng, vội vàng từ trong hồn đạo khí lấy ra quần thay đổi. Cha, đây sẽ không là ngoại phụ hồn của ta. Nhi tử, ngươi vận khí coi như không tệ. Ngươi đầu này cái đuôi hẳn là Hoàng Kim Ngạc Vương phần đuôi ngoại phụ hồn cốt niên hạn có thể theo hồn lực tăng trưởng mà tiến hóa, thế nhưng là bảo vật khó được, tại trong hồn sư giới gần với 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt. Trong ngắn hạn ngươi tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào, phòng ngừa có người ngấp nghé. Lúc này Dương Phá Địch nhận được một khối ngoại phụ hồn cốt ngược lại không có vẻ cao hơn cha, cái gì gọi là cái đuôi của ngươi? Hơn nữa cái này cái đuôi làm như thế nào sử dụng đây? Chẳng lẽ mỗi lần chiến đấu đều đem quân nước vỡ? Nghe nói như thế, lão ba Dương Phá Thiên khẽ miệng cũng rất kỳ quái. Tựa hồ cố nén muốn cười xúc động, chuyện này trước tiên không nên gấp, chúng ta trở về sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Cái đuôi của ngươi, không đúng, ngươi cái này phần đuôi bên ngoài hồn cốt nhất định sẽ có tốt phương pháp sử dụng. Dương Phá Địch khuôn mặt lập tức đen, cái này cái đuôi, cái này phần đuôi ngoại phụ hồn cốt về sau thật đúng là không thể sử dụng, nói ra thực sự gánh không nổi người này, dùng tựa hồ càng thêm mất mặt. Đường đường một cái nam nhân, thế mà mang một cái đuôi. Dương Phá Địch cất kỹ Hoàng Kim Ngạc Vương thi thể, cùng với đại địa ma hùng cánh tay, hai người chuẩn bị về nhà. Đến nỗi thu được cái gì hồn kỹ, tạm thời nhưng không có tâm tình thảo luận. Nghĩ tới đây phần đuôi bên ngoài bảo hộ hồn cốt, Dương Phá Địch không còn gì để nói, nhân ra Đường Tam lấy được là bát chu mâu, bị đông thu được 6 cánh tử kim cánh, chính mình làm sao lại cái này kém, làm cái đuôi đi ra, nói ra cách bức cũng quá thấp. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy cha, cái này Hoàng Kim Ngạc Vương có mạnh mẽ như vậy sao? Ta vừa rồi nhìn ngươi cũng sử dụng vạn năm hồn kỹ, thế mà cũng không có nhất kích đem cái này Hoàng Kim Ngạc Vương đánh chết. Phá Địch, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Kim Ngạc Vương, không nghĩ tới lực phòng ngự của nó mạnh mẽ như vậy, kỳ thực vừa rồi một kích kia sức mạnh cũng phi thường cường đại. Không hổ là trong truyền thuyết hồn thú, vô luận lực lượng hay là phòng ngự đều vô cùng khoa trương, chỉ sợ tầm thường vạn năm hồn thú đều còn lâu mới là đối thủ của nó. Dương Phá Địch nhịn không được trắng tra nhà mình một mắt, đường đường một cái hồn đấu la, liền vạn năm hồn kỹ đều sử dụng, đánh giết một đầu 4000 năm hồn thú, lại còn khó khăn như vậy, cái này chiến đấu lực cũng quá kém một chút á nhi tử, ngươi đệ tam hồn kỹ như thế nào? Cái này hồn kỹ phi thường tốt, sức mạnh tăng thêm 100%, phá hồn thương trọng lượng tăng thêm 100%, lực công kích tăng thêm 100%, tăng thêm 100% xuyên thấu hiệu quả. Tiêu hao 20 hồn lực, kéo dài nửa giờ. Tăng phúc loại hồn kỹ sao? Không tệ, so ra mà vượt vạn năm hồn kỹ tăng phúc, cái này xuyên thấu hiệu quả không tệ, cùng cấp bậc rất ít gặp đã đến xuyên thấu hiệu quả hồn kỹ. Cha, cái này hồn hoàn không có đơn giản như vậy, so bên trong tưởng tượng ta còn tốt hơn rất nhiều. Ta cảm thấy khí lực của mình đề cao rất nhiều, phá hồn thương trọng lượng đã vượt qua 600 cân, thậm chí ta còn cảm thấy phá hồn thương thương nhận càng thêm sắc bén, hơn nữa ta bây giờ hồn lực đã đạt đến 32 cấp. Cái này hồn kỹ tên là Hoàng Kim Chi Lực. Dương Phá Thiên trầm tư phút chốc mới mở miệng, như tử, ngươi để thăng chỉ sợ cùng Hoàng Kim Ngạc Vương bản thân thuộc tính có liên quan. Hoàng Kim Ngạc Vương chính là kim thuộc tính hồn thú, có thể để thăng phá hồn thương trình độ sắc bén, đồng thời cùng Hoàng Kim Ngạc Vương lực lượng cũng phi thường khủng bố. Vừa rồi ta cùng với Hoàng Kim Ngạc Vương đối chiến thời điểm, vô luận nó cắn vào vẫn là cái đuôi của nó, sức mạnh đều phi thường cường đại, chỉ sợ cũng so với bình thường vạn năm hồn thú mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi cái kia vạn năm đại địa ma hùng sức mạnh đã rất mạnh mẽ, nhưng cùng Hoàng Kim Ngạc Vương so sánh vẫn là kém rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Cho dù là trong truyền thuyết ám kim sợ chảo gấu cùng thái thản tự vượng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt đến loại trình độ này, quả nhiên là sức mạnh cực mạnh thuộc tính cùng kim thuộc tính. Đúng, vậy ngươi vì cái gì thu hồi đầu kia đại địa ma hùng cánh tay cùng Hoàng Kim Ngạc Vương thi thể đâu? Dương Phá Địch không còn gì để nói, Hoàng Kim Ngạc Vương cùng đại địa ma hùng thi thể cầm tới làm đồ ăn cũng rất không tệ, nhất là đại địa ma hùng cánh tay, tay gấu thế nhưng là hiếm thấy một nhà mỹ vị, huống chi vạn nhất có hồn cốt đâu. Nhi tử, ta lại nói cho ngươi một cái đạo lý, một đầu hồn thú nhiều nhất xuất hiện một khối hồn cốt, đầu này đại địa ma hùng còn chưa chết, riêng là cánh tay là không thể nào ra hồn cốt, bất quá hùng trưởng chính xác ăn thật ngon, mang về cho Thiên Nguyệt ăn cũng không tệ. Dương Phá Địch nghe được lão ba lời này, trong lòng đặc biệt khó chịu. Dứt khoát lấy ra đầu kia đại địa ma hùng cánh tay, trực tiếp mổ xẻ dậy rồi. Khi đem đại địa ma hùng cánh tay mổ xẻ sau khi hoàn thành, hai người đều sợ ngây người. Dương Phá Địch nhịn không được mở miệng, cha, hôm nay là ngày gì? Chúng ta đi ra săn hồn có hay không nhìn ngày hoàng đạo? Lão ba Dương Phá Thiên cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhi tử, ta cũng có chút muốn hỏi ngươi, hôm nay đến cùng là cái gì tốt thời gian? Lúc này nằm ở trước mặt hai người là một khối trong suốt hồn cốt, mà lại là một khối bàn tay cốt, lại là một khối ngoại phụ hồn cốt. Nguyên tắc toàn bộ đấu la đại lục nhất đều chỉ xuất hiện qua ba khối ngoại phụ hồn cốt, cha con mình hai người một lần săn bắt hồn hoàn, thế mà nhận được hai khối, cái này đều vận khí gì? Dương Phá Địch vội vàng mở miệng, cha, ta gần nhất đang luyện tập trảo pháp,
cảm thấy có chỗ tiến bộ, cái này đại địa ma hùng móng gấu cảm giác rất thích hợp ta, nếu không thì cho ta dùng a.
Nhi tử, ngươi một mực cũng là học tập phá hồn thương, lúc nào luyện qua trảo pháp?
Ngươi đã có một cái đuôi, cái này đại địa ma hùng móng gấu ngoại phụ hồn cốt cho ngươi muội muội a, nữ hài tử ra phòng thân trọng yếu hơn.
Lần này thế nhưng là vì ta săn bắt hồn hoàn lấy được, cho ta dùng vô cùng phù hợp.
Lần này thế nhưng là ta xuất lực đánh bị thương Hoàng Kim Nạp Vương, theo lý thuyết hẳn là để ta tới phân phối.
Cha, ngươi không phải nói đầu kia đại địa ma hùng không có chết, sẽ không xuất hiện hồn cốt sao?
Đại địa ma hùng cánh tay cũng là ta thu lấy.
Ngẫu nhiên phán đoán sai lầm cũng có cũng rất bình thường, loại chuyện này ai nhìn thấy qua đâu.
Cuối cùng, khối này đại địa ma hùng móng gấu ngoại phụ hồn cốt cho mình lão ba lấy mất.
Bất quá Dương Phá Địch cũng từ trong lão ba tư nhân tiểu kim khố cầm hai gốc tiên thảo, xem như đền bù.
Kỳ thực Dương Phá Địch đối với khối này ngoại phụ hồn cốt ngược lại là không có gì đặc biệt mong đợi, vạn năm đại địa ma hùng lại còn đấu không lại 4000 năm Hoàng Kim Nạp Vương, hồn cốt uy lực đoán chừng cũng như nhau, cho nhà mình tiểu muội cũng không tệ, chỉ là có chút không quá sảng khoái cha mình.
Tấu chương xong, chương 52.
Thứ 52 chương Ngạc Vương thương móng gấu chia xong sau đó, hai người quyết định rời đi Lạc Nhật Sâm Lâm.
Lúc này Dương Phá Địch đột nhiên mở miệng: "Cha, Thiên Nguyệt Niên Kỷ vẫn còn tương đối tiểu, ngươi dự định lúc nào cho nàng sử dụng cái này một cốt?"
"Này ngược lại là chưa nghĩ xong, có thể muốn chờ một đoạn thời gian a.
Tốt nhất chờ hồn tôn sau đó lại cho nàng hấp thu, thậm chí hồn tông sau đó mới có thể hấp thu, như thế mới có thể đối với Thiên Nguyệt tương đối an toàn một điểm, hơn nữa tốt nhất nghĩ biện pháp đem hồn cốt cho dung hợp lại mới được, không đến thời khắc nguy cơ, khối này hồn cốt tốt nhất đừng lộ ra ngoài, bằng không Thiên Nguyệt cũng rất nguy hiểm."
Nghe xong lời này, Dương Phá Thiên cũng gật đầu một cái: "Chính xác, không thể sớm như vậy, dù sao cái này hồn cốt là vô giới chi bảo, ngươi cũng trước tiên chớ nói ra ngoài, bây giờ chúng ta ai cũng không nói cho.
Ngươi khối kia cái đuôi, hồn cốt cũng muốn biện pháp xử lý một chút, đem nó mau chóng cùng ngươi cơ thể hoàn toàn dung hợp mới được."
"Cha, ta đây biết, ta có kế hoạch."
Trở về vẫn tương đối nhanh, vẹn vẹn thời gian một ngày liền trở về Phá Chi nhất tộc, về đến gia tộc bên trong, hai người mới cả thở dài một hơi, chân chính an tâm lại. Lần này ra ngoài lại có hơn 10 ngày, khiến cho lão mụ có chút nhìn cha nhà mình không vừa mắt, không phải liền là thu hoạch một cái đệ tam hồn hoàn sao? Làm sao lại cần thời gian dài như vậy đâu?
Đến cùng được hay không a?
Thế là lão mụ Như Kim Vượng tự mình quyết định, lần sau săn bắt hồn hoàn từ lão mụ tự mình dẫn dắt, bằng không thực sự có chút không yên lòng.
Làm cho cha nhà mình không còn gì để nói, không phải mình nhi tử truy cầu cao như vậy phẩm chất hồn hoàn, cũng sẽ không kéo thời gian dài như vậy.
Bất quá lần này coi như thu hoạch cực lớn, không chỉ có thu được một cái cực phẩm hồn hoàn, lại còn lấy được hai khối bên ngoài phụ hồn cốt, nhất là khối kia đại địa ma hùng móng gấu bên ngoài phụ hồn cốt, ngay cả mình đều nắm mắt, nếu không phải vì con trai nhà mình cùng nữ nhi, mới bỏ được không thể lấy đi ra ngoài đâu.
Này nhi tử quả nhiên là một cái phúc tinh.
Mà lúc này Dương Phá Địch cũng trở về trong phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu đầu này cái đuôi.
Dương Phá Địch đem hồn lực dung nhập đầu này cái đuôi sau đó, cái đuôi chậm chậm bắt đầu đưa ra ngoài.
Đầu ngón tay đầu này cái đuôi hiện lên kim hoàng sắc, có điểm giống Hoàng Kim Ngạc Vương cái đuôi, cái này so Hoàng Kim Ngạc Vương nhỏ hơn rất nhiều, không biết có phải hay không là phối hợp thân thể của mình.
Cẩn thận quan sát, toàn bộ cái đuôi tựa hồ từ vô số tiết tạo thành, giống như người xương cuộc sống, mỗi một tiết ở giữa đều hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ, tựa như một cái chỉnh thể.
Dùng phá hồn thương dùng sức đâm một cái đầu này cái đuôi, lập tức cảm thấy cái đuôi truyền đến một hồi vô cùng đau nhức cảm giác, liền giống bị làm bị thương xương cốt, bất quá cho dù là dùng chính mình phá hồn thương tới đâm, cũng chỉ còn sót lại một đầu dấu vết mờ, lực phòng ngự quả nhiên cường hãn.
Tại cái đuôi kinh khủng nhất chỗ vẫn là nó mũi nhọn vị trí, toàn bộ mũi nhọn vị trí có chừng 30 cm khoảng chừng, thành tam giác lưỡi kiếm hình dáng, giống như là một cái ba lưỡi dao thường, nhất là mũi nhọn, vô cùng sắc bén, tựa như một kiện tuyệt thế thần binh.
Dương Phá Địch từ trên người lấy ra một khối vừa dày vừa nặng kim loại, chỉ huy cái đuôi đâm đi lên, kim loại trực tiếp bị xuyên thủng, gặp tình hình này cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem ngôi sao đầu này cái đuôi sắc bén cùng sắc bén trình độ chỉ sợ đều không giống như chính mình phá hồn thương thương nhận phải kém.
Ngay sau đó, Dương Phá Địch huy động cái đuôi, trực tiếp vung đến lấy ra kim loại phía trên, kim loại bên trên thế mà xuất hiện một điểm vết tích, cái này cái đuôi sức mạnh tựa hồ có chút kinh khủng, làm không tốt so Dương Phá Địch trên tay mình sức mạnh hơn.
Hoàng Kim Ngạc Vương không hổ là kim thuộc tính cùng sức mạnh thuộc tính cực phẩm hồn thú, đầu này cái đuôi vô luận là kim thuộc tính vẫn là sức mạnh thuộc tính đều phi thường cường hãn, có thể xưng thần binh lợi khí, vô luận là làm roi vẫn là làm thương đến sử dụng, đều rất không tệ.
Nếu là tương lai có thể tiến hóa đến 10 vạn năm cấp bậc, không muốn biết cường hãn tới trình độ nào.
Bất quá muốn thế nào mới có thể rèn luyện hảo đầu này cái đuôi.
Đây cũng là một vô cùng phiền phức sự tình, nếu có thể học được Thất Bảo Lưu Ly Tông phân tâm khống chế, đây chẳng phải là tương đương đồng thời sử dụng hai khẩu súng.
Vậy thì giống như Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong Song Kiếm Hợp Bích, có thể để địch nhân khó lòng phòng bị, hơn nữa thực lực sẽ tăng nhiều.
Đáng tiếc bây giờ cái này cái đuôi hơi ngắn một điểm, nếu là có cái dài 3-5 mét kia liền càng hoàn mỹ tốt, chẳng qua nếu như có thể để cho cái đuôi cũng sử dụng thương mang hoặc thương ý đi ra, đây chẳng phải là sẽ phi thường kinh khủng.
Vào lúc ban đêm, Dương Phá Địch bị cha nhà mình lão mụ dẫn tới trong gia gia phòng tu luyện, chỉ thấy hai vị gia gia đều ở nơi này.
"Nhi tử đem ngươi cái kia phần đuôi bên ngoài phụ hồn cốt bày ra à, mọi người chúng ta cũng tốt nghiên cứu một phen, nhìn có biện pháp nào giúp ngươi xử lý một chút đầu này cái đuôi."
"Cha, cái này không tốt lắm đâu, ngươi hẳn phải biết thứ này khuyết điểm, ta đều người lớn như vậy, cũng không thể cởi chúng a."
Kết quả còn chưa nói xong, lập tức nên đón lão mụ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái: "Phá Địch, ngươi như thế nào lúc này thẹn thùng?
Cái mông của ngươi chúng ta mấy người này cũng không phải chưa có xem, có cái gì ngạc nhiên?"
Nghe nói như thế, Dương Phá Địch nhịn không được chửi bậy: "Cái gì gọi là cũng không phải chưa có xem?
nửa tuổi thời điểm cùng bây giờ giống nhau sao? Nhưng nhìn thấy chung quanh bốn người một bộ dáng không đạt mục đích thể không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là nhẫn Dương Dương khuất phục. Dương Phá Địch từ trên người làm ra một cái kéo, đem quần của mình bờ mông cắt cái lỗ nhỏ, ngay sau đó khống chế chính mình đầu này cái đuôi từ quần trong động đưa ra ngoài. Sau khi cái đuôi vươn ra, ba người có chút choáng váng, nhất là nhà mình lão mụ Nưu Ký Vượng, nhìn thấy con trai mình thế mà mọc ra một cái đuôi, không biết muốn cười vẫn là muốn khóc. Ngay sau đó bốn người thay nhau động tay, cẩn thận quan sát lấy chính mình đầu này phần đuôi một cốt, thậm chí ngay cả gốc đuôi bộ đều nghiên cứu một phen, khiến cho Dương Phá Địch không còn gì để nói. Bốn người nghiên cứu sau nửa giờ, mới từ từ buông tay. Nhưng còn không có Dương Phá Địch chuẩn bị thu hồi, lập tức liền bị đánh gãy. Ra ra Dương Vô Địch vội vàng mở miệng: "Phá Địch, ngươi trước tiên đừng đem cái này cái đuôi thu hồi đi, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút nó cụ thể uy lực như thế nào." Bất quá tại Dương Phá Địch một phen bày ra sau đó, tất cả mọi người đều nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Dương Vô Địch càng là trực tiếp mở miệng: "Cái này cái đuôi thực lực thật sự rất cường hãn, vô luận lực lượng hay là trình độ sắc bén đều rất không tệ, hơn nữa còn có thể theo hồn lực tăng trưởng mà tiến hóa, nếu là đến vạn năm hồn cốt sau đó, không biết có thể mạnh đến mức nào." "Ra ra, ta làm như thế nào huấn luyện đầu này cái đuôi đâu? Bây giờ cảm giác vẫn là có chút không nghe sai khiến." Nghe nói như thế bốn người đều suy tư phút chốc, cuối cùng vẫn Dương Vô Địch mở miệng: "Phá Địch, ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp nhiều sử dụng đầu này cái đuôi, nhiều hơn rèn luyện sau đó, hẳn là có thể sử dụng càng thêm thuận tay đứng lên. Mặt khác, ta và ngươi nhị gia gia gần nhất sửa sang một chút thất bảo lưu ly tông phân tâm công chế, đến lúc đó ngươi liền có thể tốt hơn phát huy ra đầu này cái đuôi uy lực." "Phân tâm công chế? Đây không phải là thất bảo lưu ly tông bí mật bất truyền sao?" "Phân tâm công chế, trước đó có rất nhiều tông môn đều có, nhưng mà không có cái nào tông môn nghiên cứu giống thất bảo lưu ly tông thấu triệt như vậy. Dù sao sử dụng phân tâm khống chế đối bọn hắn võ hồn tương đối thích hợp, hơn nữa dạng này thực lực bọn hắn sẽ càng thêm cường đại. Mà những tông môn khác đối với phân tâm khống chế tới nói thì vô cùng đơn giản, hiệu quả không có rõ ràng như vậy, cho nên mới chậm rãi thất truyền. Ta và ngươi nhị gia gia trước đó chinh chiến thiên hạ, cũng tiếp xúc qua không thiếu tương tự sách, hẳn là rất nhanh có thể nghiên cứu ra được những ngươi phương pháp tu luyện." "Gia gia, đầu này cái đuôi nói đến vẫn có chút khó nghe, hơn nữa nghe cũng cảm thấy là lạ, ta thẳng thắn về sau lấy tên liền kêu làm Ngạc Vương Tương a." Lão mụ Như Kim Phượng đội vàng mở miệng: "Cũng tệ, cái tên này rất không tệ, hơn nữa tương đối thích hợp ngươi cái này cái đuôi, về sau liền kêu Ngạc Vương Thương." Tấu chương xong, chương 53. Thứ 53 chương Thương Pháp. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Phá Địch xế chiều mỗi ngày tại phòng luyện dược học tập luyện dược kiến thức thời điểm, cũng không có đọc sách mà là luyện tập chính mình đầu này Ngạc Vương Thương sử dụng. Nhà mình lão mụ đổ hoa chút tâm tư, cho mình làm một đầu đặc chế quần. Quần đằng sau có một cái lỗ nhỏ, nhưng quần lỗ nhỏ vị trí là nhiều tầng trùng điệp. Vô luận là Ngạc Vương Thương thu hồi lại hoặc vươn đi ra đều tương đối dễ dàng, hơn nữa không có đi quang phong hiểm. Theo Ngạc Vương Thương sử dụng, Dương Phá Địch cảm thấy càng ngày càng muốn gì được ấy, liền như là nhiều xuất hiện một cánh tay một dạng. Mà chính mình hai vị gia gia cuối cùng sửa sang lại một bộ phân tâm khống chế phương pháp luyện tập, nhìn qua tương đối đơn giản, nhưng dùng thì tương đối phiền phức. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch không khỏi nhớ tới Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong Quách Tĩnh luyện tập Chu Bá Thông hai tay tả hữu hô bát thuật, tựa hồ có chút tham khảo ý nghĩa. Thế là Dương Phá Địch tay trái tay phải phân biệt cầm một cây bút, trên giấy không ngừng đồng thời khoanh tròn vòng cùng khối lập phương, vừa mới bắt đầu thời điểm toàn bộ giấy đều vẽ vô cùng lộn xộn. Vòng tròn vẽ như làm thịt, khối lập phương thì còn cong xoay xoay, hoàn toàn không ra bộ dáng. Không biết có phải hay không là thế giới huyền huyễn chỗ tốt. Khi tập trung tâm thần làm một chuyện, trong đầu sẽ đặc biệt linh hoạt kỳ ảo, thể nội hồn lực cũng biết vô cùng bình tĩnh, thời gian mấy ngày ngắn ngủi cũng đã có thể làm được tay trái quanh tròn, tay phải vẽ vòng. Ngay sau đó thì thử khống chế hai tay không có cùng động tác, khác biệt hội họa, hơn nữa đều ra dáng. Đi qua một tháng khổ luyện, cơ bản có thể làm đến nhất tâm nhị dụng, đến nỗi phía sau nhất tâm thất dụng các loại, Dương Phá Địch mới không nghĩ nhiều như vậy chứ, chính mình cũng không phải khống chế hệ, học nhiều như vậy hình như cũng đúng chính mình không có tác dụng gì. Mà theo một tháng này khổ luyện, Ngạc Vương Thương cũng nắm giữ cơ bản, mặc dù còn không có hoàn toàn hòa tan vào thân thể, nhưng đã có thể nghe theo chính mình chỉ huy, làm đơn giản một chút công kích, mà phải hoàn toàn dung hợp, đoán chừng phải đi qua một đoạn thời gian tôi luyện, cũng cần đem cái này Ngạc Vương Thương hồn cốt hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình mới được, sợ rằng cũng phải giống Đường Tam như thế mượn nhờ áp lực ở bên ngoài mới được. Đến mỗi nơi đây, Dương Phá Địch không nhịn được nghĩ tán Dương Hoa Quốc 5000 năm kiến thức bác đại tinh thầm, vô luận là thương pháp vẫn là hai tay tả hữu hô bát thuật, đều thể hiện ra nhân dân cao vô cùng trí tuệ, mặc dù chỉ là một cái bình thường thế giới, nhưng đủ loại kỳ tư diệu tưởng và văn hóa tích lũy, hoàn toàn không giống như Đấu La đại lục cái này thế giới huyền huyễn kém, có rất nhiều chỗ thậm chí càng mạnh hơn. Đi qua 3 năm này khổ luyện, Dương Phá Địch cơ bản xem như tự chế một bộ thương pháp đi ra, đương nhiên chủ yếu vẫn là tham khảo kiếp trước những cái kia thành danh thương pháp, dù là không sử dụng một kỹ, cũng có sức chiến đấu nhất định. Lúc này phá hồn thương đã đạt đến 600 cân, trọng lượng đã vượt qua Đường Tam hồn sư đại tái thời điểm Hạo Thiên chủ y, mặc dù thân thương nặng rất nhiều, nhưng sắc bén tính chất cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, có lẽ là chín diệp kiếm thảo cùng hoàng kim ngạc vương hồn hoàn tác dụng. Đơn thuần từ trên thương pháp tới nói, mỗi lần cùng Dương Bình sao đối chiến, cơ bản đều là rất nhanh liền có thể lấy được thắng lợi. Dương Phá Địch có đôi khi cũng tại suy xét muốn hay không tìm cha mình đối chiến một chút thương pháp, dạng này cũng có thể mau hơn để thăng. Sau khi Dương Phá Địch nói ra, cha mình hiếm thấy hứng thú cao, trực tiếp lôi kéo Dương Phá Địch đi luyện võ tràng, chỉ sợ Dương Phá Địch đổi ý tựa như. Trong luyện võ trường, không biết những người khác là thế nào nhận được tin. Người một nhà đều có mặt, ngay cả mình hai vị gia gia cũng có mặt, nhà mình tiểu muội Dương Thiên Nguyệt càng là đặc biệt hưng phấn, hận không thể cầm đầu ghế đầu tới bây xem. Dương Phá Địch lựa chọn một cái 600 cân nặng phá hồn đường, thân thương kích thước cùng mình vũ hồn tương tự, dài ước chừng 3 mét, thương nhận chiều dài 80 cm khoảng chừng, bất quá cái này phá hồn thương nhận là không có mở. Mà cha nhà mình cầm một thanh phổ thông phá hồn đường, trọng lượng đoán chừng cũng liền trên dưới 200 cân, so với hắn vũ hồn muốn nhẹ rất nhiều. Luận võ sau khi bắt đầu, Dương Phá Địch xuất thủ trước, hai tay nắm phá hồn đường, trực tiếp hướng cha nhà mình nhanh chóng đâm tới. Lão ba Dương Phá Thiên ánh mắt dường như cũng có chút ngưng trọng lên, cầm trên tay phá hồn thương trực tiếp đâm tới, hai thương mũi thương chạm vào nhau, lão ba trong tay phá hồn thương tựa hồ có chút run rẩy động. Dương Phá Địch gặp tình hình này, trực tiếp đong đưa phá hồn thương, mũi thương nhẹ nhàng vẩy một cái, đem lão ba phá hồn thương thế công cho đẩy ra, tiếp đó lấy hai cước làm chủ, thể rẽ phải 90 độ, làm cho hai chân thành phải không bước, đồng thời, tay phải hướng phía sau chợt đem, hai tay nắm thương hướng về phía trước bình đâm, nhìn mũi thương, trực tiếp đâm về lão ba, chính là một chiêu, bình tâm thương nhọn. Mà lão ba tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp dùng chính mình thân thương tới ngăn cản, bất quá cả người tựa hồ cũng lui về phía sau nửa bước. Đương nhiên đây là trước khi tranh tài câu thông, hai người đều chỉ có thể sử dụng hồn tôn cấp bậc sức mạnh. Ở nhà này lão ba lui về sau, Dương Phá Địch được thế không tha người, lấy hai cước làm chủ, thể bên trái quay 90 độ, giơ lên chân phải hướng về phía trước bên trên một bước, thể tiếp đó quẹo trái 90 độ. Tay trái thoát đem, phía bên trái bên cạnh Dương cánh tay hiện ra trường, tay phải cầm thương, phía bên phải bên cạnh xuyên thương. Chính là một chiêu, Bạch Hạc Lưỡng Xí. Lão ba tựa hồ biết rõ chiêu này lợi hại, trực tiếp sử dụng phá hồn thương pháp chữa phá quyết, hai thương lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ. Lần này lão ba phá hồn thương mũi thương bên trên tựa hồ truyền đến một cỗ đại lực, giống như muốn đem hết thảy đều phá vỡ tựa như. Một chiêu này thì hai người đều lui sau nửa bước, lão ba tựa hồ cảm giác có chút kinh ngạc. Dương Phá Địch ngay sau đó chân phải bất động, thu chân trái hướng phía sau nửa bước, hai chân hơi cong người, làm cho hai chân thành hư bộ. Đồng thời, tay trái hướng về phía trước chợt đem, hai tay nắm thương hướng về phía trước phía dưới giảo đâm, chính là một chiêu, hư bộ giảo thương, trong thương tựa hồ giảo động chi ý. Hai thương trực tiếp xô ra một hồi hỏa hoa, liên tục bị con trai mình công ba chiêu, lão ba trên mặt mũi tựa hồ có chút không nhịn được, lần này chủ động giơ súng, phá hồn thương pháp nhất chiêu băng tự quyết đánh tới, trong thương ẩn chứa sụp đổ chi ý, Dương Phá Địch trong tay phá không thương đều bị đâm đến phát run. Dương Phá Địch gặp tình hình này, mượn nhờ sức mạnh thừa cơ lui về sau một bước, tiếp đó hai cước sau khi hạ xuống chân phải tại phía trước, thể bên trái quay 90 độ, làm cho hai chân thành phải không bước. Đồng thời, tay trái cầm súng bung mạnh nửa hoa, đeo tại sau lưng, hữu trưởng biến quyền phía bên phải đỡ khuỷu tay hiện ra quyền, chính là một chiêu, quay đầu vào nguyện. Một chiêu này tựa hồ có chút lao ba ra ngoài ý định, cả người đều bị đánh lui mấy bước. Kế tiếp Dương Phá Địch tiếp tục sử dụng thương pháp, bao quát hoành tạo thiên quân, bá vương tử đỉnh, trực đảo hoàng long, tiên nhân chỉ lộ, lực bản sơn hà mấy người chiêu thức, hết thảy 9 chiêu, vừa có chính mình phá hồn thương vừa dày vừa nặng ưu thế, cũng có thể thể hiện ra phá hồn thương sắc bén ưu thế. Lần này đối chiến ước chừng tiến hành 1 giờ, lấy cha mình thực lực càng nhiều hẳn là thăm dò cùng khảo cứu ý vị. 1 giờ sau, Dương Phá Địch mới ngừng lại được, trên thân đã chảy đầy mồ hôi, rõ ràng lần này đối chiến tiêu hao tương đối lớn. Lúc này Dương Vô Địch mở miệng Phá Địch, bộ này thương pháp là ngươi lĩnh ngộ được sao? Ra ra, cái này chủ yếu cũng là căn cứ vào ta xem một ít sách sửa sang lại, còn có chính là căn cứ vào ta sau này một chút tu luyện kế hoạch luyện tập đi ra ngoài, lần này cùng lao ba đối chiến cảm giác đối với thương pháp càng thêm thuần thục. Phá Địch, ngươi bộ này thương pháp rất không tệ, cũng vô cùng thích hợp ngươi phá hồn thương đặc điểm, về sau luyện tập nhiều, tương lai sẽ uy lực vô tận. Mà hiện trường những người khác đều tương đối rung động, một cái không đến 12 tiểu hải tử lại có thể luyện được loại này cấp bậc thương pháp, này thiên phú cũng quá kinh khủng một điểm a, mà Dương Phá Địch bản thân cũng tương đối hài lòng, lần này đối chiến cũng hiểu rồi chính mình thương pháp bên trong không đủ, đương nhiên lần này chỉ là thuần túy sử dụng thương pháp, cũng không có sử dụng thương mang cùng thương ý, cũng không có sử dụng vũ hồn cùng hồn kỹ, bằng không Dương Phá Địch thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Thấu chương xong, chương 54-54. Thứ 54 chương ngự trí nhất tộc tụ hội, kể từ lần này cùng cha nhà mình Dương Phá Thiên thương pháp tỉ thí sau đó, Dương Phá Địch thỉnh thoảng tìm lão ba tiến hành tỉ thí một phen, vừa tăng lên chính mình ma luyện, cũng tăng lên kinh nghiệm đối chiến. Trong nháy mắt lại qua nửa năm, Dương Phá Địch chính thức đạt đến 12 tuổi. Lúc này Dương Phá Địch hồn lực đã đạt đến 34 cấp, nửa năm có thể để thăng 2 cấp nguyên nhân, một nửa là bởi vì Hoàng Kim Ngạc Vương hồn hoàn làm cho chính mình đạt đến 32 cấp, hơn nữa còn có nhất định hồn lực dồi dào, một nguyên nhân khác chính là nửa năm qua nhiều lần cùng phụ thân đối chiến, trong thực chiến chính xác càng thêm dễ dàng để thăng. Mà chiều cao phương diện, Dương Phá Địch bây giờ đã đạt đến 1m7, so với người đồng lứa cũng cao hơn nửa cái đầu, nhìn qua có chút lưng hùng vai gấu cảm giác. Nếu như không phải khuôn mặt hơi lộ ra có chút non nớt, mang mặt nạ người khác đều biết cho rằng là người trưởng thành. Kể từ hấp thu xong đệ tam hồn hoàn sau đó, Dương Phá Địch bản nhân sức mạnh lần nữa tăng gọn, trên người phụ trọng cũng sử dụng một chút càng thêm quý giá kim loại, phụ trọng đã gia tăng không thiếu. Trong đó tứ chi phụ trọng tất cả 20 kg hộ hoàn, giáp ngực phụ trọng đạt đến 50 kg, toàn thân phụ trọng cộng lại đạt đến 130 kg. Có thể nói hắn đối với sức mạnh tới nói đã là phi thường khủng bố. Nhưng Dương Phá Địch luôn cảm giác mình không đủ khả năng, nhất là tại thân thể tính bén nhạy phương diện, cảm giác có chút theo không kịp lực lượng của mình. Gần nhất một mực đang nghĩ biện pháp, xem có thể hay không rèn luyện thân thể tính bén nhạy và cân bằng tính chất, phương pháp kỳ thực đã nghĩ kỹ, lần này đi thiên đấu thành đoán chừng cũng có thể thuận tiện chế tạo một chút công cụ. Tiểu đệ Dương Bình sao hồn lực đạt đến 26 cấp, đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt đến 27 cấp. Cha và hai vị gia gia hồn lực cũng không hề biến hóa, ngược lại là lão mụ cuối cùng đột phá đến 80 cấp, thu hoạch hồn hoàn sau đó đạt đến 81 cấp.
Dương Phá Địch cũng rõ ràng chính mình kinh nghiệm chiến đấu tương đối vẫn tương đối thiếu hụt, kế hoạch gần đây có thể muốn hướng về đại đấu hồn trường huấn luyện một đoạn thời gian. Bất quá kế hoạch có thể muốn đẩy sau một đoạn thời gian. Kể từ đơn thuộc tính bốn nhà tộc đem đến thiên đấu thành sau đó, tứ đại gia tộc tộc trưởng ước định hàng năm tụ một lần, so với nguyên tắc nhưng là muốn thường xuyên nhiều. Nhớ ký đấu la đại lục trong nguyên tắc, đơn thuộc tính bốn nhà tộc ước định 4 năm tụ hội một lần, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì cách biệt quá mức xa vời. Cho dù là cùng ở tại Tinh La Đế quốc tam đại gia tộc, khoảng cách cũng là tương đối xa. Mà lực chi nhất tộc thì tại thiên đấu thành, chỉ xe ngựa vừa đi vừa về đều cần một tháng thời gian, quả thật có chút không tiện lắm. Bây giờ đơn thuộc tính bốn nhà tộc gặp nhau khoảng cách gần vô cùng, xa nhất ngược lại là phá chi nhất tộc, cách thiên đấu thành 40 km, các tam đại gia tộc nằm cạnh rất gần, khoảng cách không cao hơn 10 km. Lần tụ hội này là tại ngự chi nhất tộc, chính mình hai vị gia gia đã sớm nói xong rồi, đến lúc đó người một nhà toàn bộ đều đi ngự chi nhất tộc dạo chơi, thuận tiện cũng cùng những người khác giao lưu một phen. Nguyên bản Dương Phá Địch không quá muốn đi, trước đó đối mặt mình cũng là cái kia bốn cái tiểu hải tử, cảm giác không có ý gì, bất quá bây giờ tất cả mọi người 12 tuổi, chắc có một ít lời đề. Nhất là lần này là tại ông ngoại mình nơi đó tụ hội, không đi cũng có chút không thể nào nói nổi. Cứ như vậy, người một nhà toàn thể lão tiểu đều chuẩn bị đi ra ngoài, hai vị gia gia cùng mình phụ mẫu, ngoại gia trong nhà ba cái tiểu hải nhi đều cùng nhau đi tới, đương nhiên còn có một số trực hệ đệ tử tùy hành. Đến nội gia tộc thì từ 6 vị trưởng lão tọa trấn, hẳn sẽ không xuất hiện lớn vấn đề. Dù sao cũng là có hai cái phá hồn thương võ hồn hồn đấu la cùng bốn cái phá hồn thương hồn thánh, dù là phong hào đấu la đến đây công kích, cũng có thể ngăn cản một hồi. Đương nhiên hai vị này hồn đấu la cũng vẫn luôn cất giấu thực lực, ở bên ngoài bày ra cũng là hồn thánh thực lực cấp bậc. Nếu có hồn đấu la cấp bậc cường giả dám đến tập kích phá chi nhất tộc, đoán chừng chạy đều chạy không thoát. Cứ như vậy một đoàn người ngồi xe ngựa mênh mông quần quật rời đi phá chi nhất tộc. Kỳ thực hai tộc trụ sở cách biệt cũng không xa, ngồi xe ngựa cũng liền một hai cái giờ, rất nhanh là đến ngự chi nhất tộc trụ sở. So với phá chi nhất tộc lương tựa Thanh Nguyên Sơn, ngự chi nhất tộc chúng bên thì tương đối mở rộng, có chút giống một thị trấn nhỏ, hơn nữa còn thật sự giống nguyên tắc lấy tên gọi làm Long Hưng Thành, không biết có phải hay không là ngoại công có cái gì đặc thù đam mê. Đi vào Long Hưng Thành, cả tòa thành kỳ thực không lớn, bất quá vô luận từ phương diện nào đến xem, khí thế vẫn là rất đủ. Vô luận là bên ngoài kiến trúc vẫn là nội bộ phòng ở, đều lộ ra tương đối to lớn, tác phong cũng tương đối thô kệch, có điểm giống ngoại công bản nhân tác phong. Trong tộc con đường tương đối rộng rãi, thậm chí còn xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, loại cực lớn sân huấn luyện các loại. Cao lớn kiến trúc mọc như rừng, nhưng lại không lộ vẻ chen chúc, nhìn qua ngược lại rất đều đặn. Hết lần này tới lần khác phòng ốc bên trong bộ còn lộ ra rất tinh xảo, đủ loại trang trí phối trí vô cùng xảo diệu, không biết có phải hay không là bản thân tài lực nguyên nhân, tất cả trang trí đều cũng không phải quá xa hoa dáng vẻ. Tóm lại chính là một câu nói, từ trong tới ngoài tựa hồ cũng không thể bắt bẻ, hoàn toàn có một cái tông môn khí thế. Không hổ là ngự chi nhất tộc, lấy kiến tạo mà nổi tiếng toàn bộ đấu la đại lục. Sau khi bảy người đi tới đại sảnh, xa xa liền nghe được một tiếng hào phóng âm thanh lão dê rừng, ngươi như thế nào tối như vậy mới đến? Chúng ta uống hết đi một hồi. Chỉ thấy trong đại sảnh có một cái bàn tròn, trên mặt bàn vừa vặn có ba người đang uống rượu, người khác đều cầm lớn vô cùng cái chén. Ba người này chính là ngự chi nhất tộc tộc trưởng Lưu Cao, lực chi nhất tộc tộc trưởng Titan, mẫn chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc. Lưu Cao thân hình cao lớn, trên đầu mang theo một cái màu vàng sừng trâu, mặc ngự chi nhất tộc quần áo, lộ ra hơn phân nửa cơ ngực, nhất là trong hai lồng ngực ở giữa còn có một đoàn màu đen bao, lộ ra đặc biệt thô kệch, dáng người hùng tráng vô cùng, cả người thoạt nhìn như là một tòa rộng lớn kiên cố thành lũy. Titan nhưng là một cái râu tóc hoa dâm láo giả, một đầu tóc ngắn như là thép bội tại đỉnh đầu từng chiếc thẳng đứng, thân hình mười phần khôi ngô, chiều cao vượt qua 2 mét, giống như là sơn nhạc nguy nga, bất động như núi, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Nhất là một thân cơ bắp vô cùng khoa trương. Bạch Hạc thì vóc người gầy cao, nhưng nhìn qua lại hết sức cân xứng. Tóc dài xoa sau lưng, nhưng tóc cũng đã là màu tuyết trắng, khuôn mặt hồng nhuận giống như hải nhi. Mà vừa mới nói chuyện đúng là mình ngoại công Như Cao. Như đánh giá cao hướng Dương Phá Địch ba người ta cháu ngoại nhỏ nữa đều tới. Không tệ, ta cháu ngoại nhỏ đều lớn như vậy, quả nhiên giống ta. Ha ha ha. Dương Vô Địch vội vàng mở miệng lao tê giác, cái gì gọi là giống ngươi nha? Đây là cháu của ta, giống ta mới đúng. Dương Phá Địch không đợi hai người cãi vã, vội vàng mang theo chính mình tiểu đệ Dương Bình An hòa tiểu muội Dương Thiên Nguyệt cho ba người đi lễ bái kiến ngoại công, bái kiến Bạch Hạc gia gia, bái kiến Titan gia gia. Nghe xong lời này, ngoại công cao cao cười ha ha không tệ, không hổ là ta ngoại tôn, đến nơi đây chính là nhà mình, không cần nhiều lễ như vậy. Rõ ràng Lưu Cao nhìn ra Dương Phá Địch hồn lực đẳng cấp. Một bên Bạch Hạc mỉm cười gật đầu một cái, đối với mấy cái này hậu bối tựa hồ cũng thật hài lòng. Ngược lại là Titan mở miệng không tệ. Nghe ngươi ra già nói ngươi ưa thích nghiên cứu sức mạnh chi đạo, có rảnh có thể tới chúng ta lực chi nhất tộc nhiều chơi đùa, tỉ thí với nhau một chút. Đa tạ Titan ra già, ta nhất định thường đi quấy rầy. Ngược lại là một bên Dương Thiên Nguyệt cũng hữu mô hữu dạng hành lễ, chọc cho tất cả mọi người vui sướng nở nụ cười. Tấu chương xong, chương 55, tụ hội ảm uống rượu Dương Phá Địch ba người đi lễ sau đó, tại ông ngoại Lưu Cao một tiếng gọi phía dưới, tất cả mọi người đều tách ra. Trong đại sảnh có ba bàn lớn, vị trí trung ương là một tấm khá lớn cái bàn, ra ra Dương Vô Địch, nhị ra ra Dương Vô Song cùng Lưu Cao, Titan, Bạch Hạc năm người ngồi ở đây trên bàn lớn, xem ra năm người quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa cũng là gia tộc nhân vật thủ lĩnh. Bên trái một cái bàn nhưng là trung niên đồng lứa người, cha nhà mình lão mụ, lực chi nhất tộc thái nặng, ngự chi nhất tộc cho mình cứu cứu như mãng, mẫn chi nhất tộc nhưng là một cái nhìn qua rất văn nhã trung niên nhân, tên là Bạch Thiên Vũ, năm người cũng là tộc trưởng dòng chính con cái. Bất quá lão mụ Như Kim Phượng mang theo chính mình tiểu muội Dương Tiên Nguyệt đi bàn này, mà Bạch Thiên Vũ bên cạnh cũng mang theo một cái tiểu nữ hài, niên kỷ cùng chính mình tiểu muội tương tự, hẳn là phía sau Bạch Trầm Hương. Bên phải một bàn cũng là những bọn tiểu bối này, bao quát Dương Phá Địch, Dương Bình Sao, Ngư Mãnh, Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi. Khi Dương Phá Địch mang theo Dương Bình Sao đi tới nơi này bàn, Thái Long trực tiếp mở miệng: Phá Địch, Bình An, hai người các ngươi như thế nào tối như vậy mới đến? Đến như vậy muộn, trước tiên phạt rượu ba chén a. Hai người khác cũng cùng một chỗ tại gây rối. Thái Long, Ngư Mãnh, Tiểu Phi, ai kêu nhà chúng ta khoảng cách xa đâu? Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, phạt rượu coi như xong đi, mọi người cùng nhau uống một cái. Ngư Mãnh kiên quyết biểu thị phản đối, cái này sao có thể được đâu. Đại gia hiếm thấy tụ một chút, tới chậm trước tiên phạt rượu lại nói: Đi, phạt rượu cũng có thể, bất quá ta uống trước một ly, tiếp đó mọi người cùng nhau tới uống. Dạng này như thế nào đây? Nói xong Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao liếc nhau, cầm riêng phần mình chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cũng không để ý những người khác nói gì, trực tiếp ngồi xuống. Ngược lại là biểu đệ của mình Như Mãnh còn nghĩ tiếp tục gây rối, kết quả bị Dương Phá Địch trực tiếp cho nhân xuống tới. Biểu ca, ngươi dạng này cũng quá không có suy nghĩ a, đều nói phải phạt ba chén rượu. Biểu đệ, đại gia cũng là hiếm thấy tụ lại, cùng một chỗ vui vẻ là được rồi rồi, mọi người cùng nhau tới uống một cái a, chúc chúng ta đơn thuộc tính bốn nhà tộc càng ngày càng hưng thịnh. Dương Phá Địch nói xong trực tiếp cầm chén rượu lên, tràn đầy rượu, một bên Như Mãnh còn nghĩ nói tiếp cái gì, kết quả trực tiếp bị ấn xuống một cái, nên cái gì đều không nói ra được. Biểu ca, ngươi khí lực lớn như vậy, ta uống, được rồi. Nói xong lời này tất cả mọi người đều dơ chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngược lại là Ngưu Mãnh trực tiếp cùng bên cạnh Dương Bình Sao nói: Bình An, ngươi mỗi ngày đều đi theo biểu ca ta, đến cùng có mệt hay không nha? Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều có chút sợ. Quả thật có chút mệt mỏi, bất quá cũng không tệ lắm, đại ca dạy ta rất nhiều thứ. Vốn là đơn thuộc tính bốn nhà tộc thế hệ trẻ tuổi liền bốn người, về sau Dương Bình Sao gia nhập vào sau đó, đại gia chung đụng cũng vô cùng vui vẻ, nhất là Ngưu Mãnh cùng Dương Bình Sao đánh qua mấy trận sau đó, tựa hồ có chút bị thu phục, Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi hai người cũng cùng Dương Bình Sao đánh qua, đối với Dương Bình Sao cũng là thật bội phục. Hơn nữa Dương Bình Sao là trong năm người tuổi nhỏ nhất, một cách tự nhiên trở thành lão ngũ. Mà Dương Bình Sao sớm đã bị Dương Vô Địch cùng Dương Vô Song nhận làm cháu, có mặt loại trường hợp này đương nhiên không có vấn đề gì, Dương Bình Sao tính cách không tệ, tất cả mọi người thật thích. Kế tiếp năm người cũng cùng uống lấy rượu trò chuyện, khi thì nói chuyện trời đất, khi thì nói một chút chế cười, đại gia cười bằng, năm người nhiều không say không nghỉ tư thế. Bạch Tiểu Phi đột nhiên hứng thú: Bình An, hiện tại hồn lực bao nhiêu cấp? Lần trước chúng ta gặp mặt còn giống như là một năm trước tại nhà ta a. Tiểu Phi ca, ta gần nhất vừa vặn đột phá 26 cấp. Bạch Tiểu Phi, Thái Long cùng Như Mãnh một hồi ngạc nhiên: Bình An, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã đột phá đến 26 cấp? Có phải hay không đại ca một năm bốn mùa buộc ngươi rèn luyện a? Đó cũng không phải, đi theo đại ca cùng một chỗ kỳ thực thật không tệ, ta có thể học được rất nhiều thứ, nhất là chúng ta mỗi sáng sớm trên cơ bản đều biết cùng một chỗ luyện tập thương pháp, đối chiến một phen, nếu không thì các ngươi cũng tới phá chi nhất tộc, đi theo đại ca rèn luyện với nhau. Như Mãnh đội vàng mở miệng: Đừng, tuyệt đối đừng, biểu ca phương thức rèn luyện thực sự quá khổ rồi, ta thực sự không chịu được nổi. Thái Long cùng Bạch Tiểu Phi cũng gật đầu một cái, hoàn toàn biểu thị tán đồng. Năm người quan hệ vẫn luôn rất không tệ, cũng đều tại phá chi nhất tộc cùng Dương Phá Địch rèn luyện với nhau qua, kết quả mới 2 ngày toàn bộ chạy hết. Lúc này Thái Long mở miệng: Bình An, ngươi cũng 26 cấp, ta bây giờ mới 21 cấp. Bạch Tiểu Phi cũng mở miệng: Ta cũng là 21 cấp. Ngược lại là Ngưu Mãnh cười ha ha: Hai người các ngươi cũng là 21 cấp, ta đã 22 cấp. Thái Long tựa hồ có chút không phục: Ngươi cười cái gì đâu? Qua một tháng ta cũng biết đột phá 22 cấp. Ngược lại là Bạch Tiểu Phi có chút trầm mặc không nói, bất quá đoán chừng rất nhanh 22 cấp. Dương Bình có chút kỳ quái: Các ngươi làm sao lại không hỏi xem đại ca đẳng cấp đâu? Như Mãnh không còn gì để nói, hỏi hắn đẳng cấp làm gì? Cùng hắn so ra ta dễ dàng bị đả kích, dứt khoát không hỏi. Vì không chịu đến đại ca đả kích, chúng ta cùng một chỗ uống trước một ly à, đại gia cũng tốt ép một chút. Nói xong năm người lần nữa giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Như Mãnh đột nhiên để bàn bạc: Hoặc là chúng ta bốn người cùng một chỗ khiêu chiến một chút biểu ca à? Chúng ta bốn người đại hồn sư còn không đánh lại biểu ca một cái sao? Dương Bình sao lắc đầu: Như Mãnh ca, chúng ta bốn người thật đúng là đánh bất quá đại ca. Như Mãnh tựa hồ có chút không phục: Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta bốn người cũng là đại hồn sư, phối hợp cùng tới, thực lực rất không tệ. Ta tới phòng ngự, ngươi cùng Thái Long cùng một chỗ cường công, Tiểu Phi mẫn công phụ trách quấy rối cùng kiềm chế, đại hồn sư cảnh giới bên trong ai là chúng ta bốn cái đối thủ đâu? Thế nhưng là đại ca đã là hồn tôn, phòng ngự của ngươi có thể ngăn cản đại ca công kích sao? Nghe nói như thế, Như Mãnh trong miệng rượu trực tiếp phun tới, đều kém chút phun đến Dương Bình sao trên mặt. Như Mãnh nhịn xuống trong miệng phát hắc: Ngươi nói cái gì? Biểu ca đều hồn tôn. Quên đi a, là ta chưa nói. Ngược lại là Dương Phá Địch sẽ tới, tay khoác lên Như Mãnh trên bờ vai biểu đệ: Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta, ta ngược lại thật ra tùy thời có thể, không biết ngươi chừng nào thì có thể đâu. Biểu ca, ngươi chắc chắn nghe lầm, ta mới vừa rồi là nói chúng ta bốn người uống rượu khiêu chiến ngươi, luận uống rượu ngươi không uống quá chúng ta bốn người, không tin ngươi có thể hỏi ba người bọn hắn. Ba người khác liền vội vàng gật đầu, trong lòng còn âm thầm nói: Ba cái cũng là nhập môn đại hồn sư, muốn khiêu chiến một cái hồn tôn, đây chẳng phải là muốn bị đánh sao? Nhất là đại ca sức chiến đấu còn khoa trương như vậy, tuyệt đối bị đánh không thể nghi ngờ. Dương Phá Địch lên hứng thú biểu đệ: Ta nhớ được năm người chúng ta bên trong uống rượu lợi hại nhất là ngươi đi, không phải hẳn là ngươi tiếp nhận chúng ta bốn người khiêu chiến sao? Khiêu chiến liền khiêu chiến, sợ cái gì, luận uống rượu ta liền không có từng sợ. Chúng ta uống trước một ly a, tiếp đó đại gia thay phiên tới uống rượu. Biểu ca,
ngươi đây có phải hay không là quá khi dễ người? Bốn người khi dễ ta một cái. Không phải ngươi vừa rồi chính mình nói muốn khiêu chiến chúng ta bốn người sao? Uống chưa ca? Bên cạnh ba người tựa hồ cũng tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao cầm chén rượu cùng Nưu Manh uống rượu. Đợi đến lần này uống rượu lúc kết thúc, Nưu Manh đã say ghé vào dưới mặt bàn, Dương Phá Địch bốn người cũng đều lung la lung lay, rõ ràng uống hết đi không ít rượu. Cuối cùng Nưu Manh bị hạ nhân dơ lên trở về phòng, mà Dương Phá Địch bốn người đều lảo đảo đi tới trong phòng, ngã đầu liền ngủ. Tấu chương xong, chương 56-56. Thứ 56 chương mới rèn luyện phương pháp sáng sớm hôm sau, Dương Phá Địch liền đã đến hậu viện tiến hành tu luyện. Chỉ chốc lát sau, tiểu đệ Dương Bình Sao cũng tới đến hậu viện luyện tập, bất quá hắn có thể có nguyên nhân vì hồn lực tương đối thấp, uống rượu vẫn có nhất định ảnh hưởng, rõ ràng thực lực không bằng Dĩ Vãng. Đại ca, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì? Như thế nào tiến hành rèn luyện đâu? Hiếm thấy đại gia tụ họp một chút, liền hảo hảo chơi mấy ngày à, tu luyện cũng muốn lòng có độ, không thể quá mức gáp bách chính mình, bằng không người trưởng kỳ căng cứng sẽ dễ dàng thụ thương. Dương Bình Sao cũng gật đầu một cái đồng ý, rõ ràng trưởng kỳ đi theo tự rèn luyện cũng là tương đối cực khổ. Kể từ nhị gia gia Dương Vô Song đem Dương Bình Sao thu làm cháu trai sau đó, cơ hồ đem Dương Bình Sao coi như con đẻ, xem như y bát của mình truyền nhân đến, cơ hồ đều mỗi ngày chỉ điểm Dương Phá Địch cùng Dương Bình Sao hai người thương pháp, thậm chí càng tự mình dạy Dương Bình Sao luyện dược. Dương Bình Sao vừa tiếp xúc luyện dược tri thức, tựa hồ cũng nghĩ học tập luyện dược, nhưng bị Dương Phá Địch ngăn lại, làm cho nhị gia gia một hồi lâu sinh khí. Bình An, ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ 6 năm, cái này 6 năm tiến bộ của ngươi coi như không tệ, xem như đạt đến thiên tài cảnh giới, nhưng vẫn là không đủ khả năng, nếu muốn trở thành một cường giả, vô luận lúc nào cũng phải có loại này trở thành tâm thái của người mạnh. Chúng ta phá chi nhất tộc không thiếu luyện dược cao thủ, cũng sẽ không khuyết thiếu tài nguyên, chân chính thiếu là có thể đỉnh thiên lập địa hồn sư cao thủ, thế giới này dù sao cũng là lấy vũ hồn tu luyện làm chủ, chúng ta có thể tiếp xúc luyện dược, nhưng tuyệt đối không thể đi trầm mê. Gia gia cùng phụ thân một đời kia xem như đã có thể đứng thẳng, nhưng chúng ta thế hệ này, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào hai chúng ta, đương nhiên còn có tiểu muội Dương Thiên Nguyệt, xem như một cái nam nhân, ta không quá ưa thích chịu nữ hải tử bảo hộ, cho nên ta mới cố gắng trở nên mạnh hơn. Dương Bình Sao nghe nói như thế cũng có chút ngưng trọng. Đại ca, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ cố gắng tu luyện hồn lực, tương lai có thể bảo hộ phá chi nhất tộc. Dương Bình An Hoàng Ngư Mãnh, Thái Long, Trang Tiểu Phi Thiên Phú đều không khác mấy, hơn nữa cũng là người đồng lứa, dễ dàng tiến hành so sánh. Dương Phá Địch sợ hắn dễ dàng đắc chí, cũng sợ hắn về sau sẽ buông lỏng, cho nên mới nói nhiều như vậy. Dù sao hắn mới là chính mình chân chính phụ tá đắc lực. Những người khác, dù là biểu đệ của mình Ngư Mãnh, hiện tại cũng chỉ có thể nói là ngoại nhân. Biểu đệ Ngư Mãnh chính mình cũng giáo dục qua hai lần, nhưng gia hỏa này tâm thực sự quá lớn, căn bản nghe không vào. Chờ đến bữa ăn sáng thời điểm, tất cả mọi người đều tỉnh lại, bao quát tối hôm qua say mềm Ngư Mãnh, thế mà cũng khôi phục, không hổ là chuyên công phòng ngự, tố chất thân thể quả nhiên cường hãn. Sau bữa ăn sáng, năm người cùng nhau du ngoạn toàn bộ Ngự Chi Nhất Tộc. Ngự Chi Nhất Tộc không hổ là kiến trúc thế gia, Long Hưng Thành xây rất không tệ, có thể bởi vì cách Thiên Đấu Thành quá gần nguyên nhân, thương nghiệp lại còn rất phát đạt, có thể thấy được năm gần đây hẳn là kiếm lời không thiếu tiền, khó trách ngoại công bây giờ gặp người đều cười ha hả. Buổi chiều, năm người kế hoạch đi Thiên Đấu Thành dạo chơi, không biết tin tức như thế nào để cho tiểu muội Dương Thiên Nguyệt nghe được, đòi nháo cũng muốn đi Thiên Đấu Thành dạo chơi, cuối cùng chỉ đành chịu từ lão mụ Như Kim Phượng mang theo 7 cái tiểu hài cùng nhau đi tới Thiên Đấu Thành, trong đó cũng bao quát Mẫn Chi Nhất Tộc tiểu nha đầu Bạch Trầm Hương. Hai cái tiểu nha đầu dính chung một chỗ, nhìn qua quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa cũng là 7 tuổi, đặc biệt trò chuyện tới. Đến nỗi lão ba Dương Chấn Thiên, hẳn là sẽ cùng Thái Nặc mấy người tỉ thí với nhau một phen, đồng thời câu thông một chút trong tộc phát triển sự tình. Toàn bộ buổi chiều, một đoàn người đi dạo hết toàn bộ Thiên Đô Thành, vô luận là mua sắm vẫn là những thứ khác, đều đi dạo một lần. Nhất là tại đấu hồn tràng, tất cả mọi người đều nhìn vô cùng kích động, cũng đều vô cùng hâm mộ. Bây giờ trong 5 người có 3 cái vừa mới 21 cấp, hoàn toàn không có bên trên đấu hồn tràng thực lực, ngược lại là Dương Bình Sao thực lực đã đủ, có chút kích động, bất quá vẫn là bị Dương Phá Địch ngăn lại. Lần này chủ yếu là dạo chơi cùng buông lỏng, muốn đấu hồn mà nói, về sau có rất nhiều cơ hội, hơn nữa cái này cũng tại Dương Phá Địch kế hoạch đã trúng. Lần tụ hội này kéo dài 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó một đoàn người mới rời khỏi Ngự Chi Nhất Tộc, tiểu muội Dương Thiên Nguyệt lộ ra vô cùng không muốn, cùng Bạch Trầm Hương hai cái tiểu nha đầu sắp khóc dậy rồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tình tỷ muội sâu sao? Đây cũng quá nhanh điểm a, trở lại Phá Chi Nhất Tộc sau đó, Dương Phá Địch bắt đầu sau khi tự hỏi tục kế hoạch rèn luyện. Phương diện lực lượng của mình cũng không tệ lắm, cho dù là hồn tông chỉ sợ chỉ từ trên lực lượng tới nói cũng không sánh bằng chính mình, nhưng thân thể tính linh hoạt hòa hợp điều tính chất vẫn có chút không đủ, đơn giản phụ trọng chạy đối với cơ thể tính linh hoạt đã không cách nào để thăng nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Dương Phá Địch không khỏi nhớ tới kiếp trước những cái kia vận động viên tiến hành rèn luyện, rất nhiều vận động viên ưa thích rèn luyện yoga cầu, bất quá lấy bây giờ thực lực của mình tới nói, chỉ sợ đã không có tác dụng gì. Cuối cùng vẫn nghĩ tới một hạng vận động, đó chính là kiếp trước tương đối cực hạn đẩy lốt xe. Rất nhiều sức mạnh mạnh vận động viên đều thích làm cái này rèn luyện, vừa có thể rèn luyện cơ bắp, cũng có thể rèn luyện thân thể tính linh hoạt và cân bằng tính chất, tương đối mà nói sẽ càng thêm toàn diện. Còn có chính là phụ trọng leo núi, bất quá Thanh Nguyên Sơn tương đối nhỏ, không có loại kia có thể rèn luyện chỗ. Lần này đi Thiên Đấu Thành, Dương Phá Địch thỉnh chi lực chi nhất tộc Thái Long hỗ trợ định chế mấy cái hình tròn thiết cầu đường kính vượt qua 1 mét, mặt ngoài có 2 cái lom tiến vào vòng tay, trọng lượng theo thứ tự là 2000 cân, 3000 cân cùng 5000 cân. Sau khi về nhà ngày thứ 2 buổi chiều, Dương Phá Địch cũng không có đi theo mọi người cùng nhau đi rèn luyện, mà là đi tới phía sau núi một đầu trên đường nhỏ, đem nhỏ nhất 2000 cân thiết cầu từ trong hồn đạo khí lấy ra. Tiếp đó Dương Phá Địch dưới tình huống không sử dụng nguồn lực, thử đem cái này thiết cầu từ đường nhỏ bên trên đẩy lên đỉnh núi. Dương Phá Địch đem ba cái thiết cầu đổi lấy đẩy lên đỉnh núi, trong đó nhiều chú ý tới nguy hiểm, còn tốt có gia tộc tiền bối bồi tiếp. Nhất là viên kia 5000 cân nặng thiết cầu, cho dù là Dương Phá Địch dùng hết toàn thân hồn lực, giai đoạn hiện tại đều chỉ có thể đẩy lên non nửa sườn núi, căn bản không có cách nào đến đỉnh núi. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Dương Phá Địch cả người đều mệt mỏi nằm xuống, toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy đau nhức, nhất là một chút di vãng phụ trọng rèn luyện chạy bộ không tới chỗ, một chút đặc thù bắp thịt sẽ càng thêm đau đớn. Bất quá tắm thuốc sau đó, hiệu quả cũng biết càng thêm rõ ràng, cả người mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng lộ ra vô cùng thông suốt. Mà tiểu đệ Dương Bình sao thì thử đẩy một cái kia 2000 cân nặng thiết cầu, nhưng thúc đẩy khoảng cách thực sự quá ngắn, liền giữa sườn núi đều không đạt được, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Dương Phá Địch xế chiều mỗi ngày rèn luyện đều đổi thành đẩy thiết cầu, tận lực đem thiết cầu đẩy lên đỉnh núi, nhất là cái kia 5000 cân nặng, bất quá đáng tiếc, hết hạn đến bây giờ cũng không có thành công qua một lần. Nhưng Dương Phá Địch bản thân tựa hồ làm không biết mệt, mỗi ngày đều muốn nếm thử nhiều lần, mỗi lần đều mệt đến hồn lực hao hết, cả người đều gục xuống. Bất quá dạng này rèn luyện vô luận là khí lực hay là thân thể tính linh hoạt đều có chỗ để thăng, nhất là đem thiết cầu hướng về trên núi đẩy thời điểm, thiết cầu bên trên không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực, cơ hồ phải dựa vào toàn bộ thân thể tới thôi động đi tới. Tấu chương xong.